Chương 29, Hoàng Kim Bột Thủ Sát. Chương 29, Hoàng Kim Bột Thủ Sát. Trong rừng cây, Nhật Lâm cẩn thận đi theo đám linh miêu. Tiểu đệ hai con bột quá đông. Dù hắn giáng canh bắn Phong Thiên Đao giết được hai bột, thì Phong Thiên Luân cũng không gánh được đám còn lại. Nơi này không đường trốn, chỉ có thể dùng miêu. Nhật Lâm cũng không đội vàng. Hắn bỏ ra hơn 2 giờ, đổi lấy 2 lần tìm hiểu cách di chuyển của đám linh miêu khi tìm kiếm lối ra và thức ăn. Cuối cùng cũng tìm được quy luật. Cách đó khoảng 20 phút đi đường, Nhật Lâm đang đứng trước một dòng suối. Đây là nơi đám linh miêu chắc chắn đi qua và uống nước. Cẩn thận tính toán thời gian, Nhật Lâm đem Dã Lang Chi Tâm lấy ra, bóp nát, rồi rải dọc xuống. Chỉ cần linh miêu vương và mấy tên đầu linh ăn, chuyện xem như thành. Một lúc sau, Can Câu nhìn thấy kế hoạch thành công, Nhật Lâm mừng rỡ. Lại một tiếng sau, gù ồ ồ ồ, vơ ru ru, Lang Miêu Chi Chiến lại nổ ra. Lần này là không chết không thôi. Ngồi trong lùm cây xa xa, Nhật Lâm căng thẳng dò xét tình hình, nhịp tim gia tốc kịch liệt. Nếu chỉ vì giết hai con buột, Nhật Lâm cũng không cần như vậy. Chờ đến còn lại hai tên hấp hối rồi đến giết là xong. Nhưng nếu muốn thu hoạch lớn nhất, đương nhiên phải tận dụng Phong Thiên Đao và Phong Thiên Luân thu gặt. Cơ hội chỉ có lần này, nếu thất bại, e rằng phải đợi ngày mai đi giết lại con đầu lĩnh lấy Dã Lang Tâm, lại tốn thêm một thần tinh để mở cửa. Giết quái cấp thấp là không có kinh nghiệm và trang bị, nhưng vật phẩm đặc thù để thông quan sẽ vẫn tuôn ra. Là lúc này. Chờ một lúc lâu, thời cơ cuối cùng tới. Phong Thiên Luân. Nhật Lâm niệm Phong Thiên Luân trước. Hắn cũng không dám liều, đi đánh chết hai bọn rồi mới dùng. Đám này đánh tự do không ràng buộc. Nếu thấy hắn tới, xui xui không công kích kẻ địch mà công kích hắn, hắn khóc không ra nước mắt. Hiện giờ còn lại cũng không dưới vài chục con, không chết cũng tàn. A quả nhiên thấy Nhật Lâm phong tới, một vài con đột nhiên bỏ rơi kẻ địch, quay qua công kích hắn. Miss, miss. Nhật Lâm cũng không để ý, nhắm hai bột đang đánh nhau, vừa chạy tới vừa phóng phong đao những con còn lại. 708, 698. Một đường đi tới khoảng cách 20m so với bột, Nhật Lâm liền không do dự thi triển Phong Thiên Đao. Phong Thiên Đao. 16160. 16160. 16160. 16160. Đứng trước Thiên Đao, chúng sinh bình đẳng. Ngươi đánh chết Lang Vương, thu được 3000 điểm kinh nghiệm. Ngươi đánh chết Linh Miêu Vương, thu được 3000 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 30 kim. Ngươi thu được 2 sách kỹ năng. Ngươi thu được Lang Vương giáp. Ngươi thu được Linh Miêu Vương ủng. Ngươi đánh chết. Ngươi thu được. Nhật Lâm không để ý thông báo, tiếp tục xử lý những con còn lại. 30s vô dịch kết thúc, chiến trường tĩnh mịch. Nhật Lâm nằm thẳng xuống đất, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Dù chỉ có 30s, nhưng kích thích so với xem phim kinh dị gấp 100 lần. Khắp nơi đều là thi thể và máu, ngay cả mùi tanh tưởi hắn cũng có thể ngửi thấy được. 50 cảm giác không chỉ là cơn đau, mà còn bao gồm các giác quan còn lại. Nghĩ ngơi một chút, Nhật Lâm cố nén cảm giác khó chịu đang dâng lên, đi ra một khoảng cách xa, kiếm gốc cây ngồi xuống. Hắn kiểm tra tin nhắn hệ thống phát ra nãy giờ. Ken, ngươi đẳng cấp đã không thể tăng thêm, cần đi thị trấn để tiến hành chuyển chức chuyên nghiệp. Ken, ngươi thành công giải khai bí cảnh trong vòng 1 giờ sẽ đóng lại, ngày tiếp theo sẽ chuyển thành phó bản. Danh vọng 500, 10 kim Ken, ngươi thực hiện thành công bột hoàng kim thủ sát. Danh vọng 1000, 10 kim ngươi giết 2 bột hoàng kim. Danh vọng 1000, 10 kim ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hương linh anh hùng và tân thủ thôn khó khăn, mời trở lại thôn bản giao nhiệm vụ. Bí cảnh thông quan liền biến thành phó bản. Còn có bột hoàng kim thủ sát, chỉ cho danh vọng và tiền bạc nhưng không thông báo sẽ vợ như các game khác. Hay thật. 72 ma tinh, 30 thần tinh, 30 mệnh tinh, 4 hồn tinh. Còn có 2 sách kỹ năng và 2 trang bị hoàng kim. Sách kỹ năng sợ hãi, thủy hệ, sơ cấp, giảm công kích và phòng ngự của kẻ địch, hạn mức học kỹ năng sơ cấp đã đầy, cần chuyển chức để gia tăng hạn mức. Sách kỹ năng đột tiến, mục hệ, sơ cấp, nhanh chóng phóng tới mục tiêu. Hạn mức học kỹ năng sơ cấp đã đầy, cần chuyển chức để gia tăng hạn mức. Lang Vương giáp, hoàng kim, gia tăng phòng ngự 30, gia tăng ma lực 100, sinh mệnh 500. Miêu Vương ủng, hoàng kim, gia tăng nhanh nhẹn 8, ma lực 100. Ồ, lại cần chuyển chuyên nghiệp để gia tăng hạn mức học kỹ năng. Nhật Lâm nhìn miêu tả giật mình, lại có chút tiếc nuối mình tính chuyển chuyên công. Sợ hai thuộc thủy hệ, xem ra không dùng được. Chỉ còn đột tiến có thể dùng. Được rồi, nên biết đủ. Thời gian không còn sớm, khởi hành về thôn thôi. Nhật Lâm thay đổi trang bị, lấy 6 thần tinh ra hấp thu. Người hấp thu 6 sơ cấp thần tinh, gia tăng pháp lực 1200 bảng cá nhân người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 2, 3900, 1000, tài sản, 93 kim, 50 mệnh tinh, 115 ma tinh, 53 thần tinh, 7 hồn tinh. Chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 10, 5000, 5000, sinh mệnh, 2260, 500, 10, 10 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phong 418, 370, 10, 10 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 2040, 30, 10, 10 sơ cấp thần tinh. Phòng ngự, 204, 30, nhanh nhẹn, 10, 8, trang bị, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, đai lưng tuyệt mỹ. Kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân. Thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Sùng vật, không. Lực công kích của phong đao đạt 988, gần bằng lang vương rồi, mình là bột hoàng kim hình người A. Nhìn thuộc tính quá trâu, Nhật Lâm không kèm được tự sướng. Bên ngoài bí cảnh, sương mù vẫn chưa tan. Tra xét. Nhật Lâm tiến hành tra xét lần nữa xem có gì thay đổi. Sương mù thoát ra từ bí cảnh. Chờ bí cảnh chuyển hóa xong liền tan. Ý là phải đợi ngày mai. Thôi được, về thôn. Tân thủ thôn. Đội trưởng, Ta đã tìm hiểu được nguyên nhân vì sao các dũng sĩ không trở về sau khi trở về thôn, Nhật Lâm tìm đến đội trưởng bàn giao nhiệm vụ.
Ôi không!
Ma Lang!
Linh Miêu!
Sương Mù!
Cảm ơn ngươi đã cho ta biết và giúp họ báo thủ.
Xin nhận phần quà này.
Ngươi hoàn thành nhiệm vụ Hương Linh Anh Hùng, danh vọng 300, ngươi nhận được huy chương dũng sĩ, gia tăng hảo cảm với những người có nhiệm vụ thủ vệ.
Cái này ngon nha!
Có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng không chừng.
Nhật Lâm đeo lên.
Nhà thôn trưởng!
Phóng qua bậc thềm, Nhật Lâm tiến vào bên trong.
Chào anh!
Trông thấy Nhật Lâm tiến đến, bé gái mừng rỡ kêu lên.
Chào em!
Bé Hoàng thế nào rồi?
Nhật Lâm mỉm cười xoa đầu cô bé, hỏi thăm con phượng hoàng kia.
Nhắc tới bé Hoàng, bé gái đột nhiên trùng xuống, lo lắng nói, nó rất ngoan.
Nhưng dạo này rất khó ăn, đưa cho nó bao nhiêu cũng không đủ.
Không biết nó có lớn nổi không?
Ồ, nó bị sao hả?
Em chờ anh chút, để anh nói chuyện với ông em rồi ra kiểm tra nó xem sao dạng.
Bé gái mừng rỡ reo lên.
Quay qua trường thôn, Nhật Lâm lấy ra thịt Linh Miêu Vương, cười nói, chào thôn trưởng.
Ta đã tiêu diệt được Linh Miêu Vương, đã thông được thông đạo đi tới thị trấn.
Thôn trưởng nghe được, mừng rỡ đứng lên kiểm tra, thật.
Quả nhiên đây là thịt Linh Miêu Vương.
Ta xin đại diện thôn dân chân thành cảm ơn ngài.
Xin hãy nhận lấy phần quà này, đây là bảo vật trấn thôn của chúng ta, chỉ người xứng đáng mới có thể nhận nó.
Ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thôn khó khăn, danh vọng 500, ngươi thu được hoàng kim pháp trượng, hoàng kim, bảo vật trấn thôn.
Gia tăng ma lực 100, thời gian phóng thích kỹ năng giảm 0.5s chỉ có tác dụng với kỹ năng đơn thể từ 30 cấp trở xuống.
Không hổ là cấp hoàng kim.
Tuyệt đối giảm thời gian.
Không như đầu khôi được làm từ miêu nhãn, đối với kỹ năng phóng thích 1s trở xuống vô tác dụng.
Nhật Lâm thay trang bị, tạm biệt thôn trưởng theo bé gái ra sau kiếm con phượng hoàng kia.
Chương 30, bí tàng nhiệm vụ và cô gái đến từ hôm qua. Chương 30, bí tàng nhiệm vụ và cô gái đến từ hôm qua. Sau khi theo bé gái ra sau nhà, Nhật Lâm liền nhìn thấy con phượng hoàng kia.
Lúc này nó đang đi dạo trong sân.
Bé Hoàng.
Tiểu.
Thấy bé gái, nó liền kêu lên một tiếng, chạy lại nhào vào lòng nàng.
Cha xét.
Phượng hoàng con, huyết mạch suy yếu, ma hóa kê nhận được kỳ ngộ, thành công niết bàn, thuế biến thành phượng hoàng.
Nhưng do năng lượng huyết mạch không đủ, nó không thể tiếp tục trưởng thành.
Ẩn tính, bí tàng nhiệm vụ phượng hoàng huyết mạch, tùy biến sử dụng các loại năng lượng khác nhau để trợ giúp phượng hoàng con thuế biến hoàn toàn, trở thành phượng hoàng chân chính.
Ngươi phát động bí tàng nhiệm vụ phượng hoàng huyết mạch, tùy biến dùng ma tinh, mệnh tinh, thần tinh, hồn tinh trợ giúp phượng hoàng con hoàn toàn thuế biến thành phượng hoàng chân chính.
Yêu cầu: dùng 100 sơ cấp ma tinh, 50 sơ cấp thần tinh, 50 sơ cấp mệnh tinh, 5 hồn tinh trợ giúp nó thuế biến lần một tùy biến.
Nhật Lâm nhìn nhiệm vụ miêu tả, trong lòng nhỏ máu.
Sư tử ngoạm A gia tài hắn cũng chỉ nhiêu đó, há mồm ngậm hết chỉ để thuế biến lần một.
Đỉnh cấp thần thú cũng không dễ nuôi, a mà lại không phải của mình.
Tùy biến hắn có chút hiểu.
Đơn giản là vì Phượng Hoàng xuất hiện ở tân thủ thôn này, nên bí tàng nhiệm vụ sau đó mới có thể thành lập, nên gọi tùy biến.
Mặt nào đó cũng xem như là liên hoàn nhiệm vụ, nhưng không phải dạng định sẵn.
Sau này sẽ dựa theo từng tình huống mà thay đổi.
Nhỏ máu thì nhỏ máu, Nhật Lâm vẫn quyết định đưa hàng.
Bí tàng nhiệm vụ so với ẩn tàng còn cao cấp hơn, không làm mới là ngu.
Anh biết tại sao nó lại vậy rồi.
Anh có cách, em đừng lo.
Nhật Lâm nói với bé gái.
Tiếp đó, hắn lấy ra 4 loại lục lăng tinh thể, số lượng đúng theo yêu cầu để trước mặt con sư tử gà này.
Thật là tốt quá, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Bé Hoàng, mau lại cảm ơn ảnh tiểu bé gái ngay vậy, mừng rỡ kêu lên, ôm Phượng Hoàng con chạy qua.
Con Phượng Hoàng thấy một đống lục lăng tinh thể trước mặt, tức thì phi xuống, há miệng hấp một cái.
Tinh thể biến mất.
Nhật Lâm nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ nhỏ nước mắt.
Khốn kiếp a, nhiều đó nếu bán đi, có lẽ mua được mấy cái nhà của mình.
Ngay khi Nhật Lâm đang đau lòng nhỏ máu khóc lóc, Phượng Hoàng con liền ngước lên tò mò nhìn hắn.
Bất thình lình, nó vỗ cánh bay lên, dùng mỏ mổ vào mu bàn tay của Nhật Lâm.
Nhật Lâm chưa kịp la lên, nhất thời liền thấy nơi bị mổ phát ra ánh sáng 7 màu, sau đó xuất hiện đồ hình kỳ lạ, tựa như Phượng Hoàng.
Bé Hoàng, em làm gì vậy?
Không được tổn thương ảnh.
Bé gái hoảng sợ la lên, chạy lại ôm lấy nó.
Ngươi hoàn thành bí tàng nhiệm vụ một phần, tặng cho Phượng Hoàng ấn ký tiểu niết bàn, mỗi ngày sau khi tử vong, có thể trùng sinh một lần.
Sau khi trùng sinh, toàn bộ bất lương trạng thái biến mất, tất cả kỹ năng khôi phục.
Không sao đâu.
Bé Hoàng chỉ thể hiện sự thân thiện thôi.
Nhật Lâm mặt ngoài thì trấn an bé gái, nhưng trong lòng thì đã sớm cuồng hỉ.
Ha ha ha.
Bí tàng nhiệm vụ.
Cứ thoải mái tiêu giá, ta chấp hết ha ha ha.
Ken, bí tàng nhiệm vụ Phượng Hoàng huyết mạch, tùy biến dùng các loại năng lượng trợ giúp Phượng Hoàng con hoàn toàn thuế biến thành Phượng Hoàng chân chính.
Yêu cầu: cấp 30, dùng 100 trung cấp ma tinh, 50 trung cấp thần tinh, 50 trung cấp mệnh tinh, 20 hồn tinh trợ giúp nó thuế biến lần 2 đệ.
Nhật Lâm mặt đen.
Không nói trung cấp là cái mèo gì, hắn giết một con bột chỉ được 2 hồn tinh, đây là cần giết 10 con.
Phải biết bột thứ này trong chân thực ma huyễn không phải đầy đường.
Đừng nhìn tân thủ thôn liền có 2 con thì cho là cấp 2 ít cũng được 3-4 con, 3 ít thì 5-6 con.
Không phải vậy.
Cái gì gọi là bột, trấn thủ cửa cuối mới gọi là bột.
Nếu lên thị trấn, e rằng phải đợi tới cuối cấp mới có thể đụng chúng, có 2 con cũng là mừng.
Kệ nó, đi tới đâu tính tới đó.
Hy vọng có thể đụng nhiệm vụ ẩn tàng kiếm thêm.
Nhật Lâm cũng không tiếp tục xoắn xuýt.
Hắn chào từ biệt mẹ gái, hẹn lúc khác đến thăm nàng liền rời khỏi.
Vừa đi trên đường, Nhật Lâm vừa tính xem nên làm gì tiếp theo.
Ai, cứ nghĩ hôm nay có thể đi thị trấn.
Ai biết sương mù chưa tan, còn phải chờ bí cảnh biến thành phó bản thì mới hết.
Hiện tại thời gian cũng sắp hết, giao hết toàn bộ nhiệm vụ còn lại rồi nghỉ ngơi thôi.
Ngươi hoàn thành nhiệm vụ.
150 danh vọng vào tay, Nhật Lâm lựa chọn đăng xuất.
phòng tu luyện, Nhật Lâm mở mắt. Hôm nay cũng không có kế hoạch đi đâu, tiếp tục treo máy thôi. Thúy Linh vẫn đang tiêu hóa địa kinh, nàng không có linh hồn lực mạnh như hắn, muốn tiêu hóa hết còn cần thời gian. Nhưng cũng nhanh, có lẽ hết hôm nay là đủ. Bạn có tin nhắn. Đang định dựa theo kế hoạch tu luyện huyền kinh thì Nhật Lâm nhận được tin nhắn, Thu Chi Nguyệt, nếu hôm nay anh cũng tới, sáng mai em sẽ tới tìm anh. Nhìn tin nhắn, Nhật Lâm cười khổ. Đã xưng hô đến như thế, lần này không thể không đi đối diện được rồi. Quá khứ cuối cùng cũng đuổi kịp. Không gian nào, tầng 12. Một cô gái với dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc dài tựa như sóng nhẹ nhàng lướt qua vòng eo tinh tế, đứng quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Âm thanh nàng du dương, phản phất mang theo một nỗi buồn đũ bất. Anh thực sự không nhớ. Anh. Lâm. Thu Nguyệt quay mắt lại, nhìn người con trai với điệu bộ lúng túng trước mặt, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Anh nhớ. Đừng cố gắng em. Em biết anh thực sự nhớ. Nhật Lâm há miệng, nhưng âm thanh không thể phát ra. Hắn biết chuyện này không thể tiếp tục nữa, nên có kết thúc. Thở dài bất lực, Nhật Lâm nói, anh vẫn nhớ. Thân thể Thu Nguyệt run lên, nàng không phát giác được một vài giọt nước mắt đã lăn trên má. Vậy tại sao anh? Nàng đã không thể nói tiếp. Em biết đó chỉ là lời hứa trẻ con thôi mà, chúng ta. Nhật Lâm nhắm mắt quay đầu đi, cổ họng cố gắng phát ra tiếng. Nhưng chưa nói xong, một đạo thân ảnh đã nhào vào lòng hắn. Đồ vô lương tâm. Thân thể Nhật Lâm cứng đờ. Nhìn người con gái đang nấc lên từng hồi trong lòng, tim hắn đau xót. 7 năm trước. Lớp 9, trại hè ngoài biển, 10 giờ đêm, trăng sáng như gương. Một thân ảnh đang thấp thoáng lúc gần lúc hiện sau những mỏng đá. Hắn chính là Nhật Lâm. Lớp hắn tổ chức cắm trại hè ngoài biển. Tối nay, hắn một mình lẻn ra ngoài, chạy tới những gành đá để tìm kiếm vỏ ốc về sưu tập. Ủa, chỗ kia hình như có người. Đang làm việc, Nhật Lâm bỗng nhiên thấy một bóng người nằm trên bãi cát tính tò mò nổi lên, hắn chạy tới xem thử. Khi đến nơi thì Nhật Lâm giật mình, há hốc miệng. Thu Nguyệt nằm đó, quần áo ướt nhẹp, tay chân có chút vết xước. Nàng đang ngất đi. Đuối nước. Giờ này mà còn có người tắm. Có bệnh a? Chết chưa nhỉ? Nhật Lâm liền chạy lại kiểm tra. Đáng lý, lúc này hắn nên kêu cứu mới đúng. Nhưng Nhật Lâm hắn là kẻ bệnh đối sự việc xảy ra không mảy may hoảng sợ, thậm chí có chút kích thích. Nếu không ngươi nghĩ một học sinh lớp 9, dân thành phố, 10 giờ đêm dám một thân một mình chạy tới nơi này. Hắn đặt tay lên bộ ngực hơi có chút quy mô của Thu Nguyệt và kiểm tra. Vẫn còn đậm, nhưng thở khó khăn. Quần áo bị ướt thế này không cởi sẽ nhiễm lạnh a. Nghĩ như thế, hắn bế Thu Nguyệt ra chỗ trống, sau đó cởi sạch đồ trên người nàng, lấy áo mình đắp hờ lên. Sau đó là học phim kiếm hiệp, một bên vừa hô hấp nhân tạo, một bên hắn vừa ấn tay lên ngực nàng nhấn nhấn. Cũng phải nói, cách làm của Nhật Lâm là có hiệu quả. Hơn một phút sau liền nghe tiếng thét. A a a a a a. Chương 31, Thiên Sinh Minh Nguyệt, Hà Nạp Tinh Linh. Chương 31, Thiên Sinh Minh Nguyệt, Hà Nạp Tinh Linh. Này, đừng có la lớn, thầy giám thị mà phát hiện thì chết cả đám bây giờ. A a a. Nhật Lâm lúc này đang để tay lên ngực Thu Nguyệt thì nghe được tiếng hét của nàng. Hắn hoảng hồn, tức thì vừa nói vừa định đưa tay đè lên miệng Thu Nguyệt thì ai ngờ bị trợ tay, té sấp người đè lên. A a a a a a. Có im đi không? Không làm mọi người nhìn thấy hết bây giờ Nhật Lâm đè lấy miệng Thu Nguyệt, tức giận hù dọa. Thu Nguyệt lúc này cũng cảm thấy không ổn liền im bặt, nhiều người tới không phải càng chết a. Nhật Lâm thấy nàng chịu im liền thở phào, buông tay ra. Thu Nguyệt ôm lấy người co lại, thút thít, anh làm gì em vậy? Sao anh hù hù? Nhật Lâm liếc qua, nói, khóc lóc cái gì? Anh vừa cứu em đó. Đêm hôm chạy ra đây tắm, có bị điên không? Hắn đương nhiên biết tại sao Thu Nguyệt khóc, nhưng hắn không quan tâm. Việc cần làm thì phải làm, thế thôi. Anh hù hù. Thôi đừng khóc nữa. Tranh thủ mặc đồ nhanh rồi đi về, nếu không bệnh nặng bây giờ. Anh còn phải đi tìm Úc. Nhật Lâm quay đầu tránh đi. Xoạt xoạt. Thu Nguyệt cầm lấy đồ ướt mặc vào. Hu hu. Mày khóc chi nữa? Giờ muốn sao? Nhật Lâm cũng nóng lên, quắc. Hu hu, em cũng biết. Nhìn Thu Nguyệt khóc lóc, Nhật Lâm chẳng những không cảm thấy tội nghiệp, ngược lại còn bực bội. Hắn đâu có làm gì sai. Trong phim chỉ như thế, hắn làm như thế, thực tế cũng hẳn là vậy. Không phải thật sự cứu được người rồi sao? Không lẽ còn phải như trong phim? Nhật Lâm sực nhớ tới, trong phim không phải còn có cái vụ chịu trách nhiệm sao? Điên à? Nhật Lâm tuy bệnh, nhưng không phải điên. Hắn đương nhiên biết mấy tình tiết trong phim chỉ là nhảm nhí. Nhưng mà nhìn con bé trước mắt khóc lóc không đi, hắn nghĩ hay là thử dụ một chút, biết đâu nhỏ này là dân mê phim kiếm hiệp. Hắn mở miệng, dò xét, được rồi, đừng khóc. Anh chịu trách nhiệm là được chứ gì. Ai ngờ thật có hiệu quả. Thu Nguyệt vừa nghe hắn nói thế, tức thì ngẩng đầu lên, mắt long lanh hy vọng, thiệt hả? Anh chịu trách nhiệm hả? Con bà nó, mê kiếm hiệp thật à? Nhật Lâm bỏ tay, đành đâm lao phải theo lao, phải phải. Anh chịu trách nhiệm được chưa? Tiếng khóc im bặt. Vậy sau này anh phải cưới em. Được. Nhật Lâm ôm lấy trán. Cứ nghĩ chuyện đó qua đi. Sau này sẽ không còn gặp lại. Ai ngờ tối hôm sau, 10 giờ đêm, trăng sáng như gương, mỏng đá. Chào anh. Nhật Lâm cả người loạn choạng xem thế. Hắn đen mặt, hất hàm chất vấn, sao em lại ở đây? Hôm qua bị thế còn chưa chữa. Thu Nguyệt lúc này đã thay một bộ đồ khác. Dưới ánh trăng, áo trắng, váy xanh, chân trần trên cát. Nàng lúc này không còn cái vẻ chật vật như hôm qua nữa, mà như là một tiên nữ hạ phàm. Nhật Lâm nhìn có chút ngẩn ngơ. Thu Nguyệt nghe vậy liền nhớ tới chuyện hôm qua, mặt chuyển đỏ như táo chín. Em muốn gặp anh nên ra đây. Nhìn nàng như lại muốn khóc, Nhật Lâm chán nản đầu hàng. Hắn lại một tảng đá gần đó ngồi xuống, vô vô bên cạnh ra hiệu. Được rồi, gặp thì gặp thôi. Muốn nói gì nói đi. Thu Nguyệt nghe vậy liền vui mừng chạy lại cạnh hắn, ngồi xuống. Trại hè 4 ngày 3 đêm. một đêm là đúng thời điểm, hai đêm còn lại là đúng người. Cứ nghĩ chuyện đó qua đi, sau này sẽ không còn gặp lại. Ai ngờ 4 năm sau, 6 giờ sáng, trời quang mây tạnh, đại hào. Chào anh. Bạn là. Thời điểm đó, Nhật Lâm lựa chọn quên. Nhưng Thu Nguyệt thì không. 4 năm đại học. Nàng nhiều lần ám chỉ, nhưng Nhật Lâm cứ giả vờ như không hiểu. Nhưng hắn cũng không thể làm mặt lạnh, không đầu không đuôi mà thẳng thừng cự tuyệt nàng, vì sợ nàng sinh nghi ngờ. Thế là đi chơi, đi xem phim, đi. Hắn né một lần hai lần, cũng không thể né hết. Cũng không thể tuyên bố không ưa Thu Nguyệt, hắn không làm được. Nhật Lâm lúc này đã hết bệnh, hờ hững cũng không hờ hững tới mức độ đó được. Hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, tính tình lại thùy mị, ngươi lấy nguyên nhân gì đi từ chối nàng? Tình cảm của hắn đối với Thùy Linh lúc đó cũng chỉ mới chớm nở thôi. Huống chi, đi chơi chung nhiều lần như vậy, hắn cũng không phải không bị nàng hấp dẫn. Ai lại có thể kháng cự được Thu Nguyệt ta đáng tiếc? Thiên sinh minh nguyệt, hà nạp tinh linh. Tinh linh, đây là tên trong game của Thùy Linh. Nhật Lâm cố gắng kiềm chế hai tay không để chúng đi ôm Thu Nguyệt. Hắn có thể là tên cặn bã, nhưng tuyệt không làm chuyện cặn bã. Thu Nguyệt lúc này cũng đã bình tĩnh, buông hắn ra. Em không còn là cô bé năm xưa. Em biết rõ tình cảm của mình. 4 năm đại học đã đủ. Nhưng mà anh đã có Thùy Linh. Em biết anh thích Thùy Linh. Nhưng thế thì đã sao? Em sẽ không đi phá hoại chuyện tình cảm của anh và cô ấy. Nhưng em cũng sẽ không buông tha tình cảm của mình. Em sẽ chờ mãi. Em đừng như vậy. Nhật Lâm buồn bã nói. Em biết em không nên làm vậy. Nhưng em. Thu Nguyệt nhìn vào mắt Nhật Lâm thật lâu. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nàng nhắm mắt ngăn chặn một giọt lệ sắp rơi xuống. Quay đầu bước đi. Anh không thích Thùy Linh. Anh yêu cô ấy. Giọng Nhật Lâm run rẩy vang lên. Hắn dồn hết sức lực, cố gắng kết thúc. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Thân thể Thu Nguyệt loạn choạng như sắp ngã. Thời gian như đọng lại thật lâu. Vậy anh có yêu em? Người Nhật Lâm lại tiếp tục run lên. Hắn há miệng, muốn trái lương tâm thốt lên lời cuối, nhưng thời gian như đọng lại thật lâu. Bước chân Thu Nguyệt đã đi xa, nhưng miệng của nàng đọng lại một nụ cười. Em yêu anh. Phòng tu luyện. Con bà nó, xong đời, tự gây người ta. Nhật Lâm khóc không ra nước mắt, vô năng gào thét. Biết vậy để Thu Nguyệt tìm tới cửa cũng được cả ở đây đông người, nàng dám làm như vậy. Bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, lòng Nhật Lâm lại trùng xuống. Hắn không thể có lỗi với Thùy Linh, đời này nàng đã quá đau khổ rồi. Mất chân, ba và ông quyết liệt, ông bị giam, những người yêu thương nàng cũng bị giam. Hắn không muốn nàng lại khóc. Cuộc đời sau này, hắn chỉ muốn thấy nàng mãi cười. Nhưng mà không lẽ Thu Nguyệt khóc, hắn có thể chịu được. Nhật Lâm buồn rầu bước chân lên sân thượng. Đêm nay trăng tròn, sao chiếu lung linh. Ngẩng đầu nhìn lên một lúc lâu, hắn nỉ non, trăng và sao có thể cùng sáng không? Đăng nhập. Một ngày lại trôi qua, Nhật Lâm tiến vào chân thực ma huyễn. Hôm nay còn mỗi cái phó bản. Hắn tính đi vào xem thế nào, sau đó liền đi lên thị trấn. Hôm qua làm nhiệm vụ chính tuyến, đẳng cấp hắn không có tăng, người chơi hiện tại cũng đã cấp 9, tiếp cận hắn rồi. Hắn nếu còn ở đây và bị đuổi kịp, sau này sẽ rất khó dùng không gian kỹ năng kiếm lớn. Ai biết lên thị trấn còn có thể vượt bao nhiêu cấp đây. Một giờ sau, tra xét thông lộ đi thị trấn, con đường đi thông tới thị trấn. Muốn tới thị trấn, đi bộ phải mất 10 ngày, ma thú hoành hành dọc đường. Nhưng khoảng 5 ngày nữa sẽ có một đoàn xe buôn đi tới thị trấn, tốn một ít tiền là có thể đi nhờ. Nhật Lâm nổi điên. Nghĩ cái gì là linh cái đó. Bây giờ chẳng những sẽ bị người khác đuổi kịp, mà lại là số lượng không ít. 5 ngày, e rằng 90 người chơi sẽ cấp 10 full kinh nghiệm. Chỉ có một ít người không ham chơi hay khởi đầu quá tệ mới không thể đạt tới. Hệ thống, ngươi có phải thấy ta đẹp trai nên gánh tị? Vô năng gào thét một hồi, Nhật Lâm cất bước đi đến lối vào phó bản. Đánh không lại, liền gia nhập. Sương mù khu vực nơi đây đã tan, lộ ra cổng vào phát sáng ánh vàng hình ệ lịm. Cổng vào phó bản, cổng vào phó bản. Nhật Lâm bước vào. Một bảng tin tức hiện lên. Mời lựa chọn. Trước mặt Nhật Lâm xuất hiện bốn cung, giới thiệu, nghiệp dư, chuyên nghiệp, đại sư. Giới thiệu. Hắn nhấn. Phó bản phân 3 cấp độ, mỗi cấp mỗi khó. Nghiệp dư, 1 năm người chuyên nghiệp, 1 10 người đại sư, 1 15 người để thông quan, cần giết sạch quái trong đó. Mỗi ngày, mỗi người có cơ hội tham gia 3 lần. Phải từ cấp nghiệp dư trước, thông quan mới đến chuyên nghiệp và sau cùng là đại sư. Ngoài ra, đã thông quan cấp nào thì không thể chơi lại cấp đó, chơi với người khác cũng không được. Ồ, 3 lần. Vừa đủ 3 cấp độ nha. Tiến vào nghiệp dư. Nhật Lâm xem xong liền bắt đầu tiến hành đánh phó bản. Chương 32, ẩn tàng trong phó bản vàng lịch thiên vận may. Chương 32, ẩn tàng trong phó bản vàng lịch thiên vận may. Đây là bí cảnh thu nhỏ. Sau khi chọn cấp nghiệp dư, Nhật Lâm được đưa tiến vào nơi này. Hắn phát hiện khung cảnh nơi đây cũng không khác bao nhiêu so với bí cảnh trước đó, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quái đâu hết, Nhật Lâm cất bước đi tìm. Sau 5 phút, hắn đi tới khu vực có cây cối rậm rạp và phát hiện mục tiêu. Tra xét ma lang tinh anh đẳng cấp 10, sinh mệnh 2000, công kích 300, phòng ngự 100, kỹ năng hỗn nộ đột kích. Miêu tả: Dã lang bị ma hóa sinh ra biến dị, xung quanh nó thường tụ tập 10-15 tiên đệ. Ma lang đẳng cấp 10, sinh mệnh 1000, công kích 200, phòng ngự 90, kỹ năng hỗn nộ. Miêu tả: Dã lang bị ma hóa thường đi theo 7 nhóm, một con tinh anh với 10 con quái thường. Nhật Lâm điều ra bảng cá nhân. Người chơi: Vũ trụ chi thương, Lâm chi linh chủng tộc, nhân loại danh vọng cấp 2, 4850, 1000 không, tài sản 93 kim, 50 mệnh tinh, 115 ma tinh, 53 thần tinh, 7 hồn tinh. Chức nghiệp: Pháp sư đẳng cấp 10, 5000, sinh mệnh 2260, 500, 10, 10 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phong 418, 420, 10, 10 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 2040, 30, 10, 10 sơ cấp thần tinh, phòng ngự, 204, 30, nhanh nhẹn, 10, 8, trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ bản tuyệt mỹ, linh miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, đai lưng tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Ấn ký, tiểu niết bàn. Sùng vật, không. Lực công kích của phong đao đạt 1038, phòng ngự 234. Chỉ có con tinh anh kia là phá được phòng ngự của mình. Có quần nộ cũng không lên được bao nhiêu. Lên. Xác nhận được tương quan thực lực hai bên, Nhật Lâm không kiêng dè phóng tới. Một phút sau, ngươi thông quan phó bản cấp nghiệp dư, nhận được 2 ma tinh. Trong này chỉ có phần thưởng thông quan, giết quái không được gì hết. Tiếp tục cấp chuyên nghiệp. Lại thêm phút sau, quái vật xuất hiện trong tầm mắt. Một đầu lĩnh, 2 tinh anh, 20 quái thưởng. Ma lang đầu lĩnh đẳng cấp 10, sinh mệnh 5000, công kích 600, phòng ngự 100, kỹ năng thống lĩnh, gào thét, phong tiễn. Miêu tả: sói bị ma hóa sinh ra biến dị, thức tỉnh một ít trí khôn, có khả năng chỉ huy đàn sói và cuồng hóa chúng. Thêm công kích của phong tiễn, đầu linh đánh một phát mình mất gần 600, S mình đánh được 1876, S vẫn ổn, lên. 2 phút sau ngươi thông quan phó bản cấp chuyên nghiệp, nhận được 4 ma tinh, 2 thần tinh, 2 mệnh tinh. Tiếp tục cấp đại sư. Khác với 2 lần trước, khi Nhật Lâm chọn cấp đại sư, một bảng thông tin có chứa lựa chọn hiện lên. Mời lựa chọn, linh miêu vương, lang vương hả, còn có thể chọn một trong 2. Chọn lang vương đi, con kia tuy yếu hơn, nhưng có kỹ năng chạy trốn. Đánh chừng nào mới xong? Suy nghĩ một chút, Nhật Lâm quyết định chọn lang vương. Lang vương đẳng cấp 10, sinh mệnh 10000, công kích 1000, phòng ngự 200, kỹ năng thống ngự, quần nộ, phong đao, uy áp. Thống ngư chỉ huy đồng loại và loại phụ thuộc quần nộ, gia tăng công kích và phòng ngự cả 7 phong đao, phóng lưỡi đao gió khoảng cách 50m, công kích 400, làm lạnh 2s. Uy áp phóng ra một luồng uy áp, giảm 100 ma lực, tăng 0.5s thời gian thi triển kỹ năng của đối thủ. Hiệu quả 10s, làm lạnh 30s. Miêu tả: sói bị ma hóa sinh ra biến dị, trở thành lang vương, thực lực cực mạnh. Lần này chỉ có 1 con lang vương, nhưng vậy thì mình cũng chịu không nổi 3 phát phong đao của nó. Thêm cao cấp hồi huyết dịch và phong luân thì cũng chỉ chịu được 6 phát. Đánh không lại a. Nhật Lâm có chút để bài, công kích của hắn giờ đã hơn lang vương, nhưng đấu tay đôi vẫn không lại. Đoàn đội 15 người muốn đánh con bột này, có lẽ ít nhất cũng phải có 5-6 người út full ma tinh cộng với trang bị tốt thì may ra. Xem ra chỉ có thể dùng phong thiên luân. Đánh vậy, lên. Phong thiên luân. Miss. 738. Miss. 1 phút sau. 738. Gào. Ngươi thông quan phó bản cấp đại sư, nhận được 8 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 2 hồn tinh. Ken, vì ngươi liên tiếp thông qua 3 cấp độ phó bản trong một ngày, ngươi có cơ hội thử sức cấp độ ẩn tàng một lần duy nhất tông sư, bỏ cuộc hay thất bại sẽ không được tham gia nữa. Chấp nhận không ha, còn có cấp ẩn tàng cấp tông sư, đương nhiên chấp nhận. Vẫn là trong đám rừng cây rậm rạp, Nhật Lâm tìm thấy 2 con bột. Linh Miêu Vương, bột hoàng kim, đẳng cấp 10, sinh mệnh 10000, công kích 800, phòng ngự 200, kỹ năng thống lĩnh, mê hoặc, đột tiến, ẩn thân thống lĩnh, chỉ huy đồng loại. Mê hoặc có thể làm tăng thời gian thi triển kỹ năng lên 1s trong vòng 20s, không chống chất. Đột tiến, trong nháy mắt di chuyển ra xa 20m. Ẩn thân, lợi dụng địa hình ẩn nút, hiệu quả 1s, làm lạnh 10s. Miêu tả: linh miêu bị ma hóa sinh ra biến dị, trở thành linh miêu vương, thực lực cực mạnh. Lần này là 2 con bột cùng xuất hiện, cũng may còn phong thiên đao, canh chuẩn một chút hẳn có thể giết một lần 2 con. Lên. Nhật Lâm cũng không do dự, hướng dẫn lên. Phong luân. Mít 118. Lang vương phát hiện Nhật Lâm, xuất phong đao đánh tới, nhưng bị phong luân cản một lần, còn phản tổn thương. Linh miêu vương lúc này cũng phát hiện, nào tới. Nhật Lâm đã thi pháp từ trước, canh chuẩn ngay lúc này. Phong thiên đao. 19360. Hai bột ra đi cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cùng đêm, Âu cũng là một kết thúc hoàn mỹ. Người thông quan phó bản cấp tông sư, nhận được 16 ma tinh, 8 thần tinh, 8 mệnh tinh, 8 hồn tinh. Ha ha ha, mình lại giàu. Nhật Lâm cười to. Ken, người đã thông quan hết các cấp trong phó bản, xin mời rời khỏi cảnh vật biến hóa. Nhật Lâm xuất hiện trước của phó bản. Giờ sao? Còn tới 5 ngày. Không lẽ ngồi không uống trà, nhìn người qua lại trải nghiệm nhân sinh, khám phá hồng trần. Nhật Lâm có chút không biết làm gì tiếp theo. Thôi về thôn rồi tính. Hệ thống quá ác, không cho ta bay một mình. Nhật Lâm khởi hành về thôn. Đang đi trên đường, đột nhiên có tin nhắn tới. Nhật Lâm mừng rỡ mở ra xem. Giờ hắn đang rảnh tay, đi về thôn uống trà cũng chán, có người hỏi hàn chém gió cũng đỡ buồn. Chào anh. Người nhắn dĩ nhiên là Thanh Hà. Nhật Lâm nhanh chóng trả lời, chào cô. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi gặp 2 con đầu lĩnh là Ma Lang và Tứ Nhãn Linh Miêu đang chỉ huy đồng bọn đánh nhau. Không biết làm thế nào. Nhật Lâm nghe xong liền cảm khái. Cũng không biết nàng Thanh Hà này dính cái gì vận may. Đừng tưởng hắn và Thanh Hà liên tiếp gặp Tinh Anh, đầu lĩnh thì nghĩ bọn này đi đầy đất. Trong đó là có thành phần may mắn. Tinh Anh thì cấp 5 có 1 con, đại diện cho sự phát triển cao nhất của loài heo. Cấp 8 hẳn chỉ có 1 con Ma Lang làm hồn lệ, cấp 9 thì không ít, nhưng đều theo dưới trướng đầu lĩnh. Cấp 10 có khoảng 5 con. Đây là hắn vừa đi giết quái, vừa tìm kiếm lang vương mà nhìn ra. Nhưng đầu lĩnh, cấp 9 chỉ có 2 con, phân biệt cho mỗi loài. Chỉ có cấp 10 thì có nhiều. Đáng tiếc bị kéo vô bí cảnh. Cả khu cấp 9 rộng bao nhiêu hắn không biết, nhưng cấp 10 hắn đi gần 2 giờ mới hết. Đó là chỉ đi biên giới với một phần trong khu. Nhóm Thanh Hà sáng ra tới đây mất 1 giờ, bây giờ mới qua thêm khoảng 30 phút mà thôi. Họ tới đây là để luyện cấp chứ nào biết đầu lĩnh ở đâu mà tìm. Vậy mà có thể đụng được. Vận may này ngay cả hắn cũng có chút ghen tị. Nhật Lâm nào biết? Chị của nàng, Thanh Vân, đã đen hết phần thiên hạ dùng nàng. Chương 33, Choi Song Hỉ ẹp chương 33, Choi Song Hỉ ẹp ở một tân thủ thôn khác, khu cấp 9. Một nhóm toàn cấp pháp sư đang luyện cấp. Thật không biết dính vận đen gì, thôn này có người chơi chuyên nghiệp không nói, đã vậy còn tới 2 tên. Thanh Vân vừa đánh vừa cảm thấy đau đầu. Ngày đầu tiên vô game, Thanh Vân dựa theo ước hẹn đi đến địa điểm đã nói trước thì lại phát hiện ngoài nàng ra không có một hai trong gỡ rút. Không có cũng không sao, nàng bỏ tiền ra thuê người là được. Có tập đoàn đại lực ủng hộ, miễn cưỡng cũng có thể tiến vào tốt đầu. Ai ngờ người thì thuê được, nhưng lại phát hiện nơi đây có tận 2 kẻ người chơi chuyên nghiệp. Hai người này sau khi vào game liền thành lập 2 nhóm riêng, nhanh chóng bước ra phía trước, tranh nhau dẫn đầu. Nàng cũng đã rất cố gắng không để cấp độ rớt lại, nhưng ma tinh và trang bị thì lại thua xa. Tình báo em gái cung cấp cũng không xài được, độc giác ma chư bọn hắn nhìn miêu tả là biết cách giết. Còn ma lang đầu lĩnh, hy sinh một ít tên cũng liền biết. Sau đó hai nhóm hợp tác xử lý. Bọn họ phân công hợp lý, thao tác thuần thục như từng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau. Hiện nay nhóm nàng chỉ mới vào cấp 9, còn những tên kia e rằng đã sắp lên cấp 10. Cũng may Thanh Hà vận khí lại rất tốt, liên tiếp giết được tinh anh và đầu lĩnh. Nghĩ tới vận may của em gái, Thanh Vân cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng kèm với đó lại có một chút lo lâu. Người kia, kẻ giúp em nàng, không hề nghi ngờ cũng là loại chuyên nghiệp. Dù cho không phải người chơi chuyên nghiệp, nhưng cách phân tích suy luận của hắn hẳn là rất khế hợp với phong cách chơi của dạng game này. Hắn giúp Thanh Hà dù mới chỉ 2 lần, nhưng cũng đủ khiến nhóm nàng có thực lực không hề thua kém 2 nhóm chuyên nghiệp bên này. Thậm chí hai nhóm kia vì phải phân chia thu hoạch của ma lang đầu lĩnh mà số liệu phân tích cũng có phần nghiêng về Thanh Hà. Có điều trình độ phối hợp bên Thanh Hà không bằng nên kinh nghiệm hơi thua một chút mà thôi. Hắn tại sao muốn giúp chúng ta, hay thật sự là vì Thanh Hà? Nghĩ tới điều này, nàng vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo. Nhẹ nhõm vì đây không phải là âm mưu của đối thủ. Lo vì cứ tiếp tục như vậy, e rằng Thanh Hà. Em nàng dù không phải cái tiểu ngây thơ một lần cứu rút, lấy thân báo đáp nhưng tình thế hiện tại của tập đoàn đã gây áp lực lên nó rất lớn. Giúp nó thì chẳng khác nào giúp ông nội, giúp ba mẹ, tập đoàn. Đây là bao lớn ân tình a, dù cho Thanh Hà không vì ân mà động lòng thích hắn, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra, e rằng vì gia tộc, Thanh Vân nàng ngay cả quỷ dữ cũng dám giao dịch, Thanh Hà há lại không? A y y y chỉ hy vọng đây là mình lo xa. Thanh Vân có chút bất lực thở dài. Trở lại khu của Nhật Lâm, hắn hiện đang vừa đi vừa nhắn tin với Thanh Hà. Hiện tại tôi qua cũng đã không kịp. Ma lang đầu lĩnh thì để qua một bên. Con linh miêu đầu lĩnh thì nhóm cô có thể giết được. Tiếp đó, hắn bày cách cho nhóm Thanh Hà mai phục cách xa tầm hoạt động của hai bên, chờ đợi con linh miêu kia cạn máu chạy trở về hướng động của nó thì xử lý. Xử lý nó xong, nếu có thể thì đi theo con còn lại xem nó đi đâu rồi tính. Không được thì thôi. Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Còn thù lao. Đánh xong rồi tính luôn một thể. Nhật Lâm bây giờ dù gì cũng là đại gia, không cần phải chi ly tính toán. Hắn cũng mặc kệ Thanh Hà nghĩ thế nào. Đóng lại bảng, Nhật Lâm vui vẻ hướng khu cấp 9 đi tới. Có việc làm. Bên kia, Thanh Hà lại xứng người. Từ lúc biết Nhật Lâm đến giờ, hành động của người này luôn nằm ngoài dự đoán của nàng. Rất tùy hứng. Thù lao thì thích sao cũng được, chỉ cách công lược thì cũng nhanh chóng lẹ gọn, không út mở dài dòng. Nếu nói là vì sắc, thì cũng không thông a, có nhiều cơ hội nói chuyện với mình như vậy, hắn cũng không tận dụng gia tăng cảm tình, chỉ nói những điều cần nói rồi cút. Nàng cũng không phải kẻ lạnh lùng vô ơn. Hắn giúp nàng nhiều như vậy, nghe hắn nói chuyện phiếm vài câu, thậm chí là tán tỉnh, nàng cũng có thể nhẫn mại mà nghe. Đương nhiên chỉ là nghe. Nhưng hắn không làm a, người này thật kỳ lạ. Thanh Hà lẩm bẩm. Tạm bỏ qua nghi vấn, Thanh Hà căn cứ theo hướng dẫn, tiến hành dẫn mọi người đi mai phục. 30 phút sau, Nhật Lâm đến chỗ hẹn theo chỉ dẫn. Anh tới rồi, con ma lang ở hướng kia. Nhóm Thanh Hà đi tới tiếp đón. Hiển nhiên đã xử lý xong linh miêu đầu lĩnh và theo dõi được con còn lại. Nhật Lâm chào mọi người. Sau đó cũng không dài dòng, hắn đi tới ma lang đầu lĩnh tra xét. Ma lang, đầu lĩnh, đẳng cấp, 9 sinh mệnh, 4500 công kích, 550 phòng ngự, 100 kỹ năng, thống lĩnh, gào thét, phong tiễn. Miêu tả, sói bị ma hóa sinh ra biến dị, thức tỉnh một ít trí khôn. Có khả năng chỉ huy đàn sói và cuồng hóa chúng. Lang vương đã chết, nó muốn khuếch thổ xương vương. Nhưng tinh thần nó có vấn đề, thú tính rất khó kiểm, e rằng sự nghiệp khó thành. Ẩn tính, nó biến dị có vấn đề, tinh thần bất ổn, mỗi lần đánh nhau là đánh tới chết. Lúc trước có lang vương có thể kiềm chế nó, nhưng hiện tại lang vương đã chết, nó buộc phải dùng con cái phát tiết để lấy lại bình tĩnh. Trong lúc này nó sẽ không cho ai tới gần. Sau khi phát tiết xong, trong vòng 1 giờ không thể chỉ huy đám đệ, sinh mệnh giảm 200, phòng ngự giảm xuống 50, công kích giảm 200. Nhìn miêu tả và ẩn tính của con sói, Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Giỏi thật, từ chơi tơi bến chuyển thành chơi xong hỉ ép. Toàn thuộc tính giảm gần nữa, không thể kêu bầy sói tiếp sức. Như vậy nhóm Thanh Hà cũng đủ sức giết. Xem xét xong, Nhật Lâm quay về. Thanh Hà thấy hắn liền tiến lên hỏi, thế nào? E hèm. Nhìn miêu tả và bộ dáng đè nén hiện tại của nó, có khả năng nó đang cần kiếm cái gì đó để bộc phát giải tỏa. Thông thường trong các game dạng này, hễ sau khi bộc phát cái gì thì giai đoạn sau đó sẽ suy yếu. Nhóm cô có thể chờ tới lúc nó bộc phát xong thì đem nó xử lý. Thanh Hà nghe xong, mừng rỡ nói, "Thật hả? Vậy chúng ta tới chỗ nó ẩn nấp, chờ nó bộc phát xong thì xử lý." Nàng cũng không suy nghĩ sâu xa, cho rằng bộc phát chỉ là la hét hay cắn đánh gì đó để giải tỏa mà thôi. Nhật Lâm nghe vậy liền thấy không ổn, lên tiếng, "Cái này, tôi đoán khả năng là nó sẽ suy yếu rất nhiều, nhóm cô cũng có thể tự giết được, tôi vào sẽ giành mất kinh nghiệm, tôi còn có chút." "Không được, chúng tôi còn chưa trả thù lao cho anh mà. Anh chịu khó dáng chờ chút nữa. Với lại anh cũng không cần tổ đội, nếu chúng tôi giết không được thì lúc đó anh hay rút." Thanh Hà phản đối, vừa nói vừa nài nỉ. "Này được rồi." Nhật Lâm đau đầu. Hắn cũng không dám nói mịt mẹt. Nếu không làm sao giải thích chỉ nhìn miêu tả mà hắn có thể đoán chính xác như vậy. Chuyên nghiệp cũng có hạn độ nha. "Kệ, là cô kêu tôi đó nha." Hắn tự đủ, hắn mới là người bị hại. Nhóm người theo Thanh Hà cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Logic trong game là hoàn toàn khác với ngoài đời thực. Nhất là game dị giới. 10 phút sau, Thanh Hà khuôn mặt đỏ bừng, quay qua chừng kẻ đang làm bộ ngồi đếm số lượng đám kiến dưới đất. "Khắc khắc, đừng nhìn say đắm như vậy, tôi ngại a. Đây là ý anh muốn nói bộc phát." Thanh Hà gần từng chữ, nói xong lại có chút xấu hổ. "Vậy, làm sao tôi biết nó là dạng này? Chỉ đoán được đại khái, không biết được chi tiết là bình thường nha. Và lại, là cô rủ tôi khắc khắc." Nhật Lâm dáng chống đỡ ánh mắt giết người, cố gắng giải thích. Ai dè càng giải thích càng đen. "Hừ." Thanh Hà đỏ mặt xấu hổ, hừ lạnh một tiếng quay đi. "Cái gì mà mình rủ hắn xem a không, tên con khiếp." Đám người đi theo thì không cảm thấy gì, chỉ chép miệng tấm tắc làm kỳ. Thú cũng thích chơi kiểu này. Nghe thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ cũng quả thật có chút hợp tình hợp lý. Đây cũng là một cách hạ hỏa a, mọi chuyện sau đó đều theo đúng kế hoạch. "Có phải anh biết trước? Anh từng giết nó rồi." Xong việc, Thanh Hà cũng không buông tha, nàng trừng đôi mắt đẹp tiếp tục chất vấn. Lúc này mọi người vỡ lẽ. "Đúng a, hắn từng giết con này, sao không biết được?" Nhật Lâm nghe Thanh Hà nói liền chết đứng, hắn phát hiện mình sai lầm. "Hoan buồn a, trước đó con lang vương chưa chết, thiết lập này đâu có. Nhưng giờ sao giải thích?" Nhật Lâm khóc không ra nước mắt. "Khắc khắc, cô đừng đổ oan cho người tốt. Tôi làm sao biết con trai xong hỉ đó? Hạch ma lang đó." Nhìn Thanh Hà cười lạnh xem hắn diễn, Nhật Lâm chỉ muốn tắt vào miệng mình. Chương 34, phát hiện mới và cứu giúp. Chương 34, phát hiện mới và cứu giúp khu cấp 8. Nhật Lâm vừa đi vừa xoa chán. "A i i i i, anh danh một đời bị trong chốc lát đã con bà nó, ai biết trò chơi này chơi lớn cỡ vậy." Lang Vương chết liền thay đổi thiết lập theo. Thay đổi thì thay đổi, nhưng thay ra cái kiểu thiết lập hố hàng như vậy làm gì? Nhớ tới ánh mắt phòng sói của Thanh Hà lúc bỏ đi, hắn cảm thấy đau đầu. "Tôi đã nói là có việc, cô không tin chắc ai?" Nhật Lâm hậm hực. Cũng may hắn còn từng nói câu đó, bằng không. Nhật Lâm mở bảng quan hệ, tên Thanh Hà vẫn còn trên đó. "Vậy, không biết sau này thế nào." "Kệ, nếu không liên hệ thì tổn thất chính là cô ta, liên quan gì tới mình?" Nhật Lâm cũng chỉ ảo não một chút mà thôi. Hắn là đồng tình các nàng, chứ không phải liếm cậu. Không thích thì không chơi. Chuyện nhỏ. Tính cách của hắn xưa nay luôn vậy, chưa từng biến hóa. Tân thủ thôn. Nhật Lâm nhìn người qua lại bận rộn, trong lòng có chút do dự. Giờ hết việc để làm, chỉ có thể chờ 5 ngày sau mới đi thị trấn được. Không lẽ bây giờ thoát ra? Có chút phí a, nhưng mà không lẽ thật kiếm thôn trưởng uống trà đàm đạo. Suy nghĩ chút lát, Nhật Lâm quyết định đi tới nhà thôn trưởng. Cũng không phải thật sự tính đàm đạo, mà là muốn thăm bé gái và con phượng hoàng con kia coi xem thế nào. Nhà thôn trưởng. Dơ chân rộng bước qua bậc thềm, Nhật Lâm tiến vào. "Chào thôn trưởng, chào em." Hai ông cháu thôn trưởng thấy hắn, vui vẻ chào lại. Xã giao một chút, Nhật Lâm ra sau nhà xem thử. Nhưng chỉ một phút sau hắn thất vọng quay vô. Cũng không có gì khác biệt, con kia đang tiêu hóa thức ăn lần trước chưa xong. Lơ đãng bước vô lại trong nhà, chợt Nhật Lâm nhìn thấy cầu thang gần đó. Hắn vô đầu. "Quên nha, ở đây có 2 tầng. Mình chưa lên tầng 2 đây, biết đâu trên đó có cái gì." Nghĩ liền làm, Nhật Lâm hỏi, "Thôn trưởng, tôi có thể lên tham quan tầng trên được không? Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tôi thấy căn nhà có 2 tầng ấy." Thôn trưởng đang vui đùa bên mẹ gái, nghe hắn nói vậy liền đáp, "Cậu cứ việc lên xem. Trên đó lâu rồi tôi cũng không lên, vui bám đẩy. Cậu cẩn thận nhé." Nhật Lâm đáp lại, nhanh chóng bước lên. Tầng 2 là một gian thông suốt từ trước ra sau. Ngoài vài bộ bàn ghế và tủ, cũng không còn gì khác. Cha xét Nhật Lâm thử tra xét các thứ, nhưng đáng tiếc không có gì. Hắn có chút thất vọng, định cất bước đi xuống thì bất ngờ khựng lại, đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây tuy bụi bặm, nhưng rất yên tĩnh, rất giống phòng tu luyện trong nhà mình. Hay là, Nhật Lâm hồi hộp chọn một nơi thích hợp, đem bụi quét sơ rồi ngồi xuống. 5 phút sau, Nhật Lâm mở mắt, trong lòng hắn dâng lên kinh đào hải lãng. Thật có thể tu luyện linh hồn mình tự pháp, tốc độ cũng không giảm. Đây không phải thời gian tu luyện được tăng thêm. Bây giờ còn có 5 ngày, tức là trong 5 ngày này, hắn có thêm đại khái 30 giờ tu luyện. Vấn đề không chỉ là như vậy, sau này thời gian trong chân thực ma huyễn sẽ tăng lên 12 giờ, 18 giờ cho tới tối đa 24 giờ, không phải là thời gian tu luyện cũng sẽ tăng gấp đôi sao? Tu luyện nhanh gấp đôi a, mặc dù sau này thời gian chơi game chiếm cũng sẽ không ít, nhưng cũng là có thêm bao nhiêu tính bấy nhiêu. Không lỗ nha. Đáng tiếc huyền kinh thì không được. Nhật Lâm tiếc nuối. Huyền kinh tuy cần lĩnh ngộ là chủ yếu, nhưng cũng có tu luyện hấp thu linh khí, mà cái này phải có thân thể thật thì mới được. Linh hồn minh tượng pháp thì không cần. Trong này tu luyện, linh hồn ý nguyên vẫn tăng lên được. Nghĩ xong, Nhật Lâm vội vàng chạy xuống. "Thôn trưởng, tôi hiện không có chỗ ở, tôi có thể ở tạm trên lầu được không?" "Chỉ cần 5 ngày." "Ồ, cậu là ân nhân của cả thôn này. Nếu thích, cậu có thể ở bao lâu cũng được." Đạt được sự cho phép, Nhật Lâm liền tiến hành quét dọn, sau đó bắt đầu minh tưởng. tại một khu vực trung tâm thuộc thành phố nào đó, trong một ngôi biệt thự, hai cô gái đang nằm trên sofa phòng khách nói chuyện. Thanh Vân nhìn em gái đang tỏ ra bực bội, cảm thấy buồn cười. "Nào, em giận cái gì nha? Hắn cũng đã nói có việc muốn đi, là em đòi hắn ở lại cùng xem nha." "Chị." Thanh Hà xấu hổ gắt. "Được được, là hắn sai. Được chưa?" "Ừ, chị vẫn là bên hắn. Rõ ràng hắn biết là cái gì, còn giả vờ như không. Hắn có thể kiên quyết bỏ đi chứ bộ. Còn nói cái gì choi xong." "Ừ. Tên ghê tởm." "Hì hì." Hai người đùa giỡn một lúc. Qua một lát, Thanh Hà ngồi dậy nghiêm túc nói, "Hắn có thật sự là người đàng hoàng." Thanh Vân lúc này cũng thu liễm nụ cười, cau mày, "Không biết. Người này tính cách quá khó đoán. Nếu nói tùy hứng cũng là một tính cách, vậy thì thật rất khó chơi." Nàng nghiêm túc nói tiếp, "Không cầu tài, danh càng không thể, quyền lực càng là chuyện viễn vông. Vậy chỉ có cầu sắc." Thanh Hà ngước lên, ánh mắt sắc bén. Lúc này, nàng không là một cô gái với bộ dạng tiểu nữ sinh. Nàng là phó tổng. Thanh Vân im lặng, chờ Thanh Hà nói tiếp. Thanh Hà tiếp tục đưa ra nghi vấn, nhưng hắn cũng không cố ý tiếp cận hay tán tỉnh. Lật mềm một chặt. Giả vờ cao lạnh. Hoặc tất cả chỉ là giả vờ. Hắn là người của đối thủ. Trong miệng nàng đối thủ cũng không ám chỉ là ai cụ thể. Muốn đạp gia tộc các nàng, hay tranh giành chân thực ma huyễn chi đỉnh, đều là đối thủ. Thanh Vân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài, chỉ gặp trong đêm. Hình dạng cũng là giả. Hiện tại thật là không có cách nào xác định. Do dự một chút, nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Hà, nói, chỉ hy vọng hắn thật là vì sắc. Thanh Hà tránh né ánh mắt của chị, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chị hai nói đúng, kẻ này quá kinh khủng. Mà gia tộc bây giờ đã không nên chịu một cơn địa chấn nào nữa rồi. Nếu không là vạn kiếp bất phục. Qua một lúc lâu, nàng mở miệng thì thào, là thật hy vọng vì sắc. Nhưng nếu là thật, nàng nên làm gì? Từ chối, lợi dụng, hay là hy sinh? 4 ngày nhanh chóng trôi qua. Thời gian này, Nhật Lâm thật là thích ý mỗi ngày hẹn Thủy Linh đi chơi, tối về thỉnh thoảng cọ miếng cơm của hai chị em như yên. Lúc rảnh thì tu luyện. Ngay cả Thu Nguyệt cũng chỉ nhắn tin nói vài câu chứ chưa từng bắt hắn phải ra gặp. Do Thủy Linh đã bắt đầu lĩnh ngộ địa kinh, thời gian đi chơi cũng ít lại, những vui vẻ thì gia tăng gấp đôi. Hắn cũng thấy đủ. 6 giờ sáng, Nhật Lâm thức dậy làm vệ sinh rồi đi xuống bếp. Sáng nay Minh Yên đi học mượn, nàng tranh thủ xuống bếp làm đồ ăn sáng, tiện thể kêu hắn xuống ăn. "Chào em, anh xuống rồi hả? Chờ em chút nha, sắp xong rồi." Nhật Lâm ngồi vào bàn, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Tức thì, một loạt các tin nhắn xuất hiện khiến hắn chú ý. Nhật Lâm đội vàng mở ra đọc. Lúc này, giọng Minh Yên vang lên, "Xong rồi, ăn thôi." "Minh Yên, anh có chuyện gấp cần phải đi ngay. Em ăn một mình nha." "Số gì em?" Nhật Lâm đọc xong tin nhắn liền bật đứng dậy, nói với Minh Yên một tiếng liền chạy lên lầu. Nhìn Nhật Lâm phóng đi, trong lòng Minh Yên lo lắng, lần đầu thấy ảnh khẩn trương như vậy, không biết có chuyện gì không. Nàng quay lại nhìn đám đồ ăn đang bốc khói, đột nhiên cảm thấy cũng không còn muốn ăn. 10 phút sau, Nhật Lâm có mặt tại sân bay. Tin nhắn là Thanh Hà nhắn tới. Mấy bữa nay, nàng đã lên được danh vọng cấp D có thể nhắn tin cho người cùng thôn cấp D ở thực tế thông qua không gian ảo. Tin nhắn thì nhiều, nhưng nội dung chỉ có một. Nàng cầu xin hắn cứu mẹ nàng. Nhà Nhật Lâm cách sân bay khoảng 30 phút đi xe. Nhưng vì để cho nhanh, hắn sử dụng Tuấn Di, lựa chọn các nhà vệ sinh trung gian không có camera giám sát để di chuyển. Hiện giờ hắn đã có thể khống chế hình ảnh khi dùng không gian cảm ứng, cũng sẽ không xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng kia nữa. Nhanh chóng tới quầy mua vé, 10 phút sau đó, Nhật Lâm đã có mặt trên ghế ngồi máy bay. Nơi đến, Tây Châu. Chương 35, chỉ vì muốn giúp chương 35, chỉ vì muốn giúp Tây Châu. 12 giờ trưa, trước cổng một khu biệt thự. Thanh Vân và Thanh Hà đứng trước cổng nhìn các nhân viên y tế ra vào nhà trong, lòng như lửa đốt. Mắt hai nàng hiện tại đã đỏ ngầu và sưng hút. "Em liên lạc được với hắn chưa?" Giọng Thanh Vân run rẩy vang lên. Nàng lúc này đã không còn cái điệu bộ tổng tài bá đạo, có chăng chỉ còn lại là một cô gái tràn đầy sợ hãi và bất lực. "Em nhắn rất nhiều rồi, liên tục. Ngay cả chuyện kia em cũng..." Nhưng hắn vẫn không trả lời. Hay là hắn giận chuyện hôm bữa hù hù? Thanh Hà khóc lóc, hai tay ôm mặt. Nàng vừa khóc vừa nói tiếp, "Là do em. Do em hôm bữa nhìn hắn như vậy nên khiến hắn phật lòng. Là do em hù hù." Thanh Vân nhìn em gái, dáng khống chế cảm xúc trong lòng, an ủi, "Không đâu. Hắn sẽ không như vậy, đó không phù hợp với tính cách mà hắn biểu hiện trước giờ. Hành động nhanh gọn, không câu nệ tiểu tiết. Đây là hình tượng gây dựng bữa giờ mà Nhật Lâm khiến cho Thanh Vân nghĩ tới. Vậy tại sao hắn không trả lời? Có lẽ hắn còn ngủ chưa thức thôi, chờ lát nữa hắn sẽ trả lời. Nhưng mà e rằng mẹ không kịp." Nói tới đây, Thanh Hà nức lên. Thanh Vân cũng như bị rút đi sức mạnh, thả người rất xuống. Khác với mẹ Thúy Linh là một tiểu thư quê các chính hiệu, mẹ các nàng là chân chân chính chính con gái nhà lành. Hiền lương, thục đức. Từ nhỏ đến lớn chưa từng làm hại ai, ngay cả động vật cũng chưa từng giết. Vậy tại sao bị giam lỏng? Vì bà tình nguyện. Ba của hai nàng, lúc nhỏ làm chuyện xấu không ít, lớn không có, nhưng nhỏ thì đầy. Nhưng từ lúc ông gặp bà, liền bị bà ấy thay đổi triệt để. Ngay cả ông nội ít nhiều cũng bị đứa con dâu ngoan hiền này ảnh hưởng mà biến chuyển. Có thể nói, người phụ nữ kia chính là linh hồn của cả gia tộc. Đáng tiếc, liên minh cũng không vì thế mà nương tình. Giam lỏng là kết cục chú định. Mẹ các nàng muốn ở cùng chồng, liên minh chấp thuận. Bà thở sinh hai chị em xong, thân thể liền không ổn, sức khỏe ngày càng kém dần. Những năm gần đây phát hiện nàng bị ung thư. Thế giới này trình độ khoa học không khác gì kiếp trước của Nhật Lâm. Ung thư là không có thuốc trị. Những tưởng chân thực ma huyễn hàng lâm, hai nàng rốt cuộc có thể cứu mẹ. Đáng tiếc thời gian không đợi người. Thanh Vân Thanh Hà chỉ mới vừa đủ lên cấp D, còn chưa tích lũy đủ 1000 danh vọng để mua thuốc. Hầu như hiện giờ ai cũng như vậy, dù là người chơi chuyên nghiệp, nhưng Nhật Lâm thì khác. Hôm trước Thanh Hà phát hiện nhiệm vụ chính tuyến đã có người thông quan, phó bản cũng mở ra. Điều này nói rõ đã có người hoàn thành từ trước. Hiển nhiên ngoài nhóm Nhật Lâm ra còn ai, nên hai nàng hy vọng Nhật Lâm có thể sẽ đủ điểm danh vọng để đổi thuốc. Bạn có tin nhắn ngay lúc này, điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Hai chị em giật mình, phản phất như cố gắng túm lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng mở ra xem. Được, tôi đang đến, cô ra sân bay đón đi. Chuyến bay ít 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 từ IEEE. Là hắn chấp nhận. Thanh Hà đọc xong tin nhắn, mừng rỡ kêu lên. Thanh Vân cũng không kiềm chế được giấy lên niềm hy vọng, nàng cầm lấy điện thoại đọc đi đọc lại. Thanh Hà nói, em đi đón hắn. Nói xong, nàng định đứng dậy lên xe thì bị chị nàng giữ lại. Em bình tĩnh đã, từ đó đến đây phải mất 6 giờ. Giờ mình hãy kiểm tra chuyến bay xem chính xác là giờ nào rồi hẳn đi. Chị đi cùng em, để chị lái. Thanh Vân lúc này đã tỉnh táo hơn chút. Nàng cũng quyết định đi đón người kia. Với trạng thái tinh thần của em nàng hiện giờ, lái xe trên đường sợ không ổn. Nhưng còn mẹ. Không sao, từ đây đến sân bay chỉ khoảng 10 phút. Chúng ta chuẩn bị xong, canh giờ đến sớm hơn 1 tiếng là được. Hiện giờ em không thể đi một mình. Thanh Hà biết chị mình nói có lý nên nghe theo. Nhớ tới nội dung của một trong các tin nhắn nàng từng nhắn, cơ thể Thanh Hà lại có chút run rẩy. 7 giờ tối giờ địa phương. Nhật Lâm bước ra sân bay, nhanh chóng thi triển không gian cảm ứng tìm kiếm. Trên sân bay, hắn đã tranh thủ đi lấy thuốc chữa ung thư, đồng thời tìm kiếm hình ảnh bên ngoài của Thanh Hà. Dù nàng ít xuất hiện nhưng cuối cùng cũng tìm được vài tấm. Hắn cũng tấm tắc lấy làm lạ, rõ ràng là đẹp như vậy. Tìm được, biết được vị trí của Thanh Hà, Nhật Lâm liền vội vàng di chuyển, nơi này hắn cũng không thể thuấn di được. Ngoài cổng chờ, hai chị em Thanh Hà đang giơ tấm biển tên Lâm Chi Linh lên, lo lắng nhìn xung quanh. Sao lâu vậy, hắn tới chưa? Hẳn là đang ra, bình tĩnh một chút. Ngay khi hai người đang tìm kiếm thì bỗng chợt nhìn thấy một thanh niên đi tay không với gương mặt lạ lẫm đang tiến thẳng tới. Hai nàng hồi hộp. Cô là Thanh Hà. 11 giờ đêm, mẹ của hai người đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe đang ổn định trở lại. Thuốc này quả thật thần kỳ. Nghe được âm thanh báo cáo của bác sĩ, Thanh Vân và Thanh Hà như chút được gánh nặng, ngồi bật xuống khóc lớn. Vị bác sĩ kia cũng không nói nhiều, thở dài một cái rồi quay vô nhà. Nhật Lâm người tựa vào xe ở phía sau, lặng lặng nhìn hai cô gái trước mặt, trong lòng bỗng có một cỗ xúc động dâng lên. Cha mẹ nuôi của hắn mặc dù không bị bệnh tật, nhưng tuổi thọ lại không cao. Mới 60 mấy gần 70 đã qua đời. Còn nhớ ngày đó, hắn cũng gục ngã như vậy, khóc lên. Các nàng là khóc hỉ, còn hắn là khóc tang. Một nơi kín đáo trong biệt thự. Âm thanh khe khẽ vang lên, nghị viên, vật phẩm đặc thù đã xuất hiện. Người nọ là. Ta biết rồi, không cần quan tâm anh ta. Cứ tiếp tục công việc của mình là được. Vâng. Trong một tòa cao ốc với bề ngoài không có vẻ gì bắt mắt, một người nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Trầm mặc một lúc lâu, hắn thì thảo, là người mà chúng ta cần chờ đợi sao? 23 giờ 15 phút ba người Nhật Lâm bước ra xe. Giờ chúng ta đi đâu? Đây là tiếng của Thanh Hà. Nói ra lời này xong, thân thể nàng có chút run rẩy. Nhật Lâm quay đầu nhìn nàng, khó hiểu hỏi, "Đêm khuya, đương nhiên là đi khách sạn chứ còn đi đâu?" Thanh Hà càng run rẩy, nước mắt đã bắt đầu tụ trên khóe mi, có thể lúc lúc khác không? Cô muốn để tôi đêm nay bay về tay không? Không không phải vậy. Tôi đi thay nó lúc này, giọng nói dứt khoát của Thanh Vân vang lên. Nhưng nếu để ý, cơ thể nàng bây giờ cũng không mạnh mẽ như lời nói. Tin nhắn kia của Thanh Hà, lúc nãy Thanh Vân đã đọc được. Thanh Hà khóc lên, "Không, chị, để em đi." Lần này là do em. Ý miệng. Ai mới là chị? Khôn hồn lên xe liền biến. Nhật Lâm khó hiểu nhìn hai người mặt mày tái mét, lại cố tranh giành cái gì. Suy nghĩ một chút. Còn bà nó, hiểu rồi. Hắn đập tay, hiểu ra. Kết hợp với tin nhắn kia, hắn liền hiểu. Chuyện hôm trước là tôi trách Lâm anh. Xin anh đừng giận. Xin hãy cứu mẹ tôi. Nếu anh thật muốn tôi sẽ cho anh. Chỉ xin anh cứu bà. Rõ ràng tình huống trước mắt, Nhật Lâm mặt liền đen. Nghĩ xấu hắn vụ kia đã đành, bây giờ còn. Không thể nhịn. Này. Nhật Lâm bước tới. Tiếng ca im bặt. Nhật Lâm giơ ra hai tay, chậm rãi đặt lên bờ vai đang run lên của hai cô gái. Thanh Vân và Thanh Hà muốn la lên vùng ấy, nhưng chợt nhận ra mình đã không thể động, cũng không thể nói chuyện. Không gian cầm cố. Nguy rồi, hắn biết điểm huyệt, hắn có võ. Hai nàng hốt hoảng. Nơi đây đã không có người qua lại, nếu hắn muốn. Nghĩ tới việc sắp xảy ra, nước mắt đã bắt đầu tích tụ. Lúc này, khuôn mặt Nhật Lâm đã tiến tới, dí sát vào mặt các nàng. Hắn lộ ra nụ cười mà các nhân vật phản diện trong truyện tranh hay thể hiện xấu xa, bây giờ không còn sớm. Tôi thật ra chỉ muốn đi ngủ. Nhưng nếu hai cô muốn tranh nhau giúp tôi thay ra trải nệm, thay vì phải lựa chọn, chi bằng đồng thời có phải tốt hơn không, mỹ nữ? Thiên Hà. Nhật Lâm hạ thấp cửa kính, khoái trá hưởng thụ khí trời vùng ngoại ô trong xe lúc này, Thanh Vân đang ngồi lái phía trước, Thanh Hà thì ngồi băng sau. Hai mỹ nhân cấp bậc huynh quốc mặt mày đỏ bừng. Cũng may đây là ban đêm, nếu không để người nhìn thấy, hai nạn xe cộ chỉ là bước khởi đầu. Nghĩ tới chuyện vừa nãy, quả thật có chút giống đang tranh sủng a hai chị em xấu hổ đến muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống. Trong xe, không khí trầm lắng, chỉ còn tiếng hít thở. Tại sao anh lại giúp tôi chúng tôi? Giọng Thanh Hà vang lên, đánh vỡ tĩnh lặng. Thanh Vân giật mình, quay đầu nhìn em gái, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Sau một lát, nàng thở dài, cố gắng chấn tĩnh quay qua nhìn người con trai bên cạnh, hồi hộp chờ đợi. Nhật Lâm lúc này cảm thấy hơi khó nói, trả lời thế nào? Đồng tình các nàng. Tội nghiệp, đây là đêm tôn nghiêm cuối cùng của các nàng xé nát. Hắn nhìn ra cửa kính, màn đêm đen kịt. chỉ có ánh đèn bên đường và của xe chiếu rọi phía trước. Giọng hắn nhẹ nhàng, xa vắng, lại chất đầy sự chân thành, bởi vì chỉ muốn rút. Chương 36, thay đổi và bao dung, tâm cảnh của tứ kinh. Chương 36, thay đổi và bao dung, tâm cảnh của tứ kinh. 7 giờ sáng. Nhật Lâm từ trong game phát ra. Bên kia không hát vào game, tương đương với bên đây 6 giờ. Ê, thật thoải mái. Không hổ là khách sạn 5 sao. Vệ sinh rửa mặt xong, Nhật Lâm ra khỏi phòng đi ăn sáng. Sành phệ. Chào anh. Hai tiếng nói vang lên. Ý, hai cô cũng dậy sớm vậy. Hai tiếng kêu không ai khác chính là chị em Thanh Hà. Tối qua sau khi chở hắn tới nơi này, hai nàng cũng đã rất mệt mỏi nên vào thuê một phòng ngủ luôn. Lúc đó, thấy Nhật Lâm kinh ngạc dòng qua, khuôn mặt hai chị em lại đỏ bừng. Thanh Vân mỉm cười nói, chúng tôi quen rồi. Chơi game xong cũng tỉnh luôn. À, vậy kiếm chỗ ngồi chung đi. Một giờ sau, nhìn Nhật Lâm tiến vào cửa sân bay, Thanh Vân và Thanh Hà vây tay chào từ biệt, sau đó ra xe trở về. Trên đường xe cộ đông đúc, âm thanh linh ỏi. Nhưng trong xe trái lại rất tiếng nắng. Qua một lúc, Thanh Vân lên tiếng, em định chấp nhận hắn. Em thích hắn. Thanh Hà im lặng, có vẻ đang đắn đo điều gì. Thanh Vân cũng không nhìn nàng, trong lòng đầy rối ren. Sở dĩ nàng hỏi như vậy là vì câu nói trên xe hôm qua của Thanh Hà. Nàng tuy đã tốt nghiệp mới được 5 năm nay, nhưng kinh nghiệm đi làm đã có 9 năm. Từ lúc lên đại học nàng đã tham gia vào công việc của tập đoàn. Đoán ý trong lời đối với nàng cũng không quá khó khăn. Tạm khoan nói đến Nhật Lâm có phải là đối thủ hay không. Nếu hắn thật vì thích Thanh Hà mà làm vậy, em nàng có thể có bao nhiêu lựa chọn lúc này? Từ chối là có thể từ chối, nhưng ít nhất không thể là hiện tại. Nhật Lâm vừa mới giúp các nàng một đại ân, hiện tại ngay mặt từ chối không phải là tính cách các nàng có thể làm được. Nếu dây dưa kéo dài một thời gian còn có thể. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, tin rằng Nhật Lâm cũng không thật sự vì vậy mà tức giận. Lợi dụng càng không thể được. Nếu các nàng có tính cách này, đã không thể ở đây, mà là ở trong ngôi biệt thự kia. Liên minh có thể nhẹ tay với các tập đoàn nhỏ lẻ khác, nhưng với ngũ đại tập đoàn thì không. Giết gà dọa khỉ. Người của ngũ đại tập đoàn mà hiện tại còn có thể hoạt động, một là loại không muốn làm xấu, hai là chưa kịp làm xấu. Chỉ có mẹ các nàng là ngoại lệ. Vậy chỉ còn hy sinh. Thanh Hà nếu không hỏi thì vẫn còn đường xoay sở, nhưng nếu đã nói ra câu hỏi kia, hiển nhiên nàng đã dự định nếu Nhật Lâm thổ lộ, nàng liền chấp nhận. Không có con đường nào khác. Thanh Hà hoặc là thích hắn, hoặc là chấp nhận hy sinh. Nàng không muốn nhận không đại ân này, áp lực từ tập đoàn cộng với tính cách thiện lương của nàng khiến nàng đã không gánh nổi. Sau một lúc thật lâu, giọng Thanh Hà vang lên, thích hắn thì không hẳn, nhưng em chấp nhận cho mình cơ hội đi thích hắn. Vì báo ơn sao? Thanh Vân im lặng thở dài, cũng không quên đủ. Bởi vì nàng biết, nàng không có tư cách quên đủ. Nếu đối lại là nàng, hy sinh cũng là lựa chọn duy nhất. Quỷ dữ và Nhật Lâm, nên chọn ai nàng rõ ràng. Thế sự chính là như vậy. Đời người có mấy ai được như ý, hai chị em Thanh Vân Thanh Hà có lẽ sau này mới nhận ra, thời điểm tối hôm đó chính là đúng thời. Thời gian sau này chỉ còn là đúng người. 8 giờ 45 phút bên này, Nhật Lâm bước vào nhà. Hai chị em Như Yên lúc này đã ra ngoài, lên lầu, rửa giấy, tu luyện. Hai ngày tới Thùy Linh không thể ra ngoài chơi, nàng nói nàng sắp đột phá. Hắn chỉ có thể ở nhà tu luyện. Địa kinh sở dĩ tu chậm là vì nó dễ tu. Tại sao lại dễ tu? Cứ tưởng tượng ngươi đem một hình ảnh phóng to lên, cắt thành mảnh nhỏ, vậy ngươi có thể nhìn từ chút từng chút một dễ dàng. Sau đó là tập hợp lại. Với đạo lý như vậy, địa kinh đem một loại huyền ảo chia nhỏ ra để người dễ dàng lĩnh ngộ. Bù lại, bình chướng sẽ rất nhiều, nên cần phải đột phá. Còn huyền kinh là dành cho người có ngộ tính cao, trực tiếp đi lĩnh ngộ nguyên một đầu huyền ảo. Bởi vậy bình cảnh ít, thực lực tăng nhanh. Nhưng nói địa kinh tu chậm, chỉ là chậm so với ba kinh còn lại. So với các công pháp khác trong vũ trụ, nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Dù gì cũng là công pháp trực chỉ đại đạo, trực tiếp đi lĩnh ngộ huyền ảo là cùng một cấp bậc với ba kinh kia. 18 giờ chị, ảnh về rồi. Vào nhà phát hiện đôi dép của Nhật Lâm, Minh Yên mừng rỡ kêu lên. Thật hả? Như Yên nghe vậy, cũng nhanh chóng chạy lại kiểm tra. Phát hiện là thật sự, hai nàng bất giác thở phào. Hôm qua Nhật Lâm đột ngột bỏ đi cả ngày, tối cũng không về. Các nàng rất lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện gì, cũng không dám gọi điện thoại. Bây giờ biết hắn đã quay về, trong lòng như chút được gánh nặng. Không biết Lâm ăn cơm chưa, để chị lên hỏi hắn. Như Yên cũng không hoàn toàn an tâm, kiếm cớ lên xem thử. Cộc cộc. Một lúc sau. A, chào Yên. Mới đi làm về hả? Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nhật Lâm, Như Yên cảm thấy nhẹ nhõm. Ừm, thấy dép Lâm ở dưới nên biết Lâm về rồi. Ăn cơm chưa, lát nữa xuống ăn chung nhé. Ok, lát Lâm xuống. Ăn uống xong xuôi, Nhật Lâm định bước lên phòng thì có tin nhắn tới. Em muốn đi xem phim, anh qua chở em được không? Là Thu Nguyệt. Nhật Lâm hơi do dự. Mấy bữa nay nàng quả thật làm như lời hứa, cũng không đi quấy rầy cuộc sống của hắn. Nhưng hôm nay sao lại? Bên kia, Thu Nguyệt chờ thật lâu không thấy trả lời, buồn bã bỏ xuống điện thoại. Mấy ngày nay nàng đã cố gắng kiềm chế không đi gặp Nhật Lâm. Nàng yêu hắn, nên không muốn làm hắn khó xử. Cái nàng muốn biết, nàng đã biết, nàng đang chờ đợi một thời cơ. Nhưng nỗi nhớ ra giết luôn dằn vặt lấy, cuối cùng, Thu Nguyệt cũng đầu hàng. Nhật Lâm nhắn vừa định đứng dậy, điện thoại liền báo có tin nhắn của Nhật Lâm. Thu Nguyệt vội vàng cầm lấy điện thoại, hồi hộp mở ra xem. 20 phút nữa anh tới. Em chuẩn bị nhé. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ. Dạ. Dạp chiếu phim, ghế tình nhân. Nhẹ nhàng nắm lấy tay người con gái của quá khứ bên cạnh, cảm nhận cơ thể đang run rẩy của nàng, tâm trạng Nhật Lâm hiện tại có muôn ngàn sự bối rối và khó hiểu. Đúng vậy, là khó hiểu. Nhật Lâm hiện biết mình đang làm chuyện gì, chuyện tàn bạ. Hắn từng nghĩ Tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, hắn khinh thường làm, nhưng bây giờ, càng khó hiểu hơn nữa là, hắn không hiểu. Nếu là trước đây, Nhật Lâm biết chắn chắn mình sẽ không làm vậy, chắn chắn. Dù cho có phải khiến Thu Nguyệt bị tổn thương, dù cho hắn thật sự yêu nàng, nhưng hiện giờ, hắn làm. Hắn đã thay đổi. Không phải thay lòng, không phải hài lòng, chỉ thay đổi. Đặt lưng tựa lên thành giường, nhớ lại cảm giác đôi môi khẽ chạm trước khi tạm biệt, Nhật Lâm trầm mặc, nhắm mắt. Hệ thống, có chuyện gì? Ta có phải là cặn bã? Xét theo tiêu chuẩn xã hội hiện nay, ngươi thật là cặn bã. Đâm tâm á, nhưng dưới góc nhìn của chúng ta thì không. Nhật Lâm cau mày, hắn có chút hiểu ý hệ thống nói, nhưng muốn làm rõ, ý ngươi là sao? Ngươi cảm thấy ngươi là cặn bã? Hệ thống hỏi ngược lại. Nhật Lâm do dự, với cái nhìn trước kia thì đúng vậy, nhưng hiện tại không giống lắm. Hắn cũng không dám xác định, nhưng quả thật là suy nghĩ này. Ta cảm giác ta thay đổi. Là tâm cảnh ngươi thay đổi. Hệ thống chỉ rõ. Ngươi có thể nói hết chuyện này cho rõ ràng được không? Tâm cảnh càng lên cao, càng thoát khỏi ràng buộc thế gian. Ngươi thích các nàng, nên muốn có cả hai, tự nhiên như vốn nên là vậy, không hề gỡ ép. Tựa như ngươi thích xem chuyện, lại cũng thích xem phim. Cho nên bây giờ ngươi không hề cảm thấy ngươi là cặn bã. Cặn bã là thế gian quy định, không phải đạo quy định. Thế còn các nàng, tâm cảnh tăng lên có phải các nàng cũng sẽ chấp nhận chuyện này? Nhật Lâm trong lòng hy vọng, hỏi. Đúng, cũng không đúng. Hệ thống nói tiếp, tâm cảnh các nàng tăng lên, mặc dù có thể thấu hiểu ngươi, nhưng ích kỷ vẫn còn, các nàng sẽ không chấp nhận. Trừ khi ngươi đủ mạnh. Đủ mạnh. Đơn giản như vậy. Ngươi nói một miếng bánh to nhưng mỏng, 10 người quay lại ăn, nhanh hết hay chấm hết, họ có đủ no. Nhanh, và không đủ no. Nhưng nếu bánh to, nhưng dày, rất dày, và liên tục dày thêm, thì sao? Ý ngươi là? Nhật Lâm do dự, hắn hiểu hệ thống muốn nói gì, nhưng có chút khó chấp nhận. Ngươi cho rằng tình cảm là thứ gì? Một người thích ngươi, đơn giản là vì ngươi có thứ khiến họ thích. Nếu ngươi không còn có, hoặc họ có thứ đó, họ sẽ còn thích ngươi sao? Nhưng tình yêu, bất diệt. Ngươi đem cha mẹ họ giết, đem họ bán vô nhà chứa, hủy hết toàn bộ hy vọng của họ, rồi hỏi họ xem có còn yêu ngươi, chết vì ngươi. Hệ thống ngươi quá thẳng ruột, đã huyền kinh chủ biến hóa và phát triển, nên tâm cảnh ở phương diện này sẽ nâng lên nhanh nhất. Địa kinh chủ tồn tại và bao dung, nên tâm cảnh sẽ theo hướng này phát triển. Ngươi tu huyền kinh, tâm cảnh tăng lên sẽ khiến ngươi không bị trói buộc vào một thứ, không phải thay lòng, mà là càng sẽ mở lòng một khi ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng. Tương tự, các nàng nếu tu địa kinh sẽ chấp nhận và bao dung lẫn nhau. Chỉ cần miếng bánh đủ dày đủ lớn, các nàng sẽ biết đủ. Ngươi tính gài các nàng. Nhật Lâm bỗng nhiên bật dậy, gầm lên. Hắn muốn các nàng, nhưng không phải bằng cách này. Dù thật trở thành cặn bã, hắn cũng sẽ không đi lừa đối họ. Đây là ranh giới cuối cùng hắn có thể chịu đựng. Gài. Ngươi muốn các nàng. Các nàng chấp nhận chung ngươi. Đây là tâm cảnh tăng lên tự nhiên lên đưa đến, không phải tứ kinh ảnh hưởng. Tu luyện bất kỳ công pháp chính thống nào, đều sẽ như vậy. Tứ kinh, chỉ là tăng trưởng phương hướng khác nhau ở lúc ban đầu thôi. Ngươi nếu không đủ mạnh, để các nàng vượt qua, lúc đó muốn một người cũng không có cửa. Qua một lúc, Nhật Lâm bất lực ngồi xuống. Thật chỉ cần đủ mạnh, là tâm cảnh mạnh, cao hơn các nàng. Sinh vật tu đến cuối cùng là đỏ tâm cảnh, cho nên có sức hút gì có thể ảnh hưởng tình cảm bằng tâm cảnh đây. Vậy nếu các nàng vượt qua ta, có phải các nàng sẽ theo người khác mạnh hơn? Vậy thì hầu như không. Giống và giới tính khác nhau, phương hướng ham muốn và tính ích kỷ sẽ khác nhau. Tình là một trói buộc, chỉ có huyền kinh là dễ dàng thoát ra. Ngươi để lại lạc ấn trong các nàng càng sâu, nếu họ vượt qua ngươi, hoặc là vẫn theo xu hướng trước giờ tiếp tục, hoặc là tình cảm nhạt phai thế thôi, sẽ không theo kẻ khác. Nhưng như ngươi nói, tu đến cuối cùng hẳn là bằng nhau. Khi đó e rằng, ngươi nghĩ xa. Một, tâm cảnh ngươi lúc đó còn có thể lo cái này. Hai, ngươi xem thường tứ kinh. Là sao? Được gọi là kinh, chính là cách tu luyện cao nhất, nối thẳng đại đạo. Thiên kinh phải có người thích hợp mới có thể tu. Huyền kinh ngộ tính phải cực đỉnh. Hoàng kinh phải có hoàn cảnh thích hợp. Còn địa kinh, ai tu cũng được, nhưng căn cơ khác nhau, đừng nói là đỉnh, đi được một nửa cũng mừng. Nói tóm lại, tứ kinh không phải cứ tu được là sẽ có thể đăng đỉnh. Một lúc sau, Nhật Lâm thở phào một hơi thật dài, cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn. Không cần, đây là việc của ta. Có thể hỏi một chút hai kinh còn lại không, tu luyện sẽ như thế nào, phản ứng đối với tình cảm sẽ ra sao? Thiên kinh càng tu càng chuyên tình. Nếu chưa có e rằng sau này sẽ càng khó có rồi thì chỉ chuyên nhất. Nói nôm na chính là cứng đầu. Hoàng kinh ngược lại, càng tu càng đa tình, không phải dạng ai cũng vào, mà là phong phú. Nhật Lâm âm thầm đổ mồ hôi. Còn bản đó, toàn hố hàng không a, cũng may thủy linh của hắn không đụng vào thiên kinh hoàng kinh. Tứ kinh. Nói ngươi tứ hố mới đúng a, cũng không biết là vị nào đại lao tạo ra mấy thứ này, kỳ hoa nha. Còn có kinh khác không? Đã lỡ hỏi thì hỏi cho chót, Nhật Lâm mặt dày tê. Thời kinh, không kinh, tâm kinh, hỗn độn kinh, hồng mông kinh, âm dương kinh bê. Hệ thống đọc một hơi dài. Chương 37, có lẽ cũng không khó như vậy. Chương 37, có lẽ cũng không khó như vậy. Không gian nào? Em muốn tu địa kinh. Thu Nguyệt mỉm cười nói. Nhật Lâm nhìn Thu Nguyệt, trong lòng có chút hổ thẹn. Cách đây ít phút, hắn gọi nàng vào không gian nào, đem chuyện của huyền kinh và địa kinh nói cho nàng biết. Hắn muốn nàng, rất muốn. Nhưng hắn không muốn lừa dối Thu Nguyệt. Nên hắn nói cho nàng biết, cho nàng lựa chọn. Hệ thống nói không cần thiết. Hiện tại tâm cảnh hắn đã tăng lên. Thu Nguyệt vốn yêu hắn, nên giờ đã bị thu hút. Dù không có địa kinh, nàng chấp nhận chuyện này chỉ là thời gian. Nếu không tin thì chờ một vài ngày liền biết, không cần đi tìm cổ. Hắn tin. bởi vì lấy hắn mấy ngày qua xem xét, quả thật đã thay đổi khá nhiều. Mặc kệ là huyền kinh ảnh hưởng hay tâm cảnh hắn tăng lên mà thay đổi, ít nhất hắn thấy rất thoải mái, không có gì khó chịu hay gò bó. Vậy là đủ. Dù sao hắn trước mặt hệ thống là một kẻ chân trần, còn sợ bị ướt dày. Tới đi, nằm trên nằm dưới tùy ngươi chọn khắc, nhầm chủ đề. Nhưng Nhật Lâm vẫn lựa chọn đưa địa kinh cho Thu Nguyệt và nói hết với nàng. Hắn muốn gia tốc tâm cảnh của Thu Nguyệt, không muốn nàng giàn vật đau khổ. Thu Nguyệt đồng thu lại đủ cười, thở dài, em vốn không có bao nhiêu hy vọng, vì em biết người em yêu sẽ không là tên tạt bã. Nhưng bây giờ, mặc kệ là do huyền kinh hay tâm cảnh gì đó khiến anh thay đổi, mặc kệ địa kinh như thế nào, chỉ cần em có thể vui vẻ bên anh, em chấp nhận đi thử. Đúng vậy, dù sao đây cũng là thời hiện đại, đối với chuyện này nàng vẫn chưa vượt qua được. Dù Nhật Lâm đã chấp nhận nàng, nhưng việc nàng chấp nhận cùng Thủy Linh coi chúng hắn, quá khó khăn. Nhưng xét về mặt lý trí, nếu lời Nhật Lâm nói là đúng, vậy đây là kết cục tốt nhất. Vì Nhật Lâm, Thu Nguyệt nguyện ý đi thử, để có thể vui vẻ bên hắn mãi mãi. Nhật Lâm nhìn Thu Nguyệt, hắn muốn nói vài lời nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại, không thốt ra được. Một lát sau, hắn thở dài bỏ cuộc, "Được, vậy em nhắm mắt lại đi dạ." 23 giờ 50 phút Nhật Lâm mở mắt, trầm mặc. Qua một lát, hắn thở ra một hơi thật mạnh, sau đó nhìn đồng hồ. Cũng may không bị trễ. Hôm nay là thời điểm di chuyển lên thị trấn. Hắn mà bà muộn, e rằng lại phải chờ thêm 5 ngày. Tổn thất quá lớn. Không biết Thùy Linh các nàng hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng kia không. Trước đó hắn đã đem hết các nhiệm vụ kể cả ẩn tàng và cách săn quái nói hết cho Thùy Linh và Thu Nguyệt, hy vọng hai nàng có thể hoàn thành. Ngoài ra, hắn cũng nói cả cho chị em Thanh Hà và Như Yên. Hiện tại đa phần ai cũng cấp 9 cấp 10, có tiết lộ cũng không sao. Tân thủ thôn trong chân thực ma huyễn toàn bộ là giống nhau, tựa như các bạn sao. Kể cả tọa độ của quái cũng không khác. Cho nên nhiệm vụ trừ khi là duy nhất hay tùy chọn, bằng không đều sẽ như nhau. Hiển nhiên vụ con gà kia giờ chỉ là cứu sống, sau đó nhận được địa điểm lấy phần thưởng hoặc thưởng trực tiếp luôn chứ không có vượng hoàng thuế biến hay tiếp sau. Dù là như vậy cũng đủ các nàng kiếm đầy bồn đầy bát. Hắn cũng không tin nhiệm vụ này có thể có bao nhiêu người tìm được, dù là người chơi chuyên nghiệp. Mặc dù mệnh tinh sau khi giết buột có thể đạt được, chỉ cần trở về giao nhiệm vụ là có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Nhưng có giữ được và đúng lúc nằm trên tay người đi giao nhiệm vụ hay không cũng là vấn đề. Nhận được chắc chắn là có người nhận được, nhưng e rằng cũng không quá nhiều. Logic trong chân thực ma huyễn khác khá xa so với game online bình thường, nếu có miêu tả thì may ra còn có thể suy diễn được, ngoài ra các thứ còn lại là mê, chỉ nhờ may mắn thôi. Tân thủ thôn. Đường đi tới thị trấn. Lộc cộc, lộc cộc. Hiện tại Nhật Lâm đang ngồi trong xe, với Thanh Hà. Lúc nãy sau khi đăng nhập, hắn theo tọa độ đi tới đoàn xe, hao hết một kim và có được chỗ ngồi này. Đây là toa xe hai người, ưu đãi dành cho danh vọng cấp 2. Nhóm Thanh Hà chỉ có mình nàng đạt cấp 2, nên nàng lựa chọn ngồi chung với hắn. Cô nhìn gì vậy, chưa thấy đẹp trai bao giờ. Nhật Lâm thấy nàng cứ lom lom nhìn mình từ nay đến giờ, khó hiểu lên tiếng. Thanh Hà nghe vậy phì cười, đẹp trai công ty tôi đấy. Chẳng qua hôm nay thấy anh có vẻ khác khác. Ồ, cái gì khác? Không biết. Chuyện bên kia ổn chứ? Thanh Hà nghe vậy, biết Nhật Lâm nói là vụ mẹ nàng, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Chợt nhớ tới chuyện đêm đó, khuôn mặt nàng lại có chút hồng hồng. Bà đã ổn. Cảm ơn anh rất nhiều. Không cần phải vậy, giao dịch mà thôi. Thanh Hà mỉm cười, có chút ngọt ngào trong tâm. Đúng là có giao dịch. 20 triệu tiền liên minh. Đủ mua một căn nhà gần trung tâm thành phố như nhà của Nhật Lâm. Người nói nhiều. Xin lỗi, cứu bà chủ của tập đoàn, 100 căn cũng đáng. Nhưng nếu Nhật Lâm thật đòi 100 căn, mặc dù các nàng cũng đưa, nhưng các nàng sẽ không tránh khỏi áp lực của tập đoàn. Những người kia đều là người trung thành, sẽ không ai dám nói gì, nhưng áp lực vô hình sẽ rất lớn. Trung thành, nhưng không ngu trung. Trả một cái giá lớn như vậy chỉ để cứu một người, trong khi tập đoàn đang bấp bênh, đáng ra không? Chỉ có các nàng thấy như vậy mà thôi. Nhưng nếu Nhật Lâm không lấy hay lấy ít, vậy càng chết. Muốn tư bản nợ ân tình, không có cửa. Tư bản chỉ có lợi ích, không có ân tình. Trung thành là vì có uy tín và trách nhiệm, không phải từ thiện. Hắn thật tinh tế. Thanh Hà nghĩ. 3 giờ sau, đoàn xe đi được khoảng một nửa đoạn đường thì bỗng nhiên dừng lại. Giọng chủ đoàn vang lên, tất cả nghe đây, chúng ta tạm nghỉ ở đây khoảng 30 phút. Nơi này trong vòng bán kính 500 mét khá an toàn, mọi người có thể tự do hoạt động. Mọi người nghe vậy liền lục tục xuống xe, tản ra tìm một chỗ thư giãn. Đi lâu như vậy cũng nên ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt, trò chơi này quá chân thật, chuyện này cũng tính tới. Nhật Lâm và Thanh Hà cũng bước xuống. Đi lâu như vậy chỉ để đến thị trấn, cần gì phải vậy a? Thanh Hà hoạt động tay chân một lúc, cảm giảm. Nhật Lâm nghe vậy mỉm cười, hắn nhìn ngó xung quanh một lát liền nhắm một phương hướng bước tới. Thanh Hà thấy hắn không nói lời nào liền đi, tò mò chạy theo hỏi, "Này, anh đi đâu vậy?" Chủ đoàn nói bán kính an toàn chỉ có 500m, đi ra khỏi coi chừng gặp quái cấp cao đó. Nhật Lâm nghe vậy cười nói, "Bởi vậy mới nên đi." Thanh Hà sững người. Nàng biết hắn là người chơi chuyên nghiệp nói như vậy hẳn là phát hiện cái gì. Nghĩ tới tình cảnh hiện tại của gia tộc, Thanh Hà do dự một chút liền quyết định đi theo. Anh có thể chỉ tôi một ít về game này được không? Thanh Hà thấp phòng hỏi. Đối với người chơi chuyên nghiệp, công lược game là tuyệt đối bí mật. Đây chính là thứ có thể sản xuất ra tiền, huống chi đây là chân thực ma huyễn. Một số người thậm chí còn xem như chuyện sống còn. Sao có thể chỉ được? Người bị ngu à? Nếu là kẻ khác, Thanh Hà đương nhiên sẽ không hỏi như vậy. Nhưng Nhật Lâm khác, hắn có vẻ không thèm quan tâm chuyện này. Nàng không có ý muốn lợi dụng, nàng đã chấp nhận hy sinh bất kể có thích Nhật Lâm hay không. Vì gia tộc, hy sinh để đổi lấy bình an cho mọi người là cách duy nhất bản thân nàng có thể lấy ra. Nhật Lâm quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thanh Hà. Xin lỗi. Thanh Hà cúi đầu, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nàng cảm thấy mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Được voi đòi tiên a sau cái đêm đó, tính cách của Nhật Lâm nàng đã hơi có chút hiểu. Hắn có háo sắc không thì không biết, nhưng tuyệt sẽ không lùi sắc. Nếu không nàng, hoặc cả chị nàng khi đó đã. Nếu Nhật Lâm vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu, sau đó bỏ nàng, vậy. Bất giác, nước mắt đã bắt đầu tích tụ quanh đôi mi, chậm chậm chảy xuống. Chỉ cô cũng có thể, thêm tiền. Ngơ ngác nhìn bóng lưng người con trai phía trước, nhớ lại cảm giác khi bàn tay kia đưa lên, khẽ quét đi những giọt nước mắt lăn trên má, Thanh Hà thì thầm, có lẽ thích hắn cũng không khó như vậy. Chương 38, hướng dẫn và thị trấn Thiên Hồ chương 38, hướng dẫn và thị trấn Thiên Hồ trong rừng, Nhật Lâm vừa đi vừa giảng giải. Lúc đầu, hắn không tính nói những điều này, bởi vì hắn cũng là một newbie, biết gì mà nói. Nhưng trải qua hơn một tuần chơi game, với sự trợ giúp của chân thực toàn tra, hắn nghĩ hắn đã có thể sơ bộ nắm được mạch của trò chơi. Nhìn bàn tay vừa tiếp xúc với gương mặt Thanh Hà khi nãy, Nhật Lâm cười tự giễu, mình bây giờ cũng biết thương hương tiếc ngọc rồi. Đụng chút cái là khóc, cô thật sự là phó tổng. Nhật Lâm chọc. Thanh Hà mím môi. Logic trong chân thực ma huyễn khá là khác biệt so với những trò chơi trước đây. Nhật Lâm cũng không làm tới, bắt đầu nói những game online trước đó, mục đích được tạo ra là để kiếm tiền. Thế nên chiêu thức, nhiệm vụ, hiệu ứng đều đủ hoa lệ, nhưng không có chiều sâu. Nói đúng hơn, không phải không làm được, mà là không cần thiết. Lấy ví dụ như nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường là sẽ không quá khó, cũng dễ phát hiện. Tại sao? Vì nó chủ yếu dùng để kích thích người chơi, chứ không để làm khó họ. Khó quá ai chơi, ai đưa tiền. Ngoài ra, tạo ra càng nhiều, càng tốn não, tốn tài nguyên. Hiển nhiên không phù hợp mục đích kiếm tiền. Nhưng ở chân thực ma huyễn hệ thống cực kỳ cường đại, một giây là có thể tạo ra cả ngàn loại nhiệm vụ, liên kết chặt chẽ. Với số lượng lớn như vậy, không sợ người chơi không phát hiện được một vài cái. Thậm chí có thể căn cứ từng người mà làm riêng. Độ khó nhiệm vụ thì đủ kiểu. Người chơi chuyên nghiệp trước đây chỉ quen với loại bình thường. Họ dựa vào đoàn đội phối hợp nhuần nhuyễn để đánh quái là chủ yếu, đối với công lược nhiệm vụ thì cũng không hơn người khác là bao. Đối với công lược, chỉ cần nhớ một điều, có phát sinh liền khả năng có vấn đề. Có miêu tả thì phải căn cứ tình hình thực tế mà suy luận. Ví dụ như ma giáp trừ, có giáp thì phải chậm, đã chậm thì phải có đồng đội hỗ trợ. Linh miêu nhanh nhẹn nên âm hiểm, kỹ năng chủ yếu lo cho bản thân là chính. Ma lang chơi đồng đội, nên kỹ năng thường là quân kỹ. Đối với không có gợi ý hay miêu tả, cầu may thôi. Chơi đồng đội thì chuẩn bị nhiều phương án, ta thử kiểu này, ngươi thử kiểu kia, đơn giản là vậy. Nhật Lâm chốt, nói chung chỉ là phải chú ý thôi, năng lực suy luận hay gì gì khác không phải chỉ là có thể chỉ được. Chơi nhiều sẽ tự hình thành. Thanh Hà nghe xong, suy nghĩ một chút lại chần chờ hỏi, vậy bây giờ việc anh đang làm, là xuất phát từ kiểu suy luận gì? Cái này đơn giản. Căn cứ cách nói trên, có phát sinh liền có vấn đề. Không đi một mạch mà dừng ở đây, hiển nhiên có khả năng nơi này có gì đó, vật phẩm, kỹ năng, nhiệm vụ. Mắt Thanh Hà sáng lên, tựa như đã giác ngộ, khoe nói, bán kính an toàn là 500m, ý anh nói họ ám chỉ trong đây có đồ tốt. Sai. Đã biết là khu an toàn, tức là họ đã thanh lý sạch. Đồ giỏm có thể có, đồ tốt chắc chắn không. Câu này phải hiểu ngược lại, muốn có đồ tốt, phải đi ra ngoài 500m. Khi nãy tôi xem xét, chỉ có hướng này rừng rậm âm u nhất, tức là khả năng có ít người khám phá nhất, nên đi thử vận may. Thanh Hà nghe xong, trong lòng cực kỳ rung động. Đầu của tên này là thứ gì à, loại tư duy ngược này, không phải tiểu thiên tài bình thường là có thể có được, chẳng trách hắn có thể tìm ra nhiệm vụ ẩn tàng. Nếu Nhật Lâm nghe được câu này, chắc chắn sẽ phì cười. Nhiệm vụ kia là hắn nhờ chân thực toàn tra mới biết được. Không có gợi ý, không có miêu tả, muốn phát hiện hoàn toàn là dựa vào vận may thôi. Quả như Nhật Lâm dự đoán, sau khi vượt qua khu an toàn 200m, hai người cẩn thận tìm kiếm một lúc thì phát hiện hai vật phẩm nằm trong hốc đá. Không có quái hay cái gì bảo vệ. Hiển nhiên đây chỉ là phần thưởng nhỏ. Sách kỹ năng leo cây, vô cấp, có thể leo cây. Hai cái. Là biết có hai người tới. Nhật Lâm nghi hoặc. Tùy biến. Thanh Hà cũng thấy quá trùng hợp. Nhật Lâm nhún vai, chắc vậy. Thậm chí nếu tới một người, kỹ năng có thể sẽ tốt hơn một ít. Nhưng cũng không quá nhiều. Nhiều người thì phải chia nhỏ, đạo lý bình thường thôi. Có thể leo cây là nghĩa gì? Bình thường, các loại kỹ năng dạng sinh tồn này là không thể thực hiện, phải thông qua học kỹ năng mới được phép làm. Bằng không, người biết leo sẽ leo lên cây đánh các loại quái không biết leo hay đốn ngã. Ưu thế quá lớn, chân thực ma huyễn sẽ không cho phép. Tương tự, bơi dưới nước, chặt cây, đốt lửa, nấu ăn v.v. cũng phải hảo. Ngưng một chút, Nhật Lâm nói tiếp, ngoài ra, cho phép leo không có nghĩa là biết leo. Ngoài thực tế không biết, sợ độ cao cấp tiểu thì dù cho phép cũng không làm được. Phức tạp như vậy. Thanh Hà cao mày. Kệ đi, quan tâm chi. Nhật Lâm nhún vai, đem kỹ năng học luôn. Ngươi học được kỹ năng leo cây, có thể leo cây Thanh Hà cũng học. Kỹ năng loại vô cấp là không cần bất kỳ điều kiện, có bao nhiêu học bấy nhiêu. Trở về thôi, thời gian sắp hết. Anh dạy tôi leo cây có được không? Thêm tiền. Ha ha, ta kiếm được một kim. Một kim tính là gì? Ta tìm được pháp trượng, gia tăng 30 ma lực nè. Đoàn xe tiếp tục khởi hành. Thanh Hà hai má ửng hồng, chui vào trong xe giả vờ nhắm mắt ngủ. Vừa rồi học leo cây, tư thế có chút xấu hổ a lúc nãy khi lên được chỗ cao, do quá hưng phấn cộng với kinh nghiệm ít mà nàng tuột tay. Nhật Lâm khi đó chờ nàng tuột ngang hắn, vòng tay qua người ôm lấy. Nhớ tới thân thể rắn chắc của người kia ôm ghì lấy cơ thể vào trong, Thanh Hà vừa xấu hổ vừa cảm thấy an bình. Tựa như chỉ cần có hắn, mọi chuyện đều sẽ ổn. Đây là cảm giác mà từ lúc tập đoàn xảy ra sự cố tới nay, nàng mới lần đầu tiên cảm nhận được. lộc cộc, lộc cộc. Có một điều Thanh Hà đã không chú ý tới, là đối với chuyện khi nãy, nàng đã không hề có một chút phản cảm. Hiển nhiên là vì đúng người, thị trấn Thiên Hồ, người đông nghìn nghịt. Bởi vì cũng không phải chỉ mình Tân Thủ thôn chỗ Nhật Lâm tới thôi, mà là cả trăm cái. Năm ngày chờ đợi là chỉ ở Tân Thủ thôn hắn quy định. Đây là hệ thống căn cứ vào tiến độ công lược của các thôn khác mà đưa ra, nhằm cảnh sao cho mọi người có thể cùng lúc tới nơi này. Nhật Lâm bước xuống xe, hoạt động tay chân giản gân cốt. Sau đó, hắn tìm người qua đường hỏi thăm vị trí của tế đàn, đi tới. Hiện tại đã gần hết thời gian, ra ngoài giết quái là không thể. Chỉ có thể vừa đi lòng vòng tra xét vừa hướng về tế đàn. Bây giờ chuyện chính yếu là chuyển chức chuyên nghiệp thành công, xem coi biến hóa thế nào rồi tính tiếp. Thợ may, sơ cấp, miêu tả, thợ may nổi tiếng nhất thị trấn. Hắn có vẻ đang lo lắng, nhưng người đẳng cấp quá thấp, hiện tại không thể giúp gì được. Ẩn tính, hắn đang có vụ làm ăn, cần khoảng 20 bộ da cá sấu để làm áo khoác. Yêu cầu, cấp 16. Cô gái nhà bên miêu tả, nàng thầm thương anh hàng xóm bên cạnh. Hiện anh ta đang cố gắng học hành thi cử. Nàng hy vọng có thể giúp được. Ẩn tính, nàng nghe nói núi Vọng Nguyệt có một loài hoa tên là đỗ khoa. Đáng tiếc nàng là nữ nhi chân yếu tay mềm, không có khả năng đi tới nơi nguy hiểm như vậy được. Cô gái thể hy vọng có thể có ai đó giúp đỡ. Yêu cầu, đẳng cấp 25. Đủ loại thượng vàng hạ cám. Ngay cả tìm áo yếm bị mất ngoài thị trấn cho vị góa phụ 40 tuổi kia cũng có. Không biết phần thưởng là gì, có khi nào khắc khắc thứ cho tại hạ bất tài. Một lần nữa, Nhật Lâm lại đổi mới cái nhìn đối với hệ thống. 10 phút sau, Nhật Lâm đi tới tế đàn. Lúc này xung quanh tế đàn đã có vô số người chơi tụ tập. Hiển nhiên là muốn chuyển chức nghiệp. Tế đàn này cũng không khác gì so với cái ở Tân Thủ thôn, chỉ là nhìn to lớn và uy nghiêm hơn vậy thôi. Tra xét. Nhật Lâm tiến hành phát động chân thực toàn tra. Ồ, còn có loại thiết lập này. Nhìn thấy miêu tả và ẩn tính của tế đàn, Nhật Lâm giật mình, mở ba lô kiểm tra tài sản. Sau đó hắn không do dự, nhắn tin cho Thanh Hà. Chương 39, linh thể và chuyên nghiệp chủ công. Chương 39, linh thể và chuyên nghiệp chủ công. Cô vào tế đàn chưa? Khoan hãy chuyển trước, tế đàn này có vấn đề, chờ tôi kiểm tra một chút đã. Đây là tin nhắn Nhật Lâm nhắn cho Thanh Hà, bởi vì hắn phát hiện ra một công năng khác của tế đàn. Tế đàn trung cấp miêu tả, hỗ trợ người chơi chuyển chức chuyên nghiệp, truyền thụ trung cấp kỹ năng và một vài thứ khác. Ẩn tính, nếu trước khi chuyển chức, có thể đem sơ cấp ma tinh, sơ cấp thần tinh, sơ cấp mệnh tinh hấp thu đủ hạn mức, sau đó tiến hành chuyển chức chuyên nghiệp thì có thể đem thân thể chuyển hóa thành linh thể. Linh thể, thể chất đặc thù. Nhật Lâm tò mò suy đoán, mặc kệ nó là gì, thứ tốt là chắc chắn. Thanh Hà lúc này cũng đang định bước vào tế đàn, nhận được tin nhắn của Nhật Lâm liền trả lời, tế đàn có vấn đề. Ý anh là không nên bảo. Vô lý a. Cũng may Thanh Hà nhận tin nhắn kịp lúc, nếu chế một vài chục giây, e rằng nàng đã hoàn thành chuyện trước. Nhật Lâm cũng không dám nói rõ. Hắn lấp liếm cho qua, nhìn miêu tả đoán đại thôi. Cứ chờ tôi một chút, tôi thử trước cái đã. Thanh Hà đồng ý, đã biết năng lực khủng bố cùng Nhật Lâm, mặc dù có chút khó tin nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao thời gian vẫn đủ. Nhật Lâm bước vào tế đàn, cách đây ít lâu hắn đã đem hạn mức lấp đầy. Xin chào mạo hiểm giả, hãy chọn những lựa chọn sau: chuyển chức chuyên nghiệp, trở thành một tên trung cấp pháp sư, học trung cấp kỹ năng, cấp 11, cấp 20, chuyển hóa linh thể, hấp thu đủ ma tinh, thần tinh, mệnh tinh, quả nhiên có thêm một bụng. Nhật Lâm thì thầm, ta chọn chuyển hóa linh thể. Tức thì, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, bao quanh lấy Nhật Lâm. Ngươi chuyển hóa thành công từ phàm thể sang linh thể, mỗi tăng một cấp, có thêm 10 sinh mệnh, 2 ma lực, 10 pháp lực, 1 phòng ngự. Độ thuần thục của kỹ năng thuộc hệ 1 giảm 1 nữa yêu cầu. Nhìn thấy miêu tả, Nhật Lâm vừa vui vẻ vừa thất vọng. Thuộc tính gia tăng hiển nhiên rất tốt, nhưng giảm yêu cầu về độ thuần thục xem như bỏ không a ngộ tính hắn mạ xì mùm, đâu cần cái này. Thôi kệ, có nhiều đủ nhiều. Than thì than vậy thôi, hắn cũng không có gì xoắn xuýt. Tiếp đó, Nhật Lâm cũng không đội chuyển chức mà bước ra tế đàn đi về phía Thanh Hà. Thấy nàng, Nhật Lâm tiến đến nói thẳng mục đích, tế đàn này có chức năng ẩn tàng, cần hấp thu phun hạn mức ma tinh, thần tinh, mệnh tinh mới có thể khởi động. Cô còn cần bao nhiêu, chúng ta giao dịch. Hắn vốn không định đưa cho Thanh Hà những thứ này. Dù sao có hắn trợ giúp, sau này nàng có thể giết quái cấp cao hoặc hoàn thành các loại nhiệm vụ, kiếm được dễ dàng. Không cần hỗ trợ dồn dập như vậy, khả năng để lộ rất cao. Nhưng cơ hội chuyển linh thể chỉ có một lần này, không thể không làm. Dù sao hiện tại trên Hồng Nhật Tinh, hắn đã vô địch. Sinh cảnh đã luyện được một tầng, giờ đang luyện sang biến cảnh vũ khí nguyên tử đã không thể làm gì hắn được rồi. Giao dịch ma tinh. Thanh Hà nghe xong nội dung, lắp bắp. Đầu óc nàng lúc này quay cuồng, vừa kinh hỉ, vừa khó tin. Phải biết những thứ như ma tinh này, không hề nghi ngờ là gốc rễ của gốc rễ trong chân thực ma nguyễn. So với kỹ năng càng gốc rễ, kỹ năng có thể đạt được miễn phí ở tế đàn, dù cho không nổi bật cũng là có thể dùng được. Nhưng ma tinh các thứ, chỉ có giết tinh anh trở lên hoặc làm nhiệm vụ ẩn tàng, phó bản mới có. Và lại làm qua một lần là hết, lần sau không có. Mà muốn làm được, lại cần phải hấp thu đủ chúng mới có năng lực đi làm. Đây là tuần hoàn. Tinh anh trở lên tại Tân Thủ thôn xuất hiện thường xuyên mỗi ngày. Nhưng lên thị trấn, tinh anh cần 3 ngày, đầu lĩnh cần 5 ngày. Bột giáng ngoại thì 7 ngày, thậm chí có con chết một mất một. Thế nên muốn có được chúng giữa hơn 100.000 người chơi, quá khó. Có thể nói, nếu không có tham vọng, chỉ muốn hưởng thụ game mà thôi thì mấy thứ này có cũng được, không có cũng chẳng sao, mà dần dần cũng lên cấp. Nhưng nếu muốn vấn đỉnh chân thực ma huyễn, muốn có gen tiến hóa dịch, muốn có cấp pháp thì tuyệt không thể thiếu. Chỉ có danh vọng cấp 2 mới có thể giao dịch ma tinh các thứ, điều này càng lại làm cho giá cả leo cao ngất ngưỡng. Giá công khai 1 triệu một viên, đây chỉ là giá của ma tinh, có nhiều mua nhiều. nhưng tới nay chưa từng có ai nghe được loại giao dịch này được thực hiện. Thậm chí đã có người ra giá tới 3 triệu nhưng vẫn không có người bán. Bởi vì, hiện tại mà có thể đạt danh vọng cấp 2, hiển nhiên là có năng lực. Đã có năng lực, đương nhiên phải cố gắng làm lớn một phen, sao có thể đem những thứ như ma tinh đi bán. Tập đoàn của nàng cũng đã tuyên bố thu mua công khai trong đêm. Đáng tiếc đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Thanh Hà giọng run run nói, anh thật sự muốn giao dịch. Phải biết thứ này. Tôi biết. 1 triệu một viên, còn không là giá cuối. Nhưng tôi cần tiền cưới vợ, giao dịch đi. Nhật Lâm cắt đứt, thời gian cũng không còn nhiều. Được. Nhìn thái độ hời hợt của hắn, Thanh Hà cũng không tiếp tục xoắn xuýt, tiến hành giao dịch. Về phần hắn nói cưới vợ với cái thái độ kia, ai tin? Thanh Hà nhìn Nhật Lâm trở lại tế đàn, cười khổ trong lòng, chị hai, chúng ta nợ hắn càng ngày càng nhiều rồi. Một lúc sau, Thanh Hà dường như đã quyết định, bước lên tế đàn, không phải chúng ta, là em nợ hắn. Ngươi chuyển chức chuyên nghiệp thành công, ngươi trở thành chuyên công trung cấp pháp sư, đẳng cấp tăng lên 11, các hạng thuộc tính gia tăng, thu được 4 trung cấp ma tinh, 4 trung cấp thần tinh, 4 trung cấp mệnh tinh, 2 hồn tinh. Tất cả sơ cấp ma tinh, thần tinh, mệnh tinh đều được hỗ trợ quy đổi qua trung cấp một lần duy nhất 2 sơ cấp 1 trung cấp. Do ngươi chuyển thành chuyên công pháp sư, phương hướng phát triển thuộc tính sau này của ngươi sẽ thay đổi, mời cẩn thận chú ý. Âm thanh nhắc nhở vang lên, Nhật Lâm hoàn thành chuyển chuyên nghiệp. Dựa theo giới thiệu, sau này nếu đẳng cấp tăng lên, thuộc tính phân phối sẽ thay đổi theo hướng thiên về công kích, tức là gia tăng ma lực. Kỹ năng nhận được cũng vậy, đa phần là kỹ năng công kích. Hạn mức hấp thu ma tinh sẽ cao hơn thần tinh và mệnh tinh, và chỉ có thể hấp thu trung cấp. Tăng một cấp, có thêm 10 sinh mệnh, 4 ma lực, 10 pháp lực, 1 phòng ngự. Có thể hấp thu 2 trung cấp ma tinh, tương đương 4 sơ cấp ma tinh, còn trung cấp thần tinh và mệnh tinh mỗi cái cần 2 cấp. Công thêm linh thể, mỗi cấp tăng lên hắn sẽ nhận được 20 sinh mệnh, 6 ma lực, 20 pháp lực, 2 phòng ngự. Người hấp thu 2 trung cấp ma tinh, ma lực 81 trung cấp ma tinh 2 sơ cấp ma tinh. Đem điểm cơ sở phân phối vào ma lực, hấp thu thêm 2 trung cấp ma tinh. Nhật Lâm mở bảng cá nhân ra kiểm tra. Người chơi, Vũ trụ chi thương, Lâm chi linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 2, 3850, 1000, tài sản, 115 kim, 20 ma tinh, 6 thần tinh, 5 mệnh tinh, 10 hồn tinh. Chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 11, 0, 1000, sinh mệnh, 2280, 500, 0, 0 trung cấp mệnh tinh, ma lực, phong 524, 420, 2, 2 trung cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 2060, 30, 0, 0 trung cấp thần tinh, phòng ngự, 206, 30, nhanh nhẹn, 11, 8, trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ toàn tuyệt mỹ, linh miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, đai lương tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Ấn ký, tiểu niết bàn. Sùng vật, không. Mục tài sản, ma tinh các thứ đã tự động hoán đổi sang trung cấp. Và lại, muốn giao dịch chúng còn cần danh vọng đạt cấp 3. Đây là để duy trì cân bằng á kệ, bây giờ đến lượt học kỹ năng rồi. Chương 40, kỹ năng tiến hóa và giao dịch hắc ám chương 40, kỹ năng tiến hóa và giao dịch hắc ám ta muốn học kỹ năng Nhật Lâm lựa chọn. Vì ngộ tính ngươi tuyệt đỉnh, hiện tại ngươi có 3 lựa chọn, một học tập kỹ năng mới, hai lựa chọn một kỹ năng sơ cấp có sẵn thôi diễn thành kỹ năng trung cấp 3 hiện tại có thể học 3 trung cấp kỹ năng, nếu là kỹ năng sơ cấp sẽ tiến hóa trực tiếp lên kỹ năng trung cấp. Ngộ tính cao còn có thể như vậy. Nhật Lâm nghe hệ thống thông báo, bất ngờ kêu lên. Hắn có chút xoắn xuýt. Ở cấp độ thị trấn, hắn hiện tại có thể sở hữu một kỹ năng trung cấp và 3 kỹ năng sơ cấp. Cấp 20 thêm một trung cấp nữa. Tổng cộng 2 trung 3 sơ. Nếu chọn lựa cho 3, tới cấp 30 hắn vẫn chỉ có 3 kỹ năng trung cấp. Bù lại là bây giờ có thể có ngay 3 kỹ năng trung cấp. Kỹ năng sơ cấp dù yếu, nhưng cũng có cách dùng của chúng. Húng chi mỗi một kỹ năng gần như đều cho Nhật Lâm một cái tuyệt kỹ, nhưng tuyệt kỹ không phải càng nhiều càng tốt, mà phải mạnh nữa. Do dự một chút, cuối cùng Nhật Lâm quyết định, ta chọn lựa cho 3. Sở dĩ như vậy, một là vì hắn cũng không thích có quá nhiều kỹ năng, khống chế khó khăn. Hai là nếu tiến hóa thành trung cấp, hiệu quả của không gian hệ cũng sẽ tăng lên. Cũng không lỗ. Lựa chọn hoàn thành phong đao của ngươi tiến hóa thành phong đao quyển. Phong luân của ngươi tiến hóa thành phong cương luân chân thực toàn tra tiến hóa thành chân thực ảnh nhãn phong thiên đao tiến hóa thành thiên đao quyển phong thiên luân tiến hóa thành thiên cương luân phong đao quyển. Trung cấp, đang phong tạo cực tiêu hao 100 pháp lực, ngâm sướng 2S, có thể cách 20M, triệu hồi một đạo lốc xoáy có bán kính 5M, lực sát thương 400, gây choáng 1S. Đi lấy 1S phong cương luân, trung cấp, đang phong tạo cực tiêu hao 100 pháp lực, ngâm sướng 2S, có thể cách 20M tạo vòng bảo vệ lên người chơi bán kính 5M, tồn tại 1 phút, gia tăng phòng ngự 150, làm lệnh 30S đối với quái cấp 30 trở xuống có thể miễn tổn thương và trạng thái tiêu cực một lần, đồng thời phản 20 giá trị ma lực bản thân đối với 30 công kích trên người. Ồ, ngay cả kỹ năng phòng thủ cũng bắt đầu có công kích rồi. Nhìn thấy miêu tả của Phong Cương Luân, Nhật Lâm xem như cảm nhận được thế nào là chuyên công pháp sư rồi. Chân thực toàn tra là do thuộc hệ thiên phú khác, cũng không ảnh hưởng trong giới hạn 3 trung cấp kỹ năng. Hắn tiếp tục xem. Chân thực ảnh nhãn, trung cấp, đang phong tạo cực, có thể tra xét tận tính của tất cả các quái, NPC, người chơi, vật phẩm trang bị đồng thời có thể tra xét các loại nhiệm vụ ngay trên bản đồ không vượt quá cấp 30. Ngoài ra, người chơi có thể che giấu, sửa đổi một phần hay toàn bộ thông tin bản thân. Nhật Lâm kinh dị nhìn miêu tả kỹ năng chân thực ảnh nhãn, kinh khủng như vậy. Đây mới chỉ là trung cấp A, cao cấp và phía sau thì còn thế nào? Hắn nhanh chóng mở bản đồ ra xem. Tức thì, Vốn trên bản đồ chỉ có giới thiệu sơ lược về địa hình và phân bố đẳng cấp quái xung quanh thị trấn, thì nay đã có thêm chi chít các điểm sáng nhiều màu sắc. Chọn thử một điểm màu trắng gần cổng, Nhật Lâm phát hiện đây là nhiệm vụ bình thường của cô gái nhà bên kia này. Màu trắng bình thường, màu vàng ẩn tàng, còn màu tím bí tàng. Nhật Lâm kích động, mắt nhìn chòng chọc vào một điểm màu tím trên bản đồ. Nhiệm vụ bí tàng không nằm trong thị trấn, mà ở khu vực quái cấp 20, nhưng yêu cần đẳng cấp 30. Không dễ a. Hiện hắn chỉ xem được chi tiết nhiệm vụ thường, còn ẩn tàng và bí tàng chỉ có gợi ý như vậy, thậm chí ngay cả yêu cầu phát động cũng không có. Nhưng cũng đã quá đủ. Phải biết diện tích khu vực thị trấn lớn hơn Tân Thủ thôn gấp 500 lần, muốn đi hết không biết ngày tháng năm nào. Có chân thực ảnh nhãn, không biết tiết kiệm bao nhiêu là công sức. Tiếp tục xem. Nhật Lâm gấp lại bản đồ, kiểm tra tiếp. Thiên Ma Quyền, vô cấp, sử dụng kết hợp phong hệ và không gian hệ, tiêu hao 2000 pháp lực, ngâm sướng mất 5m, tạo thành lốc xoáy có bán kính 20m, ẩn chứa ánh đao bạc bên trong, khoảng cách phóng thích 50m, tổn thương bằng phong đao quyền, tổng -20, sức mạnh không suy giảm, không thể tránh né, làm lạnh 4 giờ. Thiên Cương Luân, vô cấp, tiêu hao 2000 pháp lực, ngâm sướng 5m, triệu hồi một vòng khí bán kính 10m màu bạc quấn quanh mình hay đồng đội, khoảng cách phóng thích 50m, gia tăng phòng ngự bằng phong cương luân, tổng -20, loại trừ tất cả các trạng thái tiêu cực, hiệu lực 30 giây, làm lạnh 4 giờ. Ngoài ra, có thể phản hồi toàn bộ giá trị ma lực bản thân đối với 50 công kích trên người. Cũng chỉ nhân 20, nhưng bây giờ đao dài hơn, Thiên Cương Luân còn có thể phản quần công. Quá ngon. Nhật Lâm sung sướng kêu lên. Học tập đột tiến. Nhật Lâm lấy sách kỹ năng nhận được lúc trước khi giết Linh Miêu Vương ra học. Đột tiến, sơ cấp, bất nhập lưu, tiêu hao 20 pháp lực, nhanh chóng phóng tới một hướng đã xác định, khoảng cách 5m, đi lầy không. Vì nguyên ngộ tính tuyệt đỉnh. Thuần tiến, sơ cấp, đăng phong tạo cực, tiêu hao 10 pháp lực, nhanh chóng phóng tới một hướng đã xác định, khoảng cách 20m, đi lầy 10m, có thể chủ động né vật cản. Thuần tiến hóa thành trung cấp kỹ năng thuần ẩn, trung cấp, đăng phong tạo cực, tiêu hao 100 pháp lực, nhanh chóng phóng tới một hướng đã xác định, không bị trạng thái tiêu cực hay vật cản ảnh hưởng, khoảng cách 30m, delay 10m. Thuần di, vô cấp, tiêu hao 2000 pháp lực, ngâm sướng 5m, loại bỏ tất cả mặt trái ảnh hưởng, dịch chuyển tức thì tới một địa điểm bất kỳ trong vòng 100m, delay 4 giờ. Ý, bây giờ tự động học kỹ năng kết hợp không gian hệ luôn. Vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian thử nghiệm. Học tập xong xuôi, Nhật Lâm bước ra khỏi tế đàn. Cũng đã hết giờ, đang xuất. Phòng tu luyện, Nhật Lâm mở mắt. Hiện tại Thu Nguyệt đang bận tiêu hóa, Thủy Linh thì đang đột phá. Chỉ còn mình lẻ loi a. Nhật Lâm cảm khái. Tu luyện thôi. Thầy Châu. Biệt thự. Thanh Vân thần tình khiếp sợ, chằm chằm nhìn em gái. Em nói Nhật Lâm hắn bán cho em ma tinh, thần tinh, mệnh tinh. Còn có hồn tinh, một sách kỹ năng và một ít trang bị. Thanh Hà né tránh ánh mắt chị mình, run run nói. Qua một lúc, Thanh Hà thấy chị không nói tiếng nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút xấu hổ gắt, chị nhìn em gì lên vậy? Chị đang nghĩ, nếu đem luôn em bán cho hắn, có thể thu được bao nhiêu thứ tốt. Chị hai. Thanh Hà mặt đỏ như gấp kêu lên. Hai chị em trêu chọc một hồi. Đông nhiên Thanh Vân thu lại nụ cười, nhìn Thanh Hà nghiêm túc nói, giờ em tính sao? Em cũng không biết. Thanh Hà lòng rối bời. Mặc dù nàng đã quyết định hy sinh, nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cũng không phải nàng muốn đổi ý nàng đã nợ hắn quá nhiều, nhất là chuyện của mẹ. Nếu Nhật Lâm thật muốn nàng, dù trong lòng còn có chút kháng cự, nhưng chân nàng chắc chắc sẽ đi tới, không lùi. Nhưng thân là cháu gái của chủ tịch đại tập đoàn, mặc dù từ nhỏ đến lớn, ông nội và ba mẹ luôn cố gắng bảo vệ hai chị em nàng tránh khỏi hắc ám, nhưng không tiếp xúc thì sao, nghe không ít đã trong thâm tâm nàng luôn kháng cự nó, nhất là từ khi chính nó đã cướp đi hạnh phúc của gia đình nàng. Cùng Nhật Lâm giao dịch trong con mắt nàng há không phải là hắc ám sao? Cho nên Thanh Hà dù đã quyết định, nhưng trong lòng vẫn rất kháng cự loại giao dịch này. Nàng cảm giác như mình là thứ đồ chơi để bán, dù kẻ bán lại là chính nàng. Nhưng nếu muốn nhận nợ mà không trả giá, há không phải cũng là một dạng khác của hắc ám? Một khoảng im lặng trôi qua. Thanh Vân nhìn em gái, thở dài. Nàng quay người, từ từ hướng cửa sổ đi tới, nhìn xuống. Dưới cửa sổ bên ngoài là một cảnh sắc đầy tươi đẹp, đủ các loài hoa chen nhau đua thắm nở rực rỡ. Đây là do Thanh Hà bỏ biết bao công sức đi trồng. Tính cách của Thanh Hà, ý như mẹ, thanh thuần, thiện lương, cho nên đối với hắc ám cực kỳ kháng cự. Qua một lúc lâu, Thanh Vân ngẩng đầu, thì thầm, sát sao? Chị cũng có. Chi bằng cứ để hắc ám lấy đi. Trong mắt nàng bây giờ, không có đau xót, không có buồn khổ, chỉ có lạnh lùng. Chương 41, Uy Dữ và Nhật Lâm. Chương 41, Uy Dữ và Nhật Lâm. Bạn có tin nhắn Thanh Vân, chào anh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút, hẹn anh ở. Nhật Lâm nhận được tin nhắn của Thanh Vân là lúc 5 giờ chiều. Lúc trước ở Tây Châu, hắn và chị em Thanh Hà đã trao đổi thông tin liên hệ. Ồ, hẹn ở khách sạn ăn tối. Lần này là chuyện gì mà phải đích thân tới Nam Châu nhỉ? Cảm ơn. Không cần thiết ta. Nhật Lâm có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết giá trị những thứ mà hắn đưa cho Thanh Hà, có thể nói là rất lớn, mua một hai căn nhà của hắn dư xài. Nhưng so với đại tập đoàn thì có là gì? Ký một hợp đồng bình thường, kiếm 5-10 căn không nói chơi. Kệ, cứ tới là biết thôi. Khách sạn 5 sao. Thanh Vân đang ngồi trong phòng ăn dành cho tổng thống. Hôm nay nàng mặc một bộ váy hở vai màu tím, tóc cuộn sau gáy càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Chân dài, eo thon, bộ ngực cao vút. Nếu như nói Thanh Hà là hiện thân của thanh thuần tươi sáng, thì chị của nàng, Thanh Vân, chính là hiện thân của sự tôn quý diễm lệ. Nàng là quyền chủ tịch tập đoàn Thiên Hòa Phát. Nhưng hôm nay, ánh mắt u buồn lại không phù hợp với thân phận và vẻ ngoài ấy. Hôm nay quyết định gặp mặt, là vì muốn có một lời giải chính thức cho mục đích của Nhật Lâm. Mặc kệ hắn vì tiền vì sắc hay vì cái gì, nàng muốn có một đáp án rõ ràng. Hiển nhiên lời nói chỉ vì muốn giúp của Nhật Lâm đêm đó không khiến nàng thỏa mãn. Đáng lẽ cũng không cần thiết phải đi đến bước này sớm như vậy, chân thực ma huyễn mới chỉ trôi qua khoảng chục ngày mà thôi. Dựa theo kinh nghiệm làm việc bấy lâu nay của nàng, nếu người khác đã chủ động, thì chỉ cần bất động chờ đợi là được. Trong thương trường, ai động trước thì thường sẽ gánh phong hiểm nhiều hơn. Nhưng nàng biết em gái mình, Thanh Hà, nó đã không gánh nổi áp lực được nữa rồi. Từ nhỏ Thanh Hà được ông bà, cha mẹ và chị gái bao bọc, chưa từng phải đối diện với thế gian tàn khốc. Nó cũng như mẹ của các nàng, Thanh Thuần, Thiện Lương. Thế nhưng bây giờ, trên vai nó lại phải gánh món nợ mà ông và cha mình gây ra. Nếu như Nhật Lâm không xuất hiện, nó có thể gánh tiếp, vật vờ mà gánh. Dù là mẹ nàng có bị, nhưng từ khi Nhật Lâm trợ giúp Thanh Hà, nó phảng phất như tìm thấy được hy vọng. Không có thì vẫn cố gắng tìm, lê lết đi tìm. Nhưng có rồi chỉ muốn buông xuôi bám bảo. Thanh Vân biết rõ, sớm hay muộn Thanh Hà cũng sẽ tìm Nhật Lâm. Mặc kệ mục đích của Nhật Lâm là gì, nó sẽ chấp nhận chìm vào hắc ám. Thanh Hà một khi chìm vào hắc ám thì với bản tính của nó, e rằng cả đời sẽ không thể gượng dậy được. Thân là chị gái, nàng nhìn ra được chuyện này đã không thể cản, nàng cũng không dám cản. Nhưng nàng có thể thay đổi vài thứ. Thế nên hôm nay nàng ở đây. Ông nội yên tâm giao cho nàng vị trí này, đương nhiên là do bản lĩnh của nàng thuyết phục được ông. Ít nhất là trong những người còn có thể hoạt động được, nàng là ưu tú nhất. Ngoài ra, chuyện này xét về mặt nào đó cũng là một vụ đánh cược của nàng. Nhật Lâm quá thần bí. Trong đêm hắn hầu như không gì không biết, thực lực mạnh, tư duy siêu phàm. Hắn như một con quái vật, càn quét tất cả. Ma tinh có bao nhiêu, thần tinh, mệnh tinh có bao nhiêu. Một mình hắn hấp thu không nói, lại còn có dư để cho Thanh Hà, đó là chưa nói tới hồn tinh với giá trị gấp chục lần kia nữa. Thế mà hắn chỉ xem như đồ thông thường, không nói hai lời ném ra. Đây là việc mà người thông minh có thể làm sao? Điên. Nàng đánh cược, mặc kệ Nhật Lâm có bí mật gì, hoặc giả tư duy của hắn cực kỳ đối ứng với logic trong đêm, nàng muốn có được. Nàng sẽ không tiết lộ bí mật này, đây không phải tính cách nàng. Nhưng nàng sẽ giao dịch với hắn. Cái giá phải trả. Nếu tiền và quyền không giải quyết được, vậy dùng chính nàng để giải quyết. Công bằng. Vì gia tộc và Thanh Hà, nàng chấp nhận giao dịch với quỷ dữ. Thanh Hà có thể không gượng dậy được, nhưng nàng thì có thể. Dù là quỷ dữ, cũng không thể khuất phục được Thanh Vân nàng. Đáng thương tấm lòng người chị. Nhưng có điều, Thanh Vân đã nhầm một thứ. Mà thứ này, lại xuất phát từ chính môi trường của nàng gây nên. Sống trong môi trường của tư bản, dù bản thân không phải là người xấu, thì cũng không tránh khỏi lối suy nghĩ của tư bản. Lợi ích đi đầu. Thanh Vân luôn tin rằng Nhật Lâm giúp các nàng là có mục đích. Không có chuyện cho không, không có chuyện chỉ vì muốn rút. Nàng không tin. Thậm chí Thanh Hà bản thân cũng không tin, nhưng tính cách tiện lương của nàng khiến nàng tin tưởng Nhật Lâm không xấu. Chỉ là nghĩ hắn muốn truy cầu một cái gì đó một cách đàng hoàng, ví dụ như nàng, cho nên hắn mới giúp đỡ. Nếu hắn thật xấu, đêm đó, khi mà tâm linh nàng đang vì chuyện của mẹ mà rơi xuống đáy cốc, hắn hoàn toàn có thể. Thanh Hà hiện tại có lẽ chưa yêu Nhật Lâm, nhưng cảm tình nam nữ ít nhiều chắc chắn đã có. Tính cách của Nhật Lâm, có lẽ đối với người bình thường sẽ không gây nên bao nhiêu sự chú ý hờ hững và tinh tế. Phim truyện hiện nay hay tôn sùng cái tiểu nam nhân cao lạnh bá đạo tổng tài, trước mặt tỏ ra lạnh lùng, dù nhân vật nữ, đóng vai nhân viên hay nhân vật nào đó, có bị sao cũng tỏ ra thờ ơ, khiến nàng đối với hắn không ưa. Nhưng phía sau, lại vô tình hay cố ý để lộ ra kiểu quan tâm tinh tế kèm theo bá đạo. Hai kiểu thể hiện đối lập thái cực này về lý thuyết là có tính công kích tâm linh cực mạnh, nên hiện nay rất được các chị em gái sùng bái. Hàng đêm mơ mộng mình có thể gặp được. Nhưng thực tế có không? Tổng tài có thể mặt lạnh với nhân viên, chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Có bệnh. Đi học một khóa ứng xử dành cho lãnh đạo đi rồi tới nói chuyện. Nhân viên dễ dàng từ ghét thành yêu. Thật dễ ăn nha. Nói ngươi tham tài là để cao ngươi. Vậy còn Nhật Lâm? Hắn không có chơi mặt lạnh với các cô gái. Hắn luôn để ý đến cảm nhận của họ, cố gắng không đi xúc chạm lòng tự ái của các nàng. Hắn cũng chủ động giúp đỡ khi thấy mình có khả năng chứ không lạnh lùng xem xiếc. Nói hắn bao đồng. Hỏi xem hắn có quan tâm điều đó không đi đã. Vậy tại sao nói hắn hờ hững? Vì thứ hắn làm là do hắn muốn làm, không quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Hắn không vì lấy lòng hay đạt được sự chú ý của các nàng mà làm, hắn làm chỉ vì hắn muốn, thế thôi. Nếu họ không thích hoặc thậm chí tỏ ra giận dữ, ok, không làm nữa. Đơn giản. Vì chưa bao giờ làm là vì họ, nên các nàng có giận hay thù ghét hắn cũng chẳng quan tâm. Không ưa hay thù ghét hắn. Một lần nữa, hỏi xem hắn có quan tâm không. Chính là hờ hững như vậy. Có thể nói, tính cách của hắn không được các cô gái thích mộng ảo tình yêu ưa thích. Nhưng đối với những người như chị em Thanh Vân, Thùy Linh hay Thu Nguyệt, chính là đại sát khí. Tiền, quyền, người theo đuổi. Các nàng không thiếu. Thứ các nàng muốn là sự chủ động quan tâm hỗ trợ khi các nàng cần, và sự tự do thoải mái khi các nàng muốn. Nhật Lâm đều làm được. Lúc này, Nhật Lâm, kẻ không biết mình có trâu như vậy thuộc tính, lại ở trên đường trở thành một tên cặn bã càng đi càng xa, hiện đang đi tới nơi hẹn. Cộc cộc. Tiếng đập cửa cắt đứt dòng suy nghĩ. Thanh Vân mau chóng chỉnh lại trang phục, bước tới mở cửa. Nơi đây đã được nàng bao chọn. Không có phục vụ, không có giám sát, không có bất cứ thứ gì. Chỉ có nàng và hắn. Chào cô. Sao không? Nhật Lâm nhìn thấy Thanh Vân, định lên tiếng chào hỏi thì bỗng nhiên im bặt, trố mắt nhìn. Chào anh, vô đi. Thanh Vân nhuẩn miệng cười, giả vờ như không thấy, chậm rãi quay người đi vô trong. Có trá. Không gian cảm ứng. Nhật Lâm âm thầm cảnh giác, trực tiếp kiểm tra. Hả, không có ai, cũng không có cái gì đặc biệt. Hắn nghi hoặc. Vừa rồi hắn quả thật có chút rung động trước dung nhan của Thanh Vân, nhưng linh hồn cường đại khiến hắn rất nhanh thanh tỉnh, nhận ra khác thường. Cô nam quả nữ, cô tính làm gì đây? Nhật Lâm cũng không sợ, hắn bước vào, đóng lại cánh cửa. Tài cao gan lớn nha. Nàng dám tới khục động một phát, hắn cho nàng đứng hình. Nhật Lâm vừa bước theo sau, vừa cười nói, không gian nơi đây thật ấm cúng, cô bao hết à? Ừm. Muốn bàn một số chuyện với anh một chút, không muốn cho người khác biết. Thanh Vân cũng không giấu, nói thẳng. Ồ. Nhật Lâm nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng, cũng không hỏi. Bữa ăn bắt đầu. Thức ăn đã để sẵn trên bàn, vẫn còn ấm. Qua một lát, một âm thanh đột ngột vang lên, anh thích Thanh Hà. Chương 42, tan vỡ và chỗ tốt của cặn bã. Chương 42, tan vỡ và chỗ tốt của cặn bã không. Nhật Lâm trả lời dứt khoát. Vừa rồi Thanh Vân lợi dụng lúc hắn đang tập trung ăn mà bất ngờ hỏi, ý định muốn khiến Nhật Lâm không kịp để phòng lộ ra sơ hở. Vậy tại sao anh lại giúp nó? Hỏi xong câu này, Thanh Vân ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Nhật Lâm. Nhật Lâm cũng nhìn lại, không nói gì. Vì câu trả lời hắn đã từng nói rồi, không định thay đổi. Một lúc sau, Thanh Vân bỏ cuộc. Hắn thật khó chơi. Trầm mặc một lát, nàng quyết định ngã bài, tôi muốn làm một giao dịch với anh. Giao dịch gì? Thanh Vân cân nhắc một lúc rồi nói, anh ở trong game rất mạnh, rất thần bí. Hẳn anh có bí mật hay bí quyết chơi game này. Anh yên tâm, tôi không có ý gì khác. Thấy Nhật Lâm cũng không động đậy hay tỏ ra khó chịu, chỉ thờ ơ nhìn mình, Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng chợt nhớ người này là có võ, liền mau chóng nói hết mục đích, tôi muốn hợp tác với anh. Anh giúp chúng tôi sẽ trả thù lao. Hay nếu anh có mong muốn gì, chúng tôi sẽ tận hết sức đi hoàn thành. Nhật Lâm nghe vậy liền cúi đầu như đang suy nghĩ, nhưng qua một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. Thanh Vân thấy hắn như vậy, tâm liền chìm xuống. Rồi phảng phất như đã nhận mệnh, nàng cắn răng, ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào kẻ trước mắt, nếu anh thấy không đủ, tôi đáp ứng anh, chỉ cần anh có thể giúp chúng tôi đăng đỉnh. Hoặc ít nhất là đứng đầu trong chân thực ma huyễn, tôi có thể làm bạn gái anh. Nói ra lời này xong, Thanh Vân cảm thấy mình như quả bóng xì hơi, nàng cố gắng gồng mình kiềm chế, không để thân thể mình biểu hiện ra ngoài. Mình không thể thua, tập đoàn không thể thua. Ông nội và ba mẹ, tuyệt đối không được thất bại. Nàng nắm chặt tay, tự nhủ. Quả nhiên, sau khi nghe lời này của Thanh Vân, Nhật Lâm chuyển từ thờ ơ sang kinh ngạc, cực độ kinh ngạc. Sau đó lại trầm mặc. Thanh Vân cũng không phải lần đầu nói ra dạng câu nói này. Ngày hắn cứu mẹ nàng, nàng cũng đã chấp nhận hy sinh thay cho em mình. Nhưng, tình huống khác nhau. Lúc đó là thời điểm yếu đuối nhất của hai chị em, nàng có suy nghĩ như vậy cũng bình thường. Nhưng hôm nay, nàng với vai trò là quyền chủ tịch của một đại tập đoàn, sao có thể có loại suy nghĩ này? Nhật Lâm cảm thấy hơi nhức đầu. Giao dịch cũng được à, hắn chỉ là đang cân nhắc là nói thế nào để vừa không quá lộ liễu, vừa không quá đáng thôi. Giúp đỡ một đại tập đoàn, cũng không thể qua loa vài câu là xong được. Ai ngờ chưa kịp nghĩ ra thì không gian lặng đi một lát. Ngay khi Thanh Vân cảm thấy mình sắp chống đỡ hết nỗi xấu hổ và nhục nhã đang dâng lên trong lòng, thì một âm thanh vang lên, bạn gái tôi tên là Thủy Linh, nàng họ Nguyễn. Không gian tiếp tục trở về tĩnh lặng. Đúng vậy, Nhật Lâm quyết định nói sự thật. Hắn biết Thanh Vân đang nghĩ gì và muốn gì, nên quyết định nói thật. Hắn không muốn chuyện này lằng nhằng thêm nữa. Con bà nó, có gì mà phải phức tạp đến vậy? Đầu của đám tư bản đều là dạng này. Thật chỉ tin tưởng vào lợi ích. Nhật Lâm bất lực chửi thề. Anh là đối thủ. Thanh Vân kinh ngạc kêu lên. Nhật Lâm mặt liền đen. Ta phục rồi. Lợi ích và đối thủ. Chỉ như đây. Hắn cắn răng, trầm giọng, cô đã biết Thùy Linh, hẳn cũng biết tình huống ông ngoại nàng và những người khác. Thì sao? Thanh Vân khó hiểu hỏi. Thì tôi muốn giúp chứ sao? Một cô gái như nàng cũng không nên gánh một món nợ như thế. Nhật Lâm nhún vai, ngã người trên ghế nói. Đúng vậy, hắn muốn làm như thế, nên làm như thế, chẳng cần phải đắn đo xin phép. Nếu các nàng không thích, không làm nữa. Chuyện nhỏ. Lại một khoảng lặng trôi qua. Thanh Vân bắt đầu cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Nàng đã hiểu được nguyên nhân hắn giúp đỡ, đã hiểu tại sao hắn giúp mà không muốn lấy lợi ích. Bởi vì hắn là thương hại chị em nàng, nên nàng khóc. Từ lúc bước chân vào tập đoàn đến nay, đây là lần thứ hai nàng khóc. Trước đó là chuyện của mẹ. Ông nội bị bắt, ba bị giam, mẹ cũng bỏ các nàng đi theo ông ấy. Tập đoàn lung lay, nội bộ hoảng loạn, nhưng nàng vẫn đứng vững. Vì nàng là Thanh Vân, là quyền chủ tịch tập đoàn, hy vọng của cả gia tộc. Nhưng hôm nay, kỳ thật áp lực của Thanh Hà có đáng là bao so với chị nàng. Thanh Hà chỉ có cố gắng chơi game để đạt mục đích cuối cùng, chức phó tổng chỉ là treo cho có. Nhưng Thanh Vân, nàng còn phải cố gắng chống cả tòa cao ốc kia nữa, không để chúng sập. Nhưng hôm nay, nàng bị kẻ khác vì thương hại mà bố thí. Chính là bố thí, không cầu danh cầu lợi cầu sắc, cho không như thế. Không bố thí thì là gì? Người ở vị trí cao tuyệt cùng lại bị kẻ khác xem như ăn mày. Nếu thật chỉ là như thế, Thanh Vân cũng đã không sụp đổ. Sóng to gió lớn nàng đều đứng được, ai có tư cách xem nàng như ăn mày? Đáng tiếc kẻ bố thí này là thật có tư cách xem nàng như ăn mày. Hắn có cả năng lực và địa vị. Trong tương lai của người thừa kế duy nhất của cả hai tập đoàn không thua kém gì tập đoàn của nàng. Địa vị như thế, năng lực như thế, còn không có tư cách bố thí cho nàng sao? Tan vỡ. Đáng lẽ nếu lúc bình thường, Thanh Vân cũng không yếu đuối như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không thật có gì ghê gớm, người khác tự mình đa tình mà thôi. Nhưng với áp lực, hoàn cảnh, quyết định dâng hiến khi nãy cùng với lối suy nghĩ tư bản lệ lạc, đã trở thành cọng rơm cuối cùng để chết nàng. Đương nhiên đây chỉ là nhất thời. Hôm nay qua đi, lại qua một thời gian, nàng vẫn sẽ đứng lên lại. Nhưng đây là hôm nay. Nhật Lâm đau xót nhìn người con gái trước mặt. Hắn có chút hối hận. Vốn chỉ là muốn chấm dứt kiểu suy nghĩ quá tư bản của hai chị em nhà này, nên hắn mới nói thật. hắn cũng biết Thanh Vân có thể sẽ tổn thương hay tức giận, thậm chí là khinh thường. Nhưng kệ nàng chứ, cùng lắm sau này đường ai nấy đi. Nhưng ai ngờ, có thể tổn thương đến mức này. Nàng ở nơi cao bao nhiêu a, sao có thể? Giờ phải bổ cứu. Nhật Lâm nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy Thanh Vân như vậy. Nghĩ được một lúc, Nhật Lâm thở dài một hơi, nói, giao dịch là có thể. Thanh Vân tựa như không nghe thấy. Nàng bây giờ đã không khóc, nhưng cơ thể cũng không động đậy, hai mắt dường như đã mất đi tiêu cự. Nhật Lâm thấy vậy, bước tới ngồi xuống. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má nàng, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Làm giết làm nghiện a, để mình xem bá đạo tổng tài là diễn thế nào nhỉ. Nhật Lâm cười khổ trong lòng, tay vẫn vuốt ve mặt nàng, hắn nói tiếp với giọng vừa ôn nhu, lại kèm một chút bá đạo, giúp đỡ là vì các cô khiến tôi muốn rút. Mỹ nhân như ngọc nha, không dùng để phụng thì để làm gì, tôi cũng là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, chỉ cần các cô cam tâm tình nguyện. Quả nhiên hiệu quả. Chỉ thấy lúc này, đồng tử Thanh Vân tựa như co rút, bắt đầu có tiêu cự. Nàng chăm chăm nhìn Nhật Lâm, phảng phất như nhìn kẻ điên, kèm theo đó là khinh miệt. Tại sao cho rằng kẻ điên? Địa vị và năng lực như thế, không lo đi giữ còn dám mèo mỡ. Không chỉ muốn một, mà còn muốn ba. Tại sao lại khinh miệt? Chân muốn đạp hai thuyền, ba thuyền, không đáng khinh miệt sao? Nhưng nàng đánh giá thấp Nhật Lâm. Hắn muốn đã đạp hai thuyền rồi, đạp thêm hai chị em nàng khập khập lộn chủ đề. Đúng vậy, đây là cách Nhật Lâm nghĩ ra được. Không phải nàng thấy hắn quá vĩ đại nên sụp đổ sao? Vậy hắn tự đem mình kéo xuống là được. Thành công nha. Anh cũng xứng. Thanh Vân lúc này đã hồi sinh, vùng thoát khỏi tay hắn. Nàng đã phun giáp phun máu. Nhật Lâm mỉm cười, để lộ ra thần thái vừa phiêu giật vừa bá khí, diễn tiếp, xứng hay không, không phải cô nói tính. Tôi nói. Thanh Vân cười lạnh, cầm thú. Dầm. Nhật Lâm nhìn Thanh Vân đóng sầm cửa, mỉm cười. Có lẽ sau này không còn gặp lại. Hắn chờ vài phút, sau đó bước ra, rời khách sạn. Bên ngoài trời đã tối, Nhật Lâm bỏ tay vô túi quần, lững thững đi tới bãi đậu xe. Cát bã, cũng có chỗ tốt nha. Chương 43, khó tin và tuyệt phối. Chương 43, khó tin và tuyệt phối không hát. Đăng nhập. Nhật Lâm xuất hiện chỗ tế đàn. Hắn mở bản đồ ra xem, tìm kiếm khu vực có quái cấp 13. Quái vật xung quanh thị trấn so với Tân Thủ thôn càng đa dạng. Mỗi cấp không chỉ có một loại, thuộc tính và kỹ năng cũng khác nhau. Người chơi cần lựa chọn loại nào phù hợp sao cho chuyên ngành của mình chiếm ưu thế. Nhật Lâm đi cao công, không có các loại kỹ năng kháng buff, tốt nhất là tìm loại cũng cao công ít máu, kỹ năng thiên về tự buff hoặc kháng đột phục. Nếu chọn loại có kỹ năng khống chế, hắn rất khó phát huy toàn bộ sức mạnh. Xem một hồi, hắn xác định được mục tiêu. Kim giác mang ưu, kỹ năng toàn tự buff và kháng đột phục. Mặc dù máu trâu một chút nhưng là loại quần cư, rất thích hợp cho phong đao quyền. Ok, lên đường. 10 phút sau, Nhật Lâm đi ra khỏi trấn, nhắm hướng mục tiêu đi tới. Hắn cũng không chào hỏi lờ đờ cờ đội trưởng vệ binh. Đẳng cấp thấp, hỏi làm chi để chuốt khổ a. Ở một nơi khác, Thanh Hà một lần lại một lần đưa tay lên bảng quan hệ rồi bỏ xuống. Nút kéo đen. Hiển nhiên Thanh Vân đã nói cho nàng biết bộ mặt thật của Nhật Lâm, để tránh em nàng giải dột. Món nợ ân tình, tìm cách khắc trả, huống chi cũng đã sòng phẳng giao dịch. Trên lý thuyết là không ai nợ ai. Nói thật, Thanh Hà là có chút không tin. Cũng không phải không tin lời chị mình, mà là khó tin Nhật Lâm là người như vậy. Chị nàng thì không biết, nhưng nàng bản thân rõ ràng. Nàng gần như đã gục ngã, thật sự thích hắn. Sở dĩ còn không chịu hy sinh là vì bản thân nàng cho rằng nó có chút hắc ám chứ không phải nàng kháng cự Nhật Lâm. Nghĩ tới cảnh hắn ôm lấy nàng trong rừng cây, nàng không hề có một chút phản kháng, chỉ có e thẹn. Biểu hiện như vậy còn chưa rõ sao? Nếu Nhật Lâm thật muốn có thân thể nàng bằng cách chinh phục trái tim nàng trước, hắn gần như đã thành công. Chỉ cần lúc đó tiến thêm một bước, tiền tài, địa vị, nhan sắc, thậm chí là trái tim nàng, Nhật Lâm chỉ cần cố gắng thêm một chút là có tất cả. Nhưng hắn lại buông tay. Khi đó hắn chỉ trượt xuống và buông nàng ra, chỉ vì hắn có người yêu. Nhưng dù là dạng nào, với những biểu hiện như vậy, hắn cũng không có khả năng nói ra những lời đó với chị hai được. Người yêu của Nhật Lâm, cô gái kia, là cùng một cấp bậc với nàng. Thân phận, địa vị, dung mạo, đều cùng. Nghĩ tới điều này, tim nàng đống nhiên có thắt, đau nhói. Tại sao lại như vậy? Nhật Lâm, anh rốt cuộc là người như thế nào? Trở lại, sau 30 phút, Nhật Lâm đã đi tới khu vực cấp 13. Khu vực nơi đây cây cối thưa thớt, nhưng cỏ thì mọc cao qua đầu, rất khó nhìn ra xa. Lại tìm kiếm thêm 5 phút, Nhật Lâm đã tìm thấy con mồi đầu tiên. Lúc này, trước mặt hắn là một bầy trâu gồm 5 con đang ăn cỏ, trên đầu có 2 sừng dài cỡ nửa mét, lấp lánh ánh vàng. Tra xét kim giác mang lưu đẳng cấp, 13 sinh mệnh, 1800 công kích, 260 phòng ngự, 77 kỹ năng, cuồng nộ, tăng tốc. Miêu tả, trâu bị ma hóa sinh ra biến dị. Cuồng nộ, gia tăng công kích 50, phòng ngự 30. Kháng đợt 20 tăng tốc, khi bị tấn công, tốc độ tăng 10. Quái trung cấp ngoài kỹ năng thông thường đã bắt đầu có các dạng kháng đợt hoặc tăng buff, có cả theo cấp số cộng lẫn cấp số nhân. Tương tự, kỹ năng trung cấp sẽ xuất hiện quần công kỹ năng và buff kỹ năng. Cấp số tương tự. Nhìn đám trâu trước mặt, Nhật Lâm tính toán, ma lực 944, phong đao quyển 400. 3 giây một phát, choán 1S, tương đương 1267, 2S không tính kháng buff. Cùng nộ tăng thêm 30 phòng ngự. Cũng chỉ cần 2 nhát. Ổn. Tiếp theo, Nhật Lâm tìm vị trí, canh chuẩn phong đao quyển và bắt đầu ngâm sướng. Tức thì, tại trung tâm vị trí của đám kim giác mang lưu xuất hiện một vòng lốc xoáy với bán kính 5m. Trong lốc xoáy tàng ẩn từng đạo đao khí, cắt chém vào đám trâu. 1267. 1267. 1267. 1267.
1267. Ùm ùm ồ ồ. Đám châu điên cuồng la hét, bắt đầu cuồng nộ. Chưa tới một giây sau, chúng xông tới Nhật Lâm.
1267.
1267.
1267.
1267.
1267.
Ngươi đánh chết Kim Giác Mang Ưu, thu được 150 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được một kim, ngươi thu được 5 phần thịt, xương. Tốc độ giết quái không giảm, nhưng muốn lên cấp thì cần điểm kinh nghiệm cần nhiều hơn.
12 giờ, e rằng hôm nay cao lắm chỉ lên được cấp 13.
Thôi kệ, so với người khác nhanh là được. Nhật Lâm lẩm bẩm.
Lên tới thị trấn, thời gian trong game là 12 giờ, nhưng điểm kinh nghiệm cần lên cấp lại tăng gọn.
Thứ 5.000 tăng lên 10.000.
Bù qua sức lại, lên cấp so với ở Tân Thủ Thôn sẽ chậm hơn.
Tiếp tục.
Lại tìm hơn 5 phút, Nhật Lâm tìm ra đám châu thứ 2.
Nhưng lần này, 7 con, nhưng nằm rải rác.
Phong đao quyển không thể bao bọc hết được.
Nhật Lâm lẩm bẩm chỉ có thể dựa vào tốc độ dụ chúng tấn công rồi quay chúng lại.
Cũng may, Lang Miêu Vương cũng gia tăng tốc độ rất tốt.
Đến lúc này, Hoàng Kim Vũ mới thật sự phát huy được sức mạnh.
Chỉ riêng việc tăng nhanh nhẹn cũng đủ để bảo mệnh.
Huống chi kết hợp với kỹ năng quần công, chính là tuyệt phối.
Lên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, vài giây sau,
người đánh chết Kim Giáp Mang Ưu, thu được 210 điểm kinh nghiệm.
Người thu được Kim Giáp, đồng tao, gia tăng phòng ngự 20, ma lực 50.
Nơi đây luyện cấp có vẻ ổn, tiếp tục thôi.
Cứ như thế, 3 giờ sau,
chúc mừng ngươi lên cấp 12, các hạng thuộc tính gia tăng, có 10 điểm cơ sở thêm vào, 1 điểm kỹ năng.
Điểm cơ sở gia tăng ma lực, hấp thu 2 ma tinh, 1 thần tinh, 1 mệnh tinh.
Ngươi hấp thu 2 trung cấp ma tinh, 80 ma lực ngươi hấp thu 1 trung cấp thần tinh, 400 pháp lực ngươi hấp thu 1 trung cấp mệnh tinh, 400 sinh mệnh phân phối và hấp thu xong, Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân.
Người chơi, Vũ trụ chi thương, Lâm Chi Linh, chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 2, 3850, 1000 không, tài sản, 115 kim, 22 ma tinh, 7 thần tinh, 6 mệnh tinh, 12 hồn tinh.
Chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp 12, 0, 12000, sinh mệnh 2700, 500, 1, 1 trung cấp mệnh tinh, ma lực, phong 630, 420, 4, 4 trung cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 2480, 30, 1, 1 trung cấp thần tinh, phòng ngự, 248, 30, nhanh nhẹn, 11, 8, trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, linh miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, gai lưng tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao quyển, trung cấp, đăng phong tạo cực, phong cương luân, trung cấp, đăng phong tạo cực, thuấn ẩn, trung cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên đao quyển, thiên cương luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ảnh trà, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20.
Ấn ký, tiểu niết bàn.
Sùng vật, không.
Cấp 13 cần 12.000 điểm kinh nghiệm.
Nơi này quái tụ thành quần, mình vẫn có thể cải tiếp, không cần đi nơi khác tốn thời gian.
Tiếp tục.
Xem xét xong, Nhật Lâm tiếp tục chọn nơi đây luyện cấp.
Thời gian qua nhanh, thấm thoát chỉ còn 50 phút là phải lọt gỗ.
Nhật Lâm lúc này đã lên cấp 13, kinh nghiệm cũng đi được một nữa.
Thời gian không còn nhiều, về chân thôi.
Nhật Lâm tính toán thời gian, quyết định về trấn. Nhưng vừa đi được vài phút, hắn lại phát hiện dấu chân của đám châu.
Nhật Lâm vốn định bỏ qua,
kinh nghiệm còn cần rất nhiều mới lên cấp, có giết thêm 1-2 nhóm thì cũng không xi như gì.
Chẳng bằng hiện tại về trấn, đi dạo xung quanh xem thử.
Danh vọng của hắn hiện tại là cấp 2, lại đạt đẳng cấp 12 là đủ quyền hạn mua ngựa. Nếu là cấp 1 thì phải chờ tới cấp 15.
Có ngựa, hắn có thể tiết kiệm thời gian đi lại rất nhiều.
Giờ nếu chậm trễ, lại phải chờ tới mai mới mua được.
Nghĩ như thế, Nhật Lâm tính bỏ qua đi tiếp.
Nhưng vừa đi thêm vài bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. Vì hắn phát hiện có vấn đề.
Ý, đám châu này rất đông.
Nhật Lâm nhắm thử số lượng 5.
10.
20.
Con bà nó, không dưới 35 con.
Nhật Lâm cau mày suy nghĩ.
Từ sáng đến giờ, số lượng châu nhiều nhất mà hắn gặp chỉ là 9 con.
Nhưng nơi đây lại lên tới hơn 30, có chút không bình thường.
Đi xem thử.
Nhật Lâm quyết định đi xem coi là chuyện gì.
Chương 44, đêm cuối cùng đẩy em chương 44, đêm cuối cùng đẩy em 2 phút sau. Nhật Lâm xuất hiện trong một đám cỏ rậm rạp, nhìn bầy châu đang đứng gần một dòng sông để uống nước.
Hắn mở bản đồ ra xem.
Ma ngạc, cấp 16.
Trên lệnh tận 3 cấp.
Nhật Lâm cũng không kinh ngạc.
Phân bổ giống loài tại thị trấn không như Tân Thủ Thôn.
Không nhất thiết phải từ thấp rồi càng ra xa càng cao.
Mặc dù về cơ bản cũng như vậy, nhưng một số khu vực sẽ có thể tồn tại hai giống loài có trên lệnh đẳng cấp hơn một.
Chỉ cần khác không gian sinh tồn là được.
Tựa như đồng cỏ và vùng sông nước như trước mặt hắn.
Này cũng trong hợp lý.
Nếu đẳng cấp ma ngạc chỉ hơn một cấp, sao dám bắt đám châu này?
Khoảng 40 con, nhiều hơn mình tính.
Mình hiện tại nếu may mắn, mỗi 6 giây có thể giết khoảng 8 con, tức tổng cộng cần khoảng 30 giây.
Nhưng 3-4 giây đủ để chúng áp sát tấn công.
Dựa vào mỏm đá kia hạn chế, có thể chịu tối đa 6 con cùng lúc đánh.
Trừ đi phòng ngự, mình chịu 180, S26S quá nhiều, không ổn.
Vậy dùng đại chiêu thôi.
Tính như vậy, Nhật Lâm vẫn quyết định đánh.
Vì có phong cương luân,
gia tăng 150 phòng ngự, đám châu kia không thể phá phòng, dù 100 con tới cũng có thể giết.
Đây là cái lợi của việc có 3 kỹ năng trung cấp ngay từ đầu.
2 kỹ năng trung cấp mát thuần thục hợp sức không phải chuyện đùa.
35 giây sau,
người đánh chết Kim Giác Mang Ưu, thu được 400 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 8 kim, ngươi thu được phải nhanh chóng trở về, may ra còn dư khoảng 5-10 phút.
Giết xong đám châu, Nhật Lâm vội vàng cất bước về thôn, để lại một vũng máu loan lộ theo hướng bờ sông chảy đi.
Hắn không biết, 5 phút sau khi hắn vừa đi, một đàn ma ngạc liền kéo đến, số lượng khoảng
100 con. Càng quỷ dị là, tại trên đầu một con to lớn nhất trong đám, xuất hiện một con song vĩ ma hổ đang ngồi chém trệ với vẻ mặt khinh khỉnh. Đẳng cấp chỉ 15. Tạm khoan nói tới chuyện này, vì còn cách thị trấn khoảng 5 phút đi đường, Nhật Lâm đang gặp rắc rối. Hay nói đúng hơn, là có kẻ thích tự tìm rắc rối. Chỉ thấy trước mắt hắn có tới 10 tên người chơi, đẳng cấp trên dưới 11. Lúc này, tên cầm đầu trong nhóm thấy Nhật Lâm tới, mắt liền sáng lên, "Này chú em, nếu muốn về thôn, ba kim mãi lộ cũng không quá đáng phải không? Giao tiền liền làm việc, thần ma bang bọn tao sẽ bảo kê chú em tới tận nơi, ha ha ha." Đúng vậy, Nhật Lâm gặp cướp. Thời buổi nay, muốn không làm mà hưởng không phải số ít. Trong các game như chân thực ma huyễn này, càng không ít. Tại tân thủ thôn không thể bờ cờ, đẳng cấp và trang bị không rớt, đám này không làm gì được. Nhưng thị trấn thì khác, cả hai khả năng đều có. Lũ này thượng vàng hạ cám, giỏi dở đều có, nhưng cấp của là hứng thú của bọn hắn. Lấy nhiều khi ấy nha, ổn. Chúng chuyên chọn canh lúc người chơi lục tục chạy về thị trấn để ra tay. Đáng tiếc hôm nay, bọn hắn chọn sai người. Cha xét há, công kích cao nhất mới 300. Còn chưa phá nổi phòng ngự của mình. Muốn chết ta. Nhật Lâm hiện giờ đã hoán đổi sang tính danh vũ trụ chi thương. Che giấu đi một ít số liệu, nên bọn này cứ nghĩ hắn là cứu non. Hắn cũng không nói nhiều, dơ lên pháp trượng phóng thích phong đào quyển. 1.500. 1.463. Miểu sát. Cản đường hắn, hệ thống phán xem như có ác ý hắn công kích cũng không bị đánh dấu đỏ. Chân thực ma huyễn cũng có cơ chế này, giết người sẽ bị đánh dấu, không mau tẩy đi thì có thể sẽ bị bắt nuốt. Ma ơi, sao hắn mạnh vậy? Hắn là người chơi chuyên nghiệp. Chói buộc. Một tên trong nhóm phản ứng nhanh chóng, phóng thích kỹ năng. Thuấn ẩn. Phong đao quyển. 1.455. Qua khoảng 4 giây, đám cướp về thành dưỡng sức. Một số tên có đánh dấu thì bị trực tiếp đưa vào lao ngục. Giết một người nằm một ngày, hai người ba ngày. Nhật Lâm đánh xong liền nhặt lên trang bị rất ra của bọn chúng rồi nhanh chóng chạy về trấn. Thời gian hiện tại đã không kịp đi mua ngựa. Đành để ngày mai vậy. Phòng tu luyện, Nhật Lâm mở mắt, mặt tràn đầy nghiêm nghị. Mới ra thị trấn ngày đầu đã gặp cướp, xem ra nhiều người đã trở nên điên cuồng rất nhiều a. Lúc này cha xét, ngoài thuộc tính, hắn còn thấy được lai lịch của những tên này. Nhân viên bảo vệ của một công ty con, trực thuộc một tập đoàn khá tiếng tăm trong liên minh. Hiển nhiên hiện giờ, dọa nạn cướp bóc không chỉ là bọn cướp vật làm, mà trong tối còn có bàn tay của các công ty tập đoàn nữa. Dù sao chỉ là trong trò chơi, liên minh sẽ không quản. Cướp tiền chỉ là một phần, chèn ép kẻ khác mới là mục đích chính. Những tên ngáo ổ kia đã bắt đầu lộ ra răng nanh của mình. Cái này cũng do vật phẩm công pháp kia gây nên. Không có điều kiện hạn chế, đủ điểm là có thể đổi. Nên ai cũng muốn nhanh chóng đạt được càng sớm càng tốt, đồng thời hạn chế kẻ khác được bao lâu thì tính bấy lâu. Một bước dẫn đầu, ngàn bước đi trước. Kệ, chỉ cần mình vẫn tiếp tục mạnh lên là đủ. Bọn họ muốn quậy thế nào thì quậy. Nhật Lâm cũng chẳng quá quan tâm. Hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, chính là tu luyện. Chiều nay hắn có hẹn với Thùy Linh đi coi phim, không cần chạy vô không gian nào gặp mặt. Có vài thứ cũng nên đi đối mặt rồi. Tại một nơi nào đó thuộc Tây Châu, một âm thanh vang lên trong điện thoại, "Đại công tử, đã tìm ra khu vực của Thanh Hà." "Được, cứ tiếp tục tiềm phục, có tin tức gì thì báo cho ta." "Vâng." Trao đổi vừa dứt, một thanh niên tuổi chừng 30 bấm nút kết thúc cuộc gọi. Tay hắn lúc này đang mân mê lấy cắn một chiếc roi ra, khuôn mặt có chút vặn vẹo cười lớn, "Thanh Vân, Thanh Hà, sớm muộn gì hai cô cũng phải nằm chỗ này, ha ha ha." Nam Châu, 8 giờ tối. Ngoài bãi biển, sóng vô dập dìu. Nhật Lâm đưa tay nắm lấy cán xe, chậm chậm đẩy Thủy Linh ra bãi cát đi dạo. Đêm nay không có trăng, chỉ có sao trời chiếu lung linh, tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt xuống bờ cát dài. Hai người đi một lát, tiếng Thủy Linh bỗng vang lên, "Lâm, anh nói người nam chính kia có thật sự yêu nữ chính, hay thật ra hắn đã thay lòng, chỉ là kiếm cớ để bỏ đi?" Thứ Thủy Linh đang nói tới là về bộ phim hai người vừa coi khi nãy. Nội dung nói về một vị nam chính vô tình gặp nữ chính, một giám đốc cũng đồng thời là chủ của một công ty. Thời điểm đó, công ty cô ta đang trên đà rơi xuống, gần như phá sản. Nam chính dùng tài hoa của mình giúp cô ấy. Sau đó tình cảm hai người dần dần phát sinh. Đồng thời trong quá trình giúp đỡ, anh ta lại được một cô gái khác yêu thương. Cô này, trong những thời điểm nam chính gặp khó khăn, cũng ra tay giúp đỡ, thậm chí không tiếc tiêu hao sức mạnh của gia tộc. Kết quả cuối cùng, mặc cho nữ chính khóc lóc, nhưng hắn vẫn quyết định đi theo cô gái kia, nói là trả ơn. Nhật Lâm Dubai trả lời, hẳn là vẫn yêu nữ chính đi. Kết cục ghi như thế, thì sẽ như thế thôi. Dù gì cũng chỉ là phim, loại kết cục này chẳng qua là để khiến cho chúng ta suy nghĩ những chuyện như vậy, dẫn tới tò mò, luyến tiếc, gây hấp dẫn thôi. Thì, anh vẫn như thế. Luôn thấy rõ. Hả? Ý em nói anh vô vị. Anh vẫn thích xem a, chỉ là không nghĩ sâu quá như em thôi. Đây chính là điều mà đạo diễn mong muốn. Thì, hai người lại đi một lát. Vậy dưới cái nhìn của anh, nam chính nên chọn ai? Hẳn là chọn nữ chính. Tình cảm và ơn nghĩa, sao có thể lằng nhằng được? Hai người lại đi một lát. Bất ngờ, Thùy Linh nắm lấy tay điều khiển bẻ qua, quay người lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Nhật Lâm, hỏi, vậy có khi nào, cả hai hắn đều thích, nhưng chỉ có thể chọn một? Một khoảng yên lặng trôi qua. Nhật Lâm nhìn Thùy Linh một lát, sau đó hắn thở dài mở miệng. Âm thanh của hắn lúc này cũng không có quá lớn dao động, em biết cô ấy. Thùy Linh nhìn Nhật Lâm, không nói gì. Chỉ nhìn hắn. Nhật Lâm cũng nhìn lại. Mắt đối mắt. Cuối cùng. Thùy Linh quay xe lại, Nhật Lâm tiếp tục cầm cán, đẩy tới. Hai người lại đi một lát. Âm thanh lại vang lên. Lần này, là tiếng của Nhật Lâm, dù cho là thích cả hai, hắn cũng chỉ có thể chọn một. Đó là thế giới của hắn. Còn anh không lựa chọn. tại sao?
Tụi em chọn.
Xe dừng lại.
Anh đúng là cặn bã a.
Thùy Linh ngước lên, nhìn bầu trời đêm.
Đêm nay không trăng, chỉ có sao.
Qua một lúc, nàng mở miệng thì thảo, đêm nay là đêm cuối cùng anh có thể đẩy em trên cái xe này rồi.
Người Nhật Lâm run run.
Không chờ hắn phản ứng, Thùy Linh bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhật Lâm. Nàng nở một nụ cười thật tươi, nói tiếp, vì sau này em đã có thể sóng vai cùng anh bước đi rồi.
Chương 45, Vạn Vật Sinh chương 45, Vạn Vật Sinh 9 giờ 30 phút, biệt thự nhà Thùy Linh.
Em chuẩn bị chưa? Dáng chịu đau một chút, chỗ này cần phải phá ra mới thực hiện được, qua nhanh thôi.
Anh làm từ từ thôi, chảy máu nhiều không anh?
Em sợ.
Ngoan, sẽ không sao.
Anh làm đây.
Dạ a a a.
Bên ngoài cửa phòng, Hoàng Lan gồng mình kéo lấy Thành Nam đang cố gắng đưa tay tới nắm cửa, một tay đưa lên bịt miệng ông.
Anh đừng ô, đây là khoảnh khắc quan trọng của con gái, đừng có phá.
Tố Nhất ưng.
Hoàng Lan vừa bịt miệng chồng vừa âm thầm đổ một giọt mồ hôi.
Hai cái đứa này, bọn chúng có biết mình đang nói gì không a?
Đột nhiên, ngay khi hai người đang giằng co, một luồng khí vô hình trong phút chốc đông xuất hiện, lan ra bao trùm lấy căn phòng, lấn cả ra ngoài.
Hoàng Lan và Thành Nam bị đụng trúng, hai người giật mình kêu lên, té phịch xuống.
Đây
là cái gì?
Thành Nam khiếp sợ, đưa tay chạm vào khoảng không vô hình phía trước, nhưng không thể xuyên qua.
Hoàng Lan sau một lát khiếp sợ qua đi, nhìn vào cửa phòng.
Tiếp đó, ánh mắt bà đột nhiên lóe lên một niềm hy vọng.
Xem ra, chúng mình kiếm được một con rễ khó lường nha.
Trở lại bãi biển trước đó.
Em nói, em đã có thể thực hiện hữu.
Tiếng Nhật Lâm mừng rỡ kêu lên.
Thùy Linh mỉm cười, thanh âm cũng mang theo vui sướng.
Ừm, sau khi em đột phá,
em đã làm thử, kết quả rất tốt.
Được, vậy chúng mình về nhà.
Anh sẽ hỗ trợ em sinh ra nó.
15 phút trước,
sau khi thông báo cho ba mẹ là Nhật Lâm đã lấy được dịch tái sinh thân thể và đưa cho mình, Thùy Linh liền dẫn Nhật Lâm lên phòng, nói là hắn có biết ý dược, có thể hỗ trợ nàng. Quá trình chi tiết cho việc tái sinh chân tuy phức tạp, nhưng các bước cũng đơn giản.
Vạn vật, trước có quy tắc.
Có quy tắc nên có thể tồn tại, tức là hữu.
Có thể tồn tại, nên linh khí sinh ra, tức là sinh.
Linh khí sinh ra, biến chuyển thành các loại khí với đặc tính và công dụng khác nhau, nên gọi là biến.
Khí tụ lại thành vật, nên gọi là hóa.
Vạn vật tương tác với nhau, nên có tỉnh.
Đây chính là quy luật vạn vật sinh, cũng thể hiện một trong các mối quan hệ của tứ kinh và phương hướng phát triển của chúng.
Nhật Lâm hiện tại mới lĩnh ngộ được sinh cảnh tầng 1, biến cảnh đang lĩnh ngộ.
Còn Thúy Linh thì hữu cảnh cũng đã lĩnh ngộ xong tầng 1.
Dựa theo quy luật vạn vật sinh trên, đáng lý hắn còn cần biến cảnh và hóa cảnh, đồng thời cấp độ của cả ba còn phải rất cao.
Tuy nhiên đó là dưới điều kiện không có gì hết.
Còn ở đây, chân Thủy Linh vốn là từng có gen quy định hình dạng và vài gen liên quan vẫn không bị hư hại, nên hai người không cần phải hội đủ các điều kiện của vạn vật sinh.
Thủy Linh vận dụng năng lực hữu trong hữu cảnh lĩnh ngộ được từ địa kinh, nói cho cơ thể biết chân nàng vẫn có thể tồn tại.
Tựa như khởi động lại bộ nhớ vậy.
Do lâu rồi không sử dụng, cơ thể đã quên rằng mình có nó, nên không còn cố gắng đi tái tạo.
Cho vạn vật một nơi để tồn tại.
Đây là sức mạnh của địa kinh.
Còn Nhật Lâm thì vận dụng năng lực sinh trong sinh cảnh của huyền kinh, nói cho cơ thể nàng biết đã có năng lượng và hãy sinh sôi phân chia tế bào cần thiết để tái sinh đi,
giúp vạn vật biến hóa và phát triển.
Đây là sức mạnh của huyền kinh.
Nhận được hai loại thông tin này, bộ máy trong cơ thể Thủy Linh sẽ bắt đầu vận chuyển, dùng năng lượng Nhật Lâm cung cấp, dựa theo các loại mã gen cần thiết, bắt đầu tái sinh.
Tất cả điều này là hệ thống chỉ dẫn cho hắn.
Bằng không hai người phải mày mò không biết đến bao giờ.
Có năng lực là một chuyện, biết cách dùng hay không lại là chuyện khác.
Chủ giải tuy cũng có hướng dẫn, nhưng so với chỉ dẫn trực tiếp như hệ thống thì cái sau hiển nhiên càng tốt hơn.
Kinh nghiệm là không nha.
Còn về luồng khí kia là do trong quá trình thực hiện, năng lượng giao thoa mà sinh ra.
Nếu hắn và Thùy Linh lĩnh ngộ sâu hơn nữa, liền có thể khống chế ép lại tới bên giường, không phải lan ra tới ngoài như vậy.
Một giờ sau,
nhìn Thùy Linh chập chững từ từ đi tới, Hoàng Lan ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Thành Nam cũng không khá hơn bao nhiêu, mắt ông đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng biết.
11 giờ 30 phút phòng tu luyện, Nhật Lâm khoanh chân ngồi xếp bằng. Nhớ tới lời cảm ơn rối rít của ba mẹ Thùy Linh, Nhật Lâm bất giác mỉm cười. Trong lòng hắn hiện giờ có vô hạn sung sướng.
Giúp Thùy Linh có lại được đôi chân là một chuyện,
còn một chuyện nữa, đó là nàng chấp nhận.
Phải, nàng chấp nhận Thu Nguyệt.
Đúng như hệ thống nói, Thùy Linh cũng đã thay đổi.
Nhật Lâm chậm chậm nhớ lại cuộc đối thoại trên xe.
Em biết Thu Nguyệt?
Ừm, mẹ nói cho em biết.
Hả?
Nhật Lâm có chút bất ngờ.
Không phải bất ngờ chuyện hắn bị điều tra.
Đã có năng lực, đương nhiên là phải dùng nó đi bảo vệ con gái.
Chuyện này quá bình thường, hắn cũng không cảm thấy khó chịu.
Nhưng hắn bất ngờ là vì người điều tra là mẹ nàng, chứ không phải ba nàng.
Dường như nhận ra sự khó hiểu của Nhật Lâm, Thùy Linh liếc xéo hắn, cười nói, ba em là chính nhân quân tử nha.
Chuyện dò xét đời tư người khác, ông sẽ không làm.
Nhưng mẹ em thì khác.
Tiếng chính nhân quân tử nàng dần khá mạnh.
Khắc khắc, vậy sao em biết là Thu Nguyệt, mà không phải người khác?
Em đâu biết, do anh khai nha.
Nhật Lâm khóc không ra nước mắt.
Thùy Linh nhìn Nhật Lâm, nàng hiện tại đã không hề có chút tức giận, nhưng lại cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Người con trai này đã trở thành thứ không thể thiếu đối với nàng.
Nàng rất rất yêu hắn.
Đem một người con gái từ vực sâu kéo lên, ân và tình đều rất lớn.
Quá lớn.
Nàng yêu hắn không vì ân, mà vì cái cách hắn tạo ra nó.
Tinh tế và hờ hững.
Quan tâm chăm sóc nàng, nhưng lại không khiến nàng cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm ấy.
Nên nàng cũng sẵn sàng đáp lại, cho hắn đủ tự do.
Thùy Linh mỉm cười, nói tiếp, Thu Nguyệt, Như Yên, Minh Yên, đều là hồng nhan họa thủy, á em chỉ biết là có ai đó, chứ không biết cụ thể.
Sở dĩ biết được, là do
địa kinh. Địa kinh. Nhật Lâm giật mình, kêu lên.
Hệ thống, ngươi chơi ta.
Đúng vậy, là địa kinh. Tu luyện địa kinh, có thể cảm nhận được những người cùng tu luyện khác trong một khoảng cách nào đó. Nhưng em cũng không biết tại sao mình lại biết cô ta thích anh, chỉ là cảm giác biết vậy thôi. Cái này Nhật Lâm có chút hiểu. Là vì huyền kinh. Thứ kinh nối thẳng đại đạo, lại có cùng một nguồn gốc. Thu Nguyệt và Thúy Linh cùng tu luyện địa kinh, lại cùng yêu hắn, kẻ tu luyện huyền kinh. Nên hai nàng lẫn nhau có thể cảm nhận tình ý dành cho hắn. Địa kinh chỉ mình hắn có, hắn đưa cho Thu Nguyệt, Thúy Linh liền hiểu ra ngọn ngành. Thật ra chuyện này là do Thu Nguyệt và Thúy Linh lĩnh ngộ địa kinh chưa sâu, nên không thể hoàn toàn khống chế. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, hai người sẽ không thể cảm nhận loại tình ý này được nữa. Phòng tu luyện. Nhật Lâm lắc đầu, cười khổ, "Hệ thống, ngươi xém chơi chết ta a. Nếu Thúy Linh không đột phá, tâm cảnh tăng lên, e rằng giờ này hắn đã cháy nhà." Nàng cũng không phải dạng cô gái hiền lương thuộc đức chính hiệu, chỉ vì hai chân, nàng mới không thể hiện được bản lãnh mà thôi. Ngươi biết nàng trong game chơi cái gì? Là chiến sĩ, chủ công, lại còn cầm đao. Nghĩ tới đây, hai chân hắn theo bản năng khép lại. Khục khục. Biệt thự ngoài biển. Sân thượng. Thúy Linh đang ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Không trăng, chỉ có sao. Đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn về một hướng nào đó, cánh tay giơ lên, chỉ. Thử, đừng tưởng tôi chấp nhận liền thấy ngon. Thúy Linh tôi, phải là người nằm trên. Không nhớ bóng. Trong một gian biệt thự khác. Một người, một mình. Thu Nguyệt đang ngồi xếp bằng tu luyện thì bỗng nhiên mở mắt, nhìn về một hướng. Sau khi cảm ứng một lát, nàng bất giác mỉm cười, là cô sao? Khí thế thật hung hăng nha. Không biết cô muốn gì, nhưng tùy cô, tôi chỉ cần Nhật Lâm, là đủ. Thị trấn. Nhật Lâm đăng nhập. Hú hồn. Cũng may mọi chuyện ổn thỏa. Hiện tại mục tiêu đầu tiên đã xong, kế tiếp nên làm gì nhỉ? Nhật Lâm mục tiêu lúc trước là trợ giúp Thủy Linh tái sinh lại chân. Hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo. Hẳn chỉ còn cố gắng đăng đỉnh chân thực ma huyễn, có được quyền phán xét. Sau đó là trợ giúp gia tộc Thủy Linh thoát khỏi khốn cảnh, tiện tay xử lý luôn những chuyện khác. Ok, cứ như vậy. Nghĩ xong, Nhật Lâm cất bước đi tới, địa điểm là chuồng ngựa. Bây giờ khu vực các loại ma thú càng ngày càng động, càng xa. Nếu không có tọa kỵ, e rằng thời gian đi lại cũng mất hết nửa ngày. Chuồng ngựa xuất hiện là tất yếu. Ở chuồng ngựa này, có một trong hai nhiệm vụ ẩn tàng tại thị trấn mà hắn thấy trên bản đồ, đồng thời cũng là một trong ba kiến trúc mới nổi bật tại đây. 5 phút sau, Nhật Lâm đến. Trước mặt là một khu vực lớn, ngoài nhà chính dùng để tiếp khách và buôn bán, còn lại là các dãy chuồng ngựa dài liên miên bất tận. Đằng sau chúng là một bãi đất trống rộng cả mấy hecta. Chào ông chủ. Nhật Lâm chào hỏi chủ trại đang ngồi trước nhà. Chủ trại ngựa miêu tả, người buôn bán ngựa tại thị trấn. Ham mê siêu tầm bảo vật quý hiếm. Ẩn tính, đưa hắn một hồn tinh, sẽ nhận được xích tiên, duy nhất, hoặc loại ngựa quý hiếm, nam. Đây chính là nhiệm vụ ẩn tàng. Không nhất thiết phải làm cái gì, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện và kích hoạt chúng cũng xem như là nhiệm vụ ẩn tàng. Chương 46, xích câu và thăm dò chương 46, xích câu và thăm dò chủ trại ngựa nghe thấy Nhật Lâm chào, liền quay lại đáp, chào vị mạo hiểm giả. Ngài muốn mua ngựa? Đúng vậy. Ở đây ông có con ngựa nào tốt không, giới thiệu cho tôi một chút. Nhật Lâm hỏi thăm.
Đương nhiên là có. Thị trấn này, nếu nói về ngựa tốt, ngoài tôi ra còn ai?
Chủ trại ngựa vô ngực kêu lên.
Sau đó, hắn liền vui vẻ dẫn Nhật Lâm đi tham quan, giới thiệu từng loại từng loại.
Tốc mã miêu tả, tốc độ 25.
Chạy nhanh, nhưng mau tốn sức.
Chí mã miêu tả, tốc độ 21.
Có sức bền.
Lực mã miêu tả, tốc độ 23.
Hồi phục nhanh.
Ngựa nơi đây quả thật đủ chủng loại, tùy từng mục đích mà có thể chọn lựa loại phù hợp.
Xem đã mắt một chút, Nhật Lâm cũng đi vào vấn đề chính.
Hắn lấy ra một viên hồn tinh rồi nói, tôi nghe nói ông chủ rất thích sưu tập náo vật.
Tôi có thứ này, ông xem thử có vừa mắt không?
Chủ trại lúc đầu nghe Nhật Lâm nói cũng không quá để ý, nhưng khi vừa nhìn thấy hồn tinh, mắt hắn liền sáng rực, vội vàng cầm lấy soi xét.
Vừa mắt.
Quả thật là báu vật hiếm thấy a.
Mân mê hồn tinh một lát, chủ trại ngựa do dự một lúc, sau đó cắn răng nói, tôi có thứ này.
Đây là bảo vật trấn trại của tôi, chỉ để hút khách chứ chưa từng bán đi.
Nếu anh có thể đưa vật này cho tôi đồng ý trao đổi nó cho anh.
Nhật Lâm giả vờ kinh ngạc, ồ, ông còn có bảo vật.
Cho tôi xem đi.
Nếu vừa ý, tôi có thể đổi với ông.
Đi theo tôi.
Chủ trại ngựa dẫn Nhật Lâm ra khu đất trống phía sau. Đi thêm khoảng 200m, hắn há miệng, huýt. Ước chừng nửa phút, mặt đất bắt đầu rung lên. Phía xa xa bay lên một đám khói bụi mù mịt.
Một lúc sau, khói tan đi.
Trước mặt Nhật Lâm lúc này là một bầy ngựa.
Một đực, 20 cái.
Con đực to gấp rơi những con khi nay hắn đã xem.
Thân hình đỏ đậm, cơ bắp lực lưỡng.
Chà xét. Xích Yên sơ cấp miêu tả, ngựa chiến, có một ít huyết thống của thiên mã.
Tốc độ 35.
Ẩn tính, có thể phản tổ huyết mạch.
Yêu cầu phản tổ lần một, cần 3 mệnh tinh, 1 thần tinh, 1 mệnh tinh, 1 hồn tinh.
Lại phải tốn tiền rồi.
Nuôi còn phường hoàng kia đã mệt, giờ thêm con này.
Cũng may nó ăn ít hơn.
Nhật Lâm nhìn miêu tả, cảm thấy nhức đầu.
Nhưng bên ngoài hắn cũng không do dự, dứt khoát nói, con ngựa này tôi rất thích, tôi đồng ý đổi với ông.
Người tiêu hao 3 mệnh tinh, 1 thần tinh, 1 mệnh tinh, 1 hồn tinh, trợ giúp Xích Tiên phản tổ lần một thành công.
Xích câu trung cấp miêu tả, ngựa chiến, có thể ăn thịt ma thú để lên cấp, gia tăng thuộc tính.
Ma thú càng cường đại, tốc độ lên cấp càng nhanh.
Có một ít huyết thống của thiên mã.
Tốc độ 40.
Ẩn tính, có thể phản tổ huyết mạch.
Yêu cầu phản tổ lần 2, xích câu đạt cấp 25, cần 10 mệnh tinh, 5 thần tinh, 5 mệnh tinh, 3 hồn tinh.
có thể tiếp tục phản tổ, nhưng tốn quá nhiều. Mình còn nhiệm vụ kia nữa. Nhìn miêu tả, Nhật Lâm có chút do dự. Thôi, tạm như vậy đi, đợi chừng nào thu thập ma tinh mấy thứ này nhiều hơn mới tính tiếp tục. Hiện tại chỉ cần cưới là được. Nhật Lâm quyết định xong, tiếp theo liền lấy ra một quyển sách kỹ năng. Sách kỹ năng cưỡi ngựa, có thể hỗ trợ người chơi cưỡi ngựa. Đây là vật phẩm kèm theo tại trại ngựa. Có thể hỗ trợ cưỡi ngựa, không cần biết có biết cưỡi hay không. Học tập cưỡi ngựa. Ngươi học được cưỡi ngựa xong, đi luyện cấp thôi. Mọi việc xong xuôi, Nhật Lâm khởi hành đi khu cấp 15, ma hóa linh cầu. Một nơi khác tại thị trấn. Thanh Hà phóng thích kỹ năng, một đám quái ngã xuống. Thanh Hà, lực công kích của cô mạnh thật. Tên Lam Chi Linh kia không hổ là người chơi chuyên nghiệp, chỉ giúp một chút mà đã khiến chúng ta vượt lên trước người khác khá nhiều. Chẳng biết hắn là ai, từ đâu tới á, cô có biết chút gì về hắn không? Nhìn Thanh Hà giết được quái, một người trong nhóm khen ngợi hết lời nói. Thanh Hà nghe được hắn nhắc tới Nhật Lâm, gương mặt cũng không lấy làm vui vẻ, ngược lại ẩn ẩn có chút buồn bã. Nàng hôm nay đã quyết định nhắn tin cho Nhật Lâm, muốn hỏi cho ra lẽ. Nàng thật không tin hắn là người như vậy. Ai dè, nhắn thì nhắn được, nhưng không có hồi âm. Xuất hiện trường hợp này, chỉ có hai loại, một là Nhật Lâm không trả lời, hai là bị kéo đen. Chân thực ma huyễn quy định, trừ khi là hủy kết bạn, còn không khi bị kéo đen vẫn tính là có quan hệ. Tin nhắn vẫn có thể nhắn được, nhưng bên kia sẽ không nhận được. Chỉ khi nào hủy kéo đen, tin nhắn mới xuất hiện trở lại. Nhưng dù là trường hợp nào, điều này nói rõ, Nhật Lâm không muốn nói chuyện với nàng. Đây là nguyên nhân khiến nàng thấy buồn. Nàng cho rằng Nhật Lâm bị chị mình sỉ nhục, thẹn quá hóa giận, không muốn gặp mặt hai chị em nàng nữa. Nhật Lâm, tôi biết anh không phải người như vậy. Sao anh không trả lời? Cố gắng lấy lại tinh thần, Thanh Hà mỉm cười nói, đúng vậy, hắn đã giúp chúng ta một đại ân. Tôi cũng không biết hắn là ai, chỉ biết tên hắn trong game thôi. Nàng và chị hai cũng không định nói tin tức của Nhật Lâm cho bất kỳ ai. Các nàng biết chuyện này nguy hiểm thế nào. Cho dù chị hai thật ghét hắn, cũng sẽ không làm cái chuyện lấy oán báo ân. Nhìn mọi người tiếp tục luyện cấp, tên vừa hỏi khi nãy vừa phối hợp, vừa suy nghĩ, thử, để xem cô có thể giấu được đến khi nào. Sớm muộn hai chị em cô cũng sẽ rơi vào tay đại công tử. Đến lúc đó ha ha ha. Đúng vậy, đây chính là tên nội gián đã thông báo vị trí thị trấn mà Thanh Hà chơi. Vừa giúp nội bộ chơi game trong tập đoàn của hai chị em Thanh Vân Thanh Hà tuy nói là người mà ông và ba mẹ tin tưởng. Nhưng thời gian là thứ tàn phá nhanh nhất. Lãnh đạo vào ngục, lòng người bàng hoàng. Một vài kẻ trung thành khi xưa nay đã biến chất và bị thu mua. Với lại, nhóm của Thanh Hà hiện giờ cũng không còn là những người lúc trước tại Tân Thủ Thôn. Lên thị trấn, các tập đoàn bắt đầu có thêm người ở thôn khác hợp lại. Họ chọn ra những người mạnh nhất thành lập một nhóm, vì mục tiêu chân thực mà huyện chi đỉnh. Những người còn lại vẫn tiếp tục luyện cấp, vừa chơi vừa hỗ trợ. Đây là kế sách của bọn họ. Sau này lên thành thị, hay là cái gì tiếp theo, cũng là như vậy. Người chơi chuyên nghiệp dù sao chỉ là số ít, có thể vươn lên nhất thời thì sao, đường dài mới biết ai mới thật sự là kẻ thống trị. Khu cấp 15. Nhật Lâm lúc này đang cẩn thận di chuyển. Thanh Hà nhắn tin, quả thật hắn không nhận được. Vì hắn đã chuyển sang tính danh vũ trụ chi thương. Mặc dù không phải phân thân, nhưng hầu như đây là một thân phận khác. Đây là hệ thống cố tình bố trí, nhằm tránh cho hắn dùng thân phận này, lại nhầm lẫn đi trò chuyện với người muốn nói chuyện với thân phận kia của hắn, khiến cho bị lộ. Chỉ cần hắn đổi lại tính danh, tức thì sẽ nhận được tin nhắn của nàng. Hiển nhiên lúc này, Nhật Lâm không có ý định đổi. Cũng không phải hắn giận gì hai chị em nàng, mà vì tránh bị làm phiền. Sau khi tới thị trấn, đã có rất nhiều người nhắn tin kết bạn. Hắn chấp nhận một lần hai lần, liền biết bọn này không phải thực sự muốn kết bạn, mà là muốn điều tra hắn. Nên hắn trực tiếp kéo đen. Nhưng một lát sau lại có người nhắn kết bạn tiếp. Cứ nhắn liên tục, nên hắn quyết định đổi tính danh. Quá phiền. Hắn có chút nghi ngờ chuyện này, vì ở đây chỉ có nhóm Thanh Hà là từng qua lại với hắn. Nhưng kệ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm mục đích của đối phương là gì. Ta, Nhật Lâm, đã vô địch. Thúy Linh, Thu Nguyệt, cũng đang trên đường vô địch. Đúng vậy, đang trên đường. Địa kinh tu chậm, chỉ là so với ba kinh còn lại mà thôi. Thu Nguyệt hiện tại thì không biết, nhưng còn Thúy Linh, nàng hiện giờ đã có thể đứng cho ngươi đâm thoải mái, chảy máu xem như hắn thua. Khắc khắc nghĩ đen. Chương 47, mê hoặc và nội gian chương 47, mê hoặc và nội gian trước mắt Nhật Lâm là một đám linh cầu bị ma hóa, số lượng khoảng 10 con. Hình thể to như báo, răng và mỏng đuốt cực kỳ sắc bén. Bọn chúng lúc này đang ăn xác một con trâu. Trà xét. Ma hóa linh cầu đẳng cấp, 15 sinh mệnh, 2000 công kích, 350 phòng ngự, 110 kỹ năng, chịu đòn. Hồi máu miêu tả, linh cầu bị ma hóa. Lớp da dày và hung tính giúp chúng rất lì lợm và danh ma. Ẩn tính, nếu công kích không giết chết chúng, chúng có thể sẽ giả chết. Trong lúc giả chết, máu hồi phục cực nhanh. Công kích lần đầu gia tăng 50. Chịu đòn, gia tăng phòng ngự 60, công kích 50, giảm hiệu quả của kỹ năng khống chế 30 hồi máu, có thể hồi phục 30 lượng máu trong vòng 5s, làm lạnh 10s nhìn xong thuộc tính, Nhật Lâm chấn kinh. Quá âm hiểm. Vừa hồi máu nhanh, giả chết, công kích tăng gấp rưỡi. Đây toàn là dùng để âm kẻ khác ga có điều đối thủ của bọn chúng, là Nhật Lâm. Lên. Người đánh chết ma hóa linh cầu, thu được 300 điểm kinh nghiệm, người thu được 2 kim, người thu được 20 phần thịt xương. Tiếp tục. Lại qua 7 tiếng, Nhật Lâm lên thêm được 2 cấp. Ngoài tiền và điểm kinh nghiệm, hắn thu được một số đai lưng. Đai lưng linh cầu, đồng thau, gia tăng ma lực 50 vẫn còn khoảng hơn 4 tiếng. Tiếp tục. Lại qua thêm 3 tiếng giết quái, Nhật Lâm thấy được con tinh anh đầu tiên trong thị trấn. Chỉ thấy trước mắt là một đàn linh cầu khoảng 50 con đang thi nhau cắn xé con mồi. Con đầu đàn to hơn một chút, nó không tham gia mà chỉ đứng đó, thân hình có vẻ cứng nhắc. Kỳ lạ, theo giới thiệu, tinh anh là chỉ mạnh hơn quái thường một chút, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. nhưng con này có gì đó sai sai. Tra xét. Nhận ra sự kỳ quái, Nhật Lâm tra xét thử. Ma hóa linh cẩu, tinh anh, đẳng cấp 15 sinh mệnh, 4000 công kích, 520 phòng ngự, 200 kỹ năng, chịu đòn, hồi máu, cuồng hóa. Miêu tả, linh cẩu bị ma hóa, sinh ra biến dị. Lớp da dày và hung tính giúp chúng rất lì lợm, danh ma và điên dại. Ẩn tính, nó bị song vĩ ma hồ mê hoặc, khống chế lấy ma lực trong người. Nếu thấy địch nhân quá mạnh, khi gần hết máu nó sẽ phóng tới và tự bạo, tạo thành tổn thương gấp 3 lần công kích cơ bản trong bán kính 5m. Chịu đòn, gia tăng phòng ngự 60, công kích 50, giảm hiệu quả của kỹ năng khống chế 30 hồi máu, có thể hồi phục 30 lượng máu trong vòng 5s, làm lạnh 10s cuồng hóa, gia tăng 100 công kích, giảm 20 phòng ngự. Nhìn xong ẩn tính, Nhật Lâm không tự chủ hít một ngụm khí lạnh, con bà nó, sao có thể có loại tinh anh này? So với đầu lĩnh còn hung hãn, song vĩ ma hổ là cấp đầu lĩnh hay cao hơn. Nhật Lâm tò mò cũng may biết được ẩn tính, nếu không đánh bọn này, xui xui rất một chút máu, con kia nhào vô tự bạo mình khả năng cao là lên đường. Mặc dù còn tiểu niết bàn, nhưng chết quá ngon nha. Nhật Lâm bắt đầu tính toán, có phong cương luân, bọn quái thường không phá phòng, mỗi lần chỉ mất một. Riêng con tinh anh mỗi lần mất khoảng 240. Nó tự bạo tổn thương 1560. Cẩn thận chút cũng có thể đánh. Nhưng không cần. Đúng vậy, không cần. Đã gần hết giờ, cũng không có khả năng gặp quái mạnh nữa. Có thiên đao quyển không xài, để ngâm a. Lên. Lúc này, đám linh cẩu đã ăn gần sạch con mồi. Vài con đã bắt đầu chuẩn bị thoát đi. Đột nhiên, một đạo lốc xoáy có bán kính 20m xuất hiện, bao quanh lấy chúng. Từng đạo ánh đao bạc bay múa, chia cắt lấy thân hình đám linh cẩu, kể cả con tinh anh cũng không thoát khỏi. 35060. Không gian tĩnh lặng. Người đánh chết ma hóa linh cẩu, thu được 500 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết ma hóa linh cẩu, tinh anh, thu được 500 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết 102 phần thịt, xương. Người thu được 25 kim, người thu được đai lưng linh cẩu, bạch ngân, đai lưng linh cẩu, bạch ngân, gia tăng ma lực 90, sinh mệnh 100. Người thu được. Người thu được 2 ma tinh kèn, chúc mừng người chơi lên cấp 16, thu được 10 điểm cơ sở, 2 ma tinh, 2 thần tinh, 2 mệnh tinh, 1 điểm kỹ năng. Liên tiếp âm thanh thu gặp vang lên. Nhật Lâm thay đai lưng, phân phối điểm cơ sở vào ma lực, sau đó lại hấp thu 2 ma tinh. Người hấp thu ma tinh, ma lực 80, hắn mở bảng cá nhân ra xem. Người chơi, vũ trụ chi thương, Lâm Chi linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 2, 3850, 1000 không, tài sản, 180 kim, 15 ma tinh, 8 thần tinh, 7 mệnh tinh, 10 hồn tinh. Chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp 16, không, 2000 không, sinh mệnh 2780, 600, 1/3 trung cấp mệnh tinh, ma lực phong 1014, 485, 12, 12 trung cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực 2560, 30, 1/3 trung cấp thần tinh, phòng ngự 256, 30, nhanh nhẹn 11, 8, trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, linh miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, đai lưng tuyệt mỹ trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, linh miêu vương ủng, đầu khôi tuyệt mỹ, đai lưng tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao quyển, trung cấp, đăng phong tạo cực, phong cương luân, trung cấp, đăng phong tạo cực, thuấn ẩn, trung cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên đao quyển, thiên cương luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ảnh trà, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Ấn ký, tiểu niết bàn. Súng vật, xích câu, toa kỵ, thời gian không còn sớm, về thôi. Kiểm tra xong xuôi, Nhật Lâm quyết định về trấn. Ồ, xích câu lên cấp 6 rồi, tốc độ công thêm 1. Nhật Lâm vừa lấy ra xích câu, liền phát hiện nó đã lên cấp 5. Xích câu đẳng cấp 6 miêu tả, ngựa chiến, có thể ăn thịt ma thú để lên cấp, gia tăng thuộc tính. Ma thú càng cường đại, tốc độ lên cấp càng nhanh. Có một ít huyết thống của thiên mã. Tốc độ 41. Ẩn tính, có thể phản tổ huyết mạch. Yêu cầu phản tổ lần 2, xích câu đạt cấp 25, cần 10 mệnh tinh, 5 thần tinh, 5 mệnh tinh, 3 hồn tinh. Nhật Lâm leo lên xích câu, nhắm hướng thị trấn trở về. 5 phút sau, tại khu vực linh cẩu vừa bị Nhật Lâm giết, một con báo đốm đẳng cấp 20 xuất hiện. Con báo này hình thể to lớn, mỗi chân của nó lại có tới 5 cái móng vuốt. Trên lưng của nó lại cong lấy một con song vi ma hổ, vẻ mặt khinh khỉnh. Đẳng cấp 18. Còn khoảng 15 phút là hết giờ đăng nhập, Nhật Lâm bước chân vào thị trấn. Lần này hành trình thuận lợi, không có bọn cấp xuất hiện. Ý, là cô ta. Vừa bước vào cổng, Nhật Lâm liền nhận ra có người quen, chính là Thanh Hà. Lúc này, Thanh Hà đang đứng gần cửa ra vào, mắt nàng nhìn chằm chằm ngoài cổng, tựa như đang chờ đợi ai đó. Để xem cô ta hiện lên tới cấp mấy rồi. Nhật Lâm nhất thời hứng thú, phát động kỹ năng chân thực ảnh tra. Cấp 13, gần 14 rồi, cũng khá nhanh. Kia là đồng bọn của nàng. Cũng xem thử xem. Sau khi tra xét xong Thanh Hà, Nhật Lâm lại nhận thấy có người tiến lại gần nàng, tiện tay tra xét luôn. Kết quả sau khi xem xong, khuôn mặt Nhật Lâm chuyển từ vui vẻ sang nghiêm nghị. Nội gian. Đúng vậy, vừa rồi Nhật Lâm tra thấy ẩn tính của tên này, Ngô Hữu Cường, 35 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Thiên Hòa Phát. Người của Lưu Đạo Hoàng, kẻ thừa kế của tập đoàn công nghệ Lưu Phúc, Tây Châu. Người của đối thủ. Đối thủ ở đây là chân chính đối thủ, không phải đối thủ trong chân thực ma huyễn. Tập đoàn của chị em Thanh Hà cũng là hoạt động ở lĩnh vực công nghệ. Nhật Lâm cau mày, suy nghĩ, cùng tập đoàn với nhóm cướp hôm qua, đều không phải kẻ lương thiện a, xem ra bọn này đối với chị em Thanh Hà hay tập đoàn của các nàng có âm mưu gì đó. Lưu Đạo Hoàng, để lát tìm hiểu xem thử. Hắn cũng không chào hỏi hay đánh động Thanh Hà mà đi thẳng vào trấn. Bây giờ gặp mặt chỉ có lúng túng mà thôi. Chương 48, thương hại và thương tiếc. Chương 48, thương hại và thương tiếc. Thanh Hà, cô đang tìm ai vậy? Hữu Cường bước tới gần Thanh Hà, mở miệng dò hỏi. Thanh Hà giật mình quay đầu nhìn sang, nhận ra là người trong nhóm, nàng mỉm cười, lấp liếm nói, "Không, tôi chỉ là muốn xem dòng người qua lại đông đúc thôi. Trò chơi này quá chân thật." "Ừ, quá chân thật." Hữu Cường tới đây đương nhiên là để điều tra xem Thanh Hà đang làm gì. Hắn cũng giả vờ đứng đó, bắt trước nàng nhìn xem dòng người. "Ừ, tên Lam Chi Linh này đúng là kẻ khó chơi." Nhắn tin quấy rồi như thế, hắn chưa từng đáp lại một câu. Hiển nhiên, những tin nhắn kết bạn mà Nhật Lâm nhận được từ hôm qua tới nay đều là của đám người này. Mục đích là để thăm dò, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ dùng tiền đào người. Không gian nào. Sau khi thoát đăng nhập, Nhật Lâm liền vào không gian nào gặp Thu Nguyệt. Hôm nay hắn có hẹn với Thùy Linh, nên hắn tranh thủ vào gặp nàng trước. Bây giờ có hai bạn gái, tìm cách phân thân cũng là mối bận tâm khiến hắn khá nhức đầu. Thì, cặn bã cũng không dễ làm nha. Nhìn thấy Nhật Lâm nhắc đến cuộc hẹn hôm nay với Thùy Linh với vẻ chật vật, Thu Nguyệt phì cười trêu hắn. Bất ngờ. Một phút sau, Thu Nguyệt đỏ mặt thở hổn hển, cố gắng bùng vây thoát ra khỏi vòng tay Nhật Lâm đang ôm lấy nàng đặt ở trên đùi. Sau một lát cố gắng không thành, Thu Nguyệt đành bất lực buông tha chống cự, thả người tựa đầu vào vai hắn. Trước đây anh cũng không bá đạo như vậy a, đổi tính. Kỳ hỉ, ai biểu cho anh? Thích không? Nhật Lâm mỉm cười nói. Thứ. Nơi đây là khu giải trí, nhưng Nhật Lâm có quyền hạn cấp D, có thể tạo không gian riêng tư. Hai người đùa giỡn một lúc, kể chuyện lớp học, chuyện khi xưa. Sau một lát thì dẫn tới chuyện trong game. Nhật Lâm cũng nói về chuyện hai chị em Thanh Hà cho nàng nghe, cùng với việc phát hiện kẻ nội gian. Hắn hiện tại cũng không cần giấu giếm năng lực của mình nữa. Chỉ trừ chuyện liên quan đến hệ thống và yêu cầu kia, còn năng lực trong game cùng với sức mạnh ngoài thực tế, hắn cũng nói hết cho Thùy Linh và Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nghe Nhật Lâm kể xong liền hừ lạnh, "Hừ, mới vừa có thể tự do một chút, anh liền chuẩn bị lập hậu cung." Nhật Lâm cười khổ, "Này này, em đừng có nói oan cho anh à, anh chỉ là đồng tình các nàng, muốn trợ giúp một chút thôi. Không thấy cô ta chửi anh ke tua à?" "Thùy Linh biết không?" "Biết. Anh cũng có nói sơ qua với nàng ấy. Thương Hương Tiếc Ngọc Nha, bá đạo tổng tài cũng không dễ diễn như vậy. Các nàng đều là người trong nghề, bây giờ do áp lực cùng với là người trong cuộc nên khó nhận ra, nhưng sau này chưa chắc không hiểu tấm lòng của anh. Anh chuẩn bị mở rộng vòng tay đón các nàng là vừa." "Khắc khắc, không thể nào. Anh cảm thấy mình có thể làm ảnh đế a, mà dù các nàng phát hiện thì liên quan gì đến chuyện này, ơn và tình các nàng thừa sức phân biệt chứ." Thu Nguyệt nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác không nhận ra sức hút đặc biệt của hắn, nhưng nàng và Thùy Linh lại biết. Không phải bây giờ đã không thể thoát ra rồi sao? Địa kinh xác định có thể khiến tâm cảnh các nàng tăng lên, khiến cho các nàng bao dung hơn trong chuyện này. Nhưng đây không phải là tính cách thay đổi, mà là do thấy rõ nên cảm thấy không cần thiết phải đi tranh giành riêng cho mình. Tâm cảnh tăng lên, không đồng nghĩa với tẩy não. Tính cách ưu khuyết của Nhật Lâm ra sao, các nàng vẫn phân biệt rõ ràng, không phải u mê thần thánh hóa mọi thứ. Nhật Lâm nói ơn và tình, đương nhiên chị em Thanh Vân Thanh Hà dư sức phân biệt. Nhưng đừng quên, hành động có thể tạo ra ơn, nhưng nguyên nhân và cách đưa ơn lại tạo ra tình. Thanh Hà thì không biết thế nào, nhưng Thanh Vân đã lầm một chuyện. Nhật Lâm không thương hại các nàng, mà là thương tiếc. Thương hại là vì đứng ở chỗ cao nhìn xuống thấy chỗ thấp mà thương hại. Do phú quý mà thương hại kẻ nghèo hèn. Đây là lối suy nghĩ phiến diện, sặc mùi cá nhân và tư bản. Đúng vậy, tư bản cũng có tình, nhưng tình của họ là đứng ở góc độ kẻ trên nhìn kẻ dưới, kẻ mạnh nhìn kẻ yếu mà thương hại. Thấy ngươi yếu nên bố thí cho ngươi. Thanh Vân dù không phải kẻ xấu, nhưng sống trong môi trường của tư bản, lối suy nghĩ của nàng cũng là dạng của tư bản. Nàng cho rằng Nhật Lâm thương hại các nàng, xem nó như một sự sỉ nhục. Nhưng nàng đã sai. Nhật Lâm là thương tiếc. Thương tiếc, nó là thuộc sự đồng cảm với hoàn cảnh của bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn. Lấy thân mình đứng ở góc độ của kẻ khác, cảm thông với sự thống khổ của họ, nên thấy thương tiếc. Đây mới là cách nhìn của Nhật Lâm. Các nàng yêu Nhật Lâm, cũng vì nó. Nhật Lâm luôn làm những chuyện mà hắn thấy nên làm, không vì để lấy lòng ai cả. Hắn muốn, thế thôi. Nhưng nếu nghĩ sâu thêm một tầng, đó là do hắn thấy việc hắn làm cần thiết cho một cái gì đó, hoặc cho một ai đó. Điều đáng nói ở đây là hắn thường luôn đúng. Nếu không có một tâm hồn có thể bao dung mọi thứ, có thể đem mình đi nhìn người khác dưới góc độ của họ, liệu có thể làm được như vậy? Nhật Lâm giúp hai chị em Thanh Hà, vì hắn thương tiếc các nàng, cho rằng những cô gái tốt như họ không nên phải chịu khổ như vậy. Mặc dù xét về mặt nào đó, nó cũng là cái nhìn phiến diện của Nhật Lâm, nhưng nó cao cả hơn. Thử hỏi, khi ngươi nhận ra một người con trai, chấp nhận âm thầm trả giá, chỉ vì không muốn thấy ngươi khổ sở, muốn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi còn có thể kháng cự hắn? Nếu là người khác, kẻ yêu tiền yêu quyền hay yêu thứ gì khác thì có thể có, nhưng những cô gái như các nàng thì không. Ngoài ra, Nhật Lâm quả thật cũng có đủ bản lĩnh để rút. Kết quả là không thể kháng cự. 7 giờ sáng, Lưu Đạo Hoàng, hắn là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn công nghệ Lưu Phúc, cùng tên với ông ta. Thùy Linh nghe Nhật Lâm nói tới Lưu Hoàng Đạo bèn tức khắc nhận ra. Sáng nay, do chân vừa mới khôi phục nên nàng hẹn Nhật Lâm ra ngoài đi dạo, tiện thể mua sắm vài thứ mà trước đây nàng không có điều kiện để sử dụng. Nhật Lâm cũng vừa đi vừa đem chuyện trong game và tên Lưu Đạo Hoàng tán dóc với nàng. Tập đoàn của ba nàng cũng là tập đoàn công nghệ. Hai bên xem như là đối thủ, đương nhiên biết rõ nhau. Ồ, lớn như vậy, thật không tầm thường a, loại người âm hiểm này có rảnh phải đi xem thử. Nhật Lâm bất ngờ, có thể để gia đình Thủy Linh xem là đối thủ, hiển nhiên là cùng một cấp bậc, tập đoàn nhất lưu. Hắn đánh giá âm hiểm, nguyên nhân chính yếu là do vụ cấp kia, nội gian chỉ là phụ. Dưới cái nhìn của hắn, thu mua nội gian tuy không phải cái gì quân tử, nhưng miễn cưỡng xem như là một loại chiến thuật, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quá bình thường. Nhưng cấp đánh, dùng thủ đoạn hèn hạ để chèn ép kẻ khác, không cho người ta cơ hội phát triển, là âm hiểm. Thì cũng không cần. Khoảng 4 ngày nữa là đến ngày tụ hội của ngũ đại gia tộc. Những gia tộc lớn khác cũng sẽ tới tham gia, hắn khả năng cũng sẽ tới. Do vụ kia, nên lần này chỉ có người trẻ tham gia thôi. Thùy Linh nghe hắn nói cũng không bất ngờ, đáp. Thùy Linh biết Nhật Lâm hiện giờ rất mạnh, quá mạnh, nên nàng cũng không lo lắng. Nhật Lâm đã nhắc đến, hiển nhiên là đã có ý dò xét tên này. Mặc dù đối với hắn cũng không có gì to tát, nhưng nếu đã là đối thủ của bà Thùy Linh, vậy có thể tiện tay hỗ trợ được gì thì càng tốt. Nhật Lâm vừa nghe Thùy Linh nói xong liền kinh ngạc, ý em là, em cũng đi. Vũ đại gia tộc tụ họp, Thùy Linh cũng từng nói với hắn. Nhưng khi đó nàng bất tiện nên chưa từng tham gia bao giờ. Thùy Linh trả lời, gương mặt có chút ửng hồng, ừm, ba mẹ kêu em đi để mở mang kiến thức một chút. Bảo dù anh theo cùng. Được, vậy lúc đó anh đi với em, tiện thể xem tên kia thế nào. À, tụ hội tổ chức ở đâu? Nhật Lâm hăng hái nhận việc. Ở Bắc Châu. Lần này do người thừa kế của tập đoàn Diệp Liên Châu, Diệp Nhân đứng ra tổ chức. Nhắc tới Diệp Nhân, Thùy Linh đột nhiên nghĩ tới người kia, một cảm giác có chút tiếc hận dâng lên. Chương 49, kỹ năng mới kỳ lạ. Chương 49, kỹ năng mới kỳ lạ. Thị trấn, khu vực cấp 20. Chúc mừng người chơi lên cấp 20, có 10 điểm cơ sở để phân phối, 1 điểm kỹ năng. Đã 3 ngày trôi qua từ buổi nói chuyện về ngũ đại gia tộc tụ hợp với Thùy Linh. Nhật Lâm hiện tại đã lên cấp 20. Nhờ vào thuộc tính cường đại và hai đại kỹ năng liên quan đến không gian hệ, hắn thăng cấp rất nhanh. Để bất thời gian di chuyển, từ cấp 16, hắn đã chọn luôn khu vực cấp 20 này để cày. Hiện tại ngươi đã đạt đủ điều kiện lĩnh hội kỹ năng thứ nhì của chân thực chi nhãn, có chấp nhận tiêu hao 100 kim để lĩnh hội hay không? Có không có. Nhật Lâm tất nhiên đồng ý ngươi đạt được kỹ năng chân thực linh nhãn, kỹ năng tiếp theo cần 100 đại kim và bản thân đạt cấp 50 chân thực linh nhãn, trung cấp, bất nhập lưu có thể nhìn thấy sự ẩn tàng phía sau các ma thú, hiệu quả đối với ma thú thường từ cấp 30 trở xuống. Vì linh hồn ngươi cường đại, nội tính cực cao, độ thuần thục của chân thực linh nhãn tăng lên đến nhập môn. Vì đang phong tạo cực, chân thực linh nhãn, trung cấp, đang phong tạo cực có thể nhìn thấy sự ẩn tàng phía sau các ma thú, vật phẩm, trang bị VB. Ngoài ra, có thể khống chế thứ này một phần. Hiệu quả đối với đẳng cấp 30 trở xuống. Nhìn xong phần giới thiệu, Nhật Lâm lấy làm khó hiểu, sự ẩn tàng. Không phải chân thực toàn tra có thể tra hết toàn bộ rồi sao? Tìm một vài con xem thử thế nào. Quyết định xong, Nhật Lâm không đội để ý đến chuyện lên cấp, nhanh chóng tìm một vài con quái để thử kỹ năng mới. Vài phút sau, hắn đã tìm thấy một con ma báo, là quái vật chủ đạo ở cấp 20 hắn giết bữa giờ. Ma báo đẳng cấp 20 sinh mệnh, 3000 công kích, 500 phòng ngự, 147 kỹ năng, đột kích, cường hóa. Đột kích, khi thấy địch nhân, sẽ tức thì tăng tốc phóng tới tấn công, tốc độ 50 công kích 20 cường hóa, khi bị tấn công, tốc độ 20 công kích 100, phòng ngự 30, giảm hiệu quả các loại kỹ năng khống chế 30 chân thực linh nhãn. Sau khi kiểm tra lại thuộc tính của ma báo để tiện so sánh, Nhật Lâm liền thực hiện kỹ năng mới. Kết quả là không có gì. Phải, là hoàn toàn không có gì hết, ngay cả cái tên cũng không hiện. Vậy là sao? Nhật Lâm không hiểu. Nhật Lâm thử lại vài lần nữa, nhưng cũng không có gì xảy ra. Kỳ quái. Chân thực linh nhãn cũng không có báo là thực hiện không thành công á, vậy tại sao lại không được? Xảy ra bụt. Vô lý. Hắn tìm thêm vài con để thử, nhưng kết quả bất vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phát hiện được gì, Nhật Lâm bèn tạm gác qua một bên. Tiếp tục tiến hành luyện cấp theo kế hoạch. Phân phối điểm cơ sở vào ma lực, Nhật Lâm tính toán, hiện tại còn khoảng hơn 3 tiếng để giết ma thú, cố gắng tăng tốc một chút để kịp giết con đầu lĩnh kia, tranh thủ lên cấp 21 trong hôm nay. Trải qua 2 ngày luyện cấp, Nhật Lâm đã phát hiện vị trí của đầu lĩnh cấp 10 khu vực này, ngũ trảo ma báo. Sở dĩ chưa giết là vì để tranh thủ lợi ích lớn nhất. Dù sao ở đây cũng không ai tranh với hắn, có để vài ngày cũng chẳng sao. Gần 3 tiếng sau, tại một khu vực rậm rạp, cây cối xung quanh cực kỳ to lớn. Cũng là thiệt, báo tuy là loại săn mồi vừa có nhóm, cũng vừa có đơn độc. Nhưng nhóm cao lắm cũng khoảng 5-7 con. Có tinh anh thì cũng khoảng 10-15 con. Mà ở đây, chúng lại tụ thành đoàn rất đông. Có khoảng cả 100 con. Đây tiếng của Nhật Lâm. Hắn hiện tại đang núp trong một bụi cây khá xa, cẩn thận dò xét đám ma báo này. Ngũ trảo ma báo, đầu lĩnh, đẳng cấp, 20 sinh mệnh, 15.000 công kích, 1.500 phòng ngự, 300 kỹ năng, ẩn thân, cường hóa, đột kích, lôi phá, triệu hoán một đạo lôi điện công kích địch nhân, sát thương 500, gây choáng 1-5m, làm lạnh 5m. Miêu tả, báo bị ma hóa, phát sinh biến dị. Lực sát thương rất cao. Nhưng nó có vẻ bất an, không được tập trung. Ẩn tính, nó bị song vĩ ma hồ mê hoặc, bị kêu gọi tới nơi này tụ tập. Một khi bị người khác công kích gần chết, sẽ hô hào tuổi lính tập thể tự bạo. Lực tự bạo bản thân bằng 4 lần lực công kích. Nếu muốn ngăn cản, cần một lần lấy 2 thần tinh quăng vào bầy báo. Sau khi hấp thu và thoát khỏi khống chế của ma hồ, toàn bộ thuộc tính của bầy sẽ giảm một nữa. Diêm ma báo, tinh anh, đẳng cấp, 20 sinh mệnh, 6.000 công kích, 750 phòng ngự, 280 kỹ năng, ẩn thân, đột kích, cường hóa miêu tả, báo bị ma hóa, phát sinh biến dị. Lực sát thương rất cao. Nhưng nó có vẻ bất an. Ẩn tính, nó bị song vĩ ma hồ mê hoặc, bị kêu gọi tới nơi này tụ tập. Nếu bị người khác công kích gần chết sẽ tự bạo. lực tự bạo gấp 3 lực công kích. Chân thực linh nhãn vẫn không cho biết gì. Nhật Lâm thử tra xét con đầu lĩnh bằng kỹ năng mới, kết quả vẫn như vậy. Con song vĩ ma hồ này là cái giống gì à, chuyên gia đánh bom. Nếu không biết cách hóa giải, nhóm khác không biết phải chết bao nhiêu lần mới giết được đám này. Nếu để ý đến việc ma báo thấy bất an, liên hệ đến tinh thần và sau đó là thần tinh, thì có lẽ cũng có khả năng phán đoán được. Nhưng cần tới hai cái nha, thử một cái không được, ai dám liều bỏ thêm hai cái ra thử? Hệ thống ngươi quá âm hiểm. Nhưng mà mình thì không cần, nhanh gọn lẹ mới là ưu tiên. Nhật Lâm mỉm cười tiếp cận, sau đó giơ lên pháp trượng báo hình, xin lỗi, ta là có bờ UFF. Sau 5S ngâm sướng qua đi, lốc xoáy hiện lên. 44.780. Lại qua 5S, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Người đánh chết ngũ trảo ma báo, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết diêm ma báo, thu được 300 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết diêm ma báo, thu được 300 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 100 kim, ngươi thu được 200 phần thịt xương. Ngươi thu được ngũ trảo ma khôi, bạch ngân, gia tăng ma lực 100, pháp lực 300, ngươi thu được diêm ma ủng, bạch ngân, gia tăng ma lực 50, nhanh nhẹn 5, ngươi thu được diêm ma hoãn, bạch ngân, gia tăng ma lực 40, phòng ngự 30, ngươi thu được mê dịch, được trích xuất từ não của ngũ trảo ma báo, hòa tan và lan truyền cực nhanh. Ẩn tính, có thể mê hoặc kẻ địch, khiến chúng tự bạo. Phát động trong vòng 30 phút. Bột bị mất 30 sinh mệnh, giảm 20 thuộc tính. Đầu lĩnh giảm 50 máu và thuộc tính. Tinh anh giảm 70 máu và thuộc tính. Quái thường giảm 100 máu. Ngươi thu được 20 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh. Chúc mừng người chơi lên cấp 21, ngươi có 10 điểm cơ sở để phân phối, 1 điểm kỹ năng. Ngươi nhận được 2 ma tinh, 2 thần tinh, 2 mệnh tinh lại phân phối ma lực, hấp thu ma tinh, đeo vào trang bị mới, Nhật Lâm tra xét bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 2, 4850, 1000, tài sản, 480 kim, 27 ma tinh, 14 thần tinh, 13 mệnh tinh, 10 hồn tinh. Chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp 21, 0, 3000, sinh mệnh, 2880, 600, 1 phần 5 trung cấp mệnh tinh, ma lực, phong 1460, 545, 22, 22 trung cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 2660, 330, 1 phần 5 trung cấp thần tinh, phòng ngự, 266, 60, nhanh nhẹn, 12, 8, trang bị, huy chương dũng sĩ, lang vương giáp, hoàng kim, pháp trượng tuyệt mỹ, hoàng kim, diêm ma hoãn, bạch ngân, linh miêu vương ủng, hoàng kim, vũ trảo ma khôi, bạch ngân, đai lưng tuyệt mỹ, bạch ngân, kỹ năng, phong đao quyển. Trung cấp, đăng phong tạo cực, phong cương luân, trung cấp, đăng phong tạo cực, thuấn ẩn, trung cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên đao quyển, thiên cương luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ảnh trà, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Ấn ký, tiểu niết bàn. Súng vật, xích câu, toa kỵ, xích câu, đẳng cấp 12 miêu tả, ngựa chiến, có thể ăn thịt ma thú để lên cấp, gia tăng thuộc tính. Ma thú càng cụ cường đại, tốc độ lên cấp càng nhanh. Có một ít huyết thống của thiên mã. Tốc độ 42. Ẩn tính, có thể phản tổ huyết mạch. Yêu cầu phản tổ lần 2, xích câu đạt cấp 25, cần 10 mệnh tinh, 5 thần tinh, 5 mệnh tinh, 3 hồn tinh. Xích câu cũng đã lên cấp 12, tốc độ 42. Lần này có thịt đầu lĩnh để ăn, hàng đẳng cấp nó sẽ tăng lên rất nhanh. Thời gian hiện tại sắp hết, về trấn thôi. Tính toán thời gian, Nhật Lâm khởi hành về trấn. Vẫn là 5 phút sau đó, song vĩ ma hổ lại xuất hiện. Lần này, bên dưới nó là một con. Bột, đẳng cấp 25. Còn nó, 25 nếu có người đi qua, sẽ có thể nhìn thấy tại ngay đôi của nó, đã bắt đầu có dấu hiệu mọc thêm. Một cái. Chương 50, cô độc và tĩnh lặng chương 50, cô độc và tĩnh lặng lại vẫn là nàng. Nàng rốt cuộc đứng đây làm cái gì? Gương mặt sao có vẻ tiểu tụy. Sau khi trở về thị trấn, Nhật Lâm lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Đã 2 ngày nay, mỗi lần về tới trấn, hắn luôn thấy Thanh Hà đứng trước cửa, tựa như đang chờ ai đó. Có điều bây giờ, gương mặt nàng đã không còn tươi tắn như xưa. Thấy Thanh Hà như vậy, một cảm giác khó chịu trong lòng Nhật Lâm bất chợt dâng lên. Hắn bất giác đưa bàn tay lên nhìn, là cái tay đã từng chạm lên khuôn mặt ấy, gạt đi nước mắt. Nhật Lâm do dự tính lên chào hỏi, nhưng rồi lại thôi. Hắn cười khổ, nếu nàng muốn tìm mình, nhắn tin gọi điện là được, đâu cần đứng đây. Có lẽ là chờ ai khác. Nghĩ như vậy, Nhật Lâm thở dài, tiếp tục đi tới. Hắn đâu biết, Thanh Hà vì nghĩ hắn giận chị em các nàng nên mới không trả lời tin nhắn. Vậy thì nàng dù có nhắn tin hay gọi điện ngoài thực tế, e rằng hắn cũng sẽ không trả lời. Thế nên nàng chọn cách đứng ở đây, để gặp hắn trực tiếp, nói chuyện. Tại sao Thanh Hà lại nghĩ hắn giận? Thanh Vân nói lời khinh miệt hắn là một, dùng thân thể để đã động hắn là hai. Bởi vì sự kiện kia, Thanh Hà nàng nghĩ Nhật Lâm là thật chính nhân quân tử dùng thân thể giao dịch như vậy khác nào sĩ nhục hắn. Xin thông báo, thời gian đăng nhập đã hết. Cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi, Thanh Hà một lần nữa lại lo gỗ út trong nôi thất vọng và đau khổ. Nàng đã không thể kháng cự. Thầy Châu, khu biệt thự, em thật sự đã thích hắn. Em điên rồi. Thanh Vân nhìn thân hình đã hơi có chút tiểu tụy của Thanh Hà, vừa đau lòng vừa tức giận. Nửa tháng, mới hơn có nửa tháng a, sao có thể lại như vậy? Tên cặn bã kia đã bỏ bừa gì em nàng? Em. Thanh Hà bị chị la mắng, nhưng không biết giải thích thế nào, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Trước mặt chị mình, nàng đã không cần phải giấu. Thanh Vân cảm thấy bất lực, định lại la mắng em gái để nó tỉnh ngộ. Nhưng nhìn thấy Thanh Hà như vậy, lời định nói ra liền nghẹn lại. Hít sâu một hơi, Thanh Vân chậm chậm đi tới bên em, ngồi xuống, em cũng không phải không biết hắn có bạn gái rồi. Thúy Linh, người thừa kế duy nhất của cả hai tập đoàn không kém gì chúng ta. Huống chi, hắn thật sự là tên cặn bã. A Thu Nguyệt, Như Yên, Minh Yên đều có quan hệ với hắn rất tốt, cũng rất xinh đẹp không hề thua kém Thúy Linh. Thậm chí Thu Nguyệt còn là, biết đâu chừng đây là âm mưu của hắn. Thúy Linh nàng mắt mù mới chọn con quỷ đó. Thế mà em cũng. Thanh Vân chán nản, không biết phải nói thêm cái gì. Đây là em nàng, em ruột. Thanh Thuần, Thiện Lương. Bây giờ bị tên kia lừa gạt, tính cách này ngược lại khiến nó càng trầm luân, nguyện ý đi tin tưởng tên ma quỷ kia. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Thanh Vân đã tiến hành điều tra hắn. Một phần vì muốn biết rõ con người Nhật Lâm, một phần cũng vì sợ hắn tức giận mà trả thù, nên phải đề phòng. Kết quả là lòi ra những cô gái này. Nhưng Thanh Hà lại tin tưởng có một cách giải thích khác cho những hành động của tên kia. Thanh Hà không nói lời nào, nàng cũng không biết nói cái gì. Mọi lời chị nàng nói, nàng không thể phản bác. Nàng đương nhiên tin tưởng những lời chị hai nói là sự thật, nhưng nàng cũng tin tưởng Nhật Lâm. Lại hít sâu một hơi, Thanh Vân nhẹ nhàng nói, mai là ngày ngũ đại gia tộc tụ hội, giờ chúng ta chuẩn bị khởi hành, đi ra ngoài thư giãn chút cũng tốt. 12 giờ trưa, Bắc Châu, sân bay. Và, không khí thật là lạnh. Băng bắt đầu tan rồi. Thúy Linh ôm lấy áo khoác dày, vừa bước ra khỏi cổng liền reo lên. Nàng và Nhật Lâm đúng hẹn có mặt ở đây để tham gia tụ hội của ngũ đại gia tộc. Hai người dắt tay nhau, kéo theo đám vệ sĩ rời khỏi phi trường. Những vệ sĩ này là ba mẹ Thúy Linh thuê dài hạn, toàn bộ là nữ. Từ khi xảy ra sự việc năm đó, những lúc nàng ra ngoài mà không có Nhật Lâm hay ba mẹ, dù là tụ họp với bạn bè thì những người này vẫn luôn đi theo. Đương nhiên là sẽ ứng biến theo từng trường hợp. Có lúc giả dạng khách qua đường, có lúc giả làm bà con bê bê. Đại diện gia tộc tới Bắc Châu tụ họp, các nàng đương nhiên cũng phải đi theo. Hình thức bề ngoài chắc chắn phải có. Ra khỏi sân bay, đi tới khu vực dành riêng cho khách VIP, Thúy Linh và Nhật Lâm liền được một cô gái chừng 28 tuổi, trông rất xinh đẹp cùng một nhóm bảo vệ có vũ trang tiếp đón. Cô gái tiến lên chào hỏi, "Xin chào cô Thúy Linh và anh Nhật Lâm. Tôi tên là Hương Mai, đại diện cho Diệp Liên Châu. Rất vinh dự được đón tiếp hai bạn đến tham gia tiệc tụ họp." Hai người Thúy Linh cũng bắt tay đáp lễ. Hai bên xã giao xong, Thúy Linh và Nhật Lâm liền lên một chiếc xe, đi theo đoàn xe khởi hành. Xe của hai người đi chính giữa, do Hồng Mai tự thân cầm lái. Chạy được một lúc, Hồng Mai bắt chuyện, "Hai bạn đến Bắc Châu lần nào chưa? Cảm thấy nơi đây thế nào?" Thúy Linh hất mái tóc ra phía sau, vừa ngắm cảnh vừa nói, "Lúc nhỏ tôi có đi qua một lần, nhưng giờ không nhớ gì cả. Cảm thấy nơi đây có vẻ hơi u buồn, có lẽ là do mới từ Nam Châu tới nên chưa quen." Hồng Mai mỉm cười, "Đúng vậy. Thường ai lần đầu tới nơi đây vào mùa này đều cảm thấy như vậy, nhưng quen dần sẽ thấy không khí nơi đây có một thứ gì đó thật đặc biệt. Còn anh Nhật Lâm, anh thấy thế nào?" "Anh Nhật Lâm?" Nhật Lâm lúc này dường như đang nghĩ tới cái gì, không quá tập trung vào câu chuyện. Nghe Hồng Mai nhắc lần hai, hắn liền giật mình, "Đắc, tôi hả? Cũng thấy bình thường. Dù chưa từng qua Bắc Châu, những cảm giác như mình đã từng rất quen thuộc, nơi đây có vẻ tĩnh tại và cô độc." Hắn nói tới quen thuộc, hiển nhiên không phải do hắn từng đi qua, mà là vì ở kiếp trước, hắn từng tới vùng cao, cũng đã thấy tuyết. Hắn đã ở nơi có tuyết, một mình, cùng với ung thư thời kỳ cuối. "Ồ, không nghĩ tới anh cũng là người có máu nghệ sĩ." Hồng Mai hơi bất ngờ. Nhật Lâm mỉm cười, cũng không giải thích. Thúy Linh nhìn qua Nhật Lâm. Vì cùng tu luyện một trong tứ kinh, đồng thời là người yêu, nàng cảm nhận được lời nói vừa rồi của anh có gì đó. "Thật, thì tối sẽ tổ chức lúc 5 giờ chiều. Khoảng 4 giờ chúng tôi sẽ đến đón hai bạn. Nếu có chuyện gì cần, xin hãy liên hệ theo số này." Hồng Mai sau khi đưa Thúy Linh và Nhật Lâm tới một khách sạn 5 sao sang trọng, an bài phòng ở xong liền chào từ biệt. Thúy Linh và hắn mỗi người một phòng, đây là người nào đó đã an bài. Vệ sĩ còn lại chia thành 4 phòng, bao bọc xung quanh. Nhìn vẻ mặt không còn lời gì để nói của Nhật Lâm bên phòng đối diện, Thúy Linh cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đóng cửa. 13 giờ 30 phút ăn uống xong xuôi, Nhật Lâm dắt lấy tay của Thúy Linh bước ra khỏi khách sạn. Hắn hỏi, "Giờ còn khoảng gần 2 tiếng, mình đi đâu đây?" Thúy Linh vừa giơ tay lên thổi thổi hơi lạnh, vừa nói, "Bắc Châu nổi tiếng là cái nôi của văn hóa nghệ thuật, nhưng nơi đây bây giờ mới chỉ vừa sắp hết đông, cũng không có chương trình gì nổi bật, nhất là buổi trưa. Hay là mình đi ngắm cảnh đi. Nghe nói nơi này có khu du lịch Hồ Tiên, tương truyền là một vị tiên nhân trên trời từng tới đây cư ngụ." "Tiên nhân hả? Cũng được đó, vậy mình đi xem thử." Hai người nói với nhóm hộ vệ một tiếng, sau đó liền tự lên xe do Hồng Mai để lại lái đi. Nhóm hộ vệ cũng không ngăn cản. Đây là lời căn dặn của Hoàng Lan. Bà biết Nhật Lâm có bản lĩnh, nên dù ở xứ người, bà cũng an tâm giao Thủy Linh cho hắn chăm sóc. Chương 51, Bích Ngọc. Chương 51, Bích Ngọc. Hồ Tiên không hổ là khu du lịch nổi tiếng, dù chỉ là buổi trưa chiều nhưng người vẫn rất đông. Nguyên nhân một phần cũng vì hiện tại là mùa hè theo lịch liên minh, học sinh được nghỉ nên nhiều người cũng dẫn gia đình đến đây thư giãn. Thủy Linh cầm lấy mái chèo đầy nước. Sương trắng trên hồ dù vẫn còn nhưng đã tan khá nhiều, đã có thể nhìn ra xa nên hoạt động chèo thuyền tại nơi đây đã mở cửa trở lại. Chèo được một lát, nàng hứng khởi hỏi, "Thật là đẹp. Anh nghĩ xem có khi nào thật sự có tiên đã từng ở đây không?" Nhật Lâm lúc này cũng ngồi kế bên đầy nước, nghe Thủy Linh hỏi bèn mỉm cười trả lời, "Anh không biết. Chắc hẳn là tin đồn tạo ra để thu hút khách du lịch tò mò thôi. Nhưng khung cảnh nơi đây thì quả thật xứng đáng với tiên cư." "Hả, có chuyện rồi, em chèo theo anh." Nhật Lâm nói xong câu này, liền bảo Thủy Linh phối hợp hắn nhắm một hướng ở chỗ sâu bên trong hồ chèo tới. Thúy Linh một bên chèo, một bên lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy anh?" "Lúc nãy anh cảm ứng được có một chiếc thuyền đang chứa hai người trên đó bị thủng lỗ, nước đang tràn vào. chính là phía sau hòn đảo nhỏ kia.
Vậy hả, hay là anh?
Không cần, nước cũng mới vừa vào một chút, giờ chúng ta đi qua vẫn kịp, không cần thiết phải bại lộ.
Ừm.
Nhật Lâm nói bại lộ, đương nhiên là bại lộ thực lực của hắn. Lúc nãy nghe Thủy Linh hỏi, hắn nhất thời hứng thú đi cảm ứng xung quanh hồ thử, biết đâu giống như trong một số chuyện hắn từng đọc, thật có cái gì kỳ ngộ. Đáng tiếc kỳ ngộ thì không có, nhưng lại có chuyện. Phía sau hòn đảo nhỏ.
Hu hu, làm sao bây giờ?
Ở đây điện thoại không có sóng, không thể gọi người tới cứu.
Chị xin lỗi, đều tại chị.
Người vừa lên tiếng là một cô gái độ chừng 18 tuổi. Nàng hiện giờ vừa khóc vừa kêu cứu, vừa cố gắng tắt nước ra bên ngoài. Hôm nay là lần đầu hai chị em tới nơi này. Từ hồi vụ kia, khó lắm mới ra ngoài được một chuyến, nên nàng rủ em lén mọi người chạy ra đây chơi. Nàng cũng đã gần 18 tuổi, sắp vào đại học, dù là ở xứ khác, một mình ra ngoài đi dạo một chút hẳn cũng không thành vấn đề. Ai ngờ thuyền này do nghỉ đông, bỏ không một thời gian không ai để ý, tới khi dùng lại thì xuất hiện sự cố. Người em đang cố gắng tắt nước, nghe thấy chị mình nói cũng chỉ biết cười khổ. Hắn dù cố gắng chấn định, nhưng bản thân chỉ 16 tuổi, cũng không biết xử lý tình huống này thế nào. Sóng điện thoại ở đây không có, hai chị em hắn lại chưa đủ tuổi vào không gian nào nên cũng không thể tìm người cứu. Huống chi cho dù tìm được, cũng không biết có kịp không. Chơi chân thực ma huyễn thì thân thể sẽ được bảo vệ, nhưng không gian nào thì không có chức năng này. Vào trong đó thì thân thể bên ngoài vẫn có thể bị tác động. Hai người thật ra cũng biết bơi, nhưng mặt hồ lạnh ngắt, muốn bơi tới hòn đảo kia cũng phải hơn 100m.
Chỉ sợ.
Hắn giả vờ bình tĩnh nói, chị đừng lo, lúc này trước khi tới đây, em cũng nhìn thấy vài cái thuyền cũng nhắm hướng này. Chúng ta cố gắng một chút, có khi họ cũng sắp tới rồi.
Thật không?
Hy vọng họ tới kịp.
Bằng không chúng ta chỉ có thể.
Cô gái nghe em nói thì ánh mắt lóe lên một chút hy vọng. Người em thì trong lòng không có bao nhiêu niềm tin.
Bởi vì hắn nói xạo.
Lại qua 5 phút, ngay khi hai người quyết định tính liều một phen bơi tới hòn đảo kia, thì một âm thanh tựa như tiếng trời vang lên. Thủy Linh, hình như anh vừa nghe có tiếng ai kêu, em nghe thử xem.
Cảm ơn anh chị.
Tường Vi người lạnh run, cầm lấy áo khoác Nhật Lâm đưa chụp vào.
Không có gì.
Nhật Lâm mỉm cười, sau đó quay qua Thái Quân nói, em chịu khó chút nhé, bạn anh cũng không chịu lạnh được.
Dạ không sao, em là người tập võ, còn có thể chịu được.
Tường Vi và Thái Quân là tên hai chị em mà Nhật Lâm vừa cứu.
Khi hắn đến nơi, quần áo hai người đã ướt sũng vì cố gắng tắt nước nên hắn mới đưa áo khoác mình cho Tường Vi.
Âm thầm dùng linh lực tạo một vòng bảo hộ mỏng cản gió, Nhật Lâm và Thủy Linh tăng tốc chèo thuyền về bờ.
Trên bờ, một nhóm người đang vội vàng chạy lên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị ra hồ.
Chủ tịch, chúng ta đã thăm dò được hai đứa nó đã tới đây thuê thuyền ra hồ.
Hiện tại lập tức ra đó.
Ừm.
Nhanh lên.
Người trả lời là một cô gái chừng 27 tuổi. Dáng người cân đối hoàn mỹ. Cả gương mặt lẫn khí chất đều toát lên sự tự tin mạnh mẽ.
Hừ, dám lén chị trốn ra ngoài, lần sau đừng hòng bước ra khỏi nhà nửa bước.
Hả?
Lời vừa âm thầm nói ra, Bích Ngọc liền phát hiện hai tên vừa nhắc đã xuất hiện đằng xa.
Nhìn thấy tình cảnh trên thuyền, nàng hoảng hốt chạy tới mép tàu.
Hai đứa có phải là muốn chị nhốt lại mới vừa lòng?
Chừng nào mới chịu trưởng thành?
Có phải là thời gian quá lâu, tụi em quên tình cảnh hiện giờ của chúng ta?
Quên luôn gì đang ở đâu?
Bích Ngọc không để ý người xung quanh, nổi giận lớn tiếng liên tục răn dạy hai chị em Tường Vi.
Em,
không có em xin lỗi.
Tường Vi ôm mặt khóc nức nữa, còn Thái Quân thì chỉ đứng đó chịu trận, không cãi lại, nhưng khuôn mặt hắn lúc này lại thể hiện sự thống khổ.
Thùy Linh yên lặng nhìn nãy giờ, hiện tại cũng có chút không chịu nổi.
Này chị ơi, hai đứa cũng biết lỗi rồi, hiện tại trời đang lạnh, nên dẫn về nhà giữ ấm rồi tính tiếp.
Bích Ngọc lúc này mới quay qua nhìn hai người Thùy Linh, ấy này nói, thật xin lỗi.
Do chuyện này không phải nhỏ nên tôi mới không kiềm chế được.
Cảm ơn hai bạn đã cứu hai em của tôi.
Nhật Lâm lúc này cũng lên tiếng, không có gì.
Thấy được thì phải giúp mà thôi.
Trời cũng bắt đầu chuyển lạnh, cô đưa hai em về trước đi.
Được.
Hiện tại tôi cũng khá gấp, hai bạn có thể cho tôi số điện thoại, tôi sẽ hậu tạ sau.
Bích Ngọc cũng không dài dòng, tính xin số điện thoại liên lạc để hậu tạ.
Không cần đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.
Nhật Lâm bắt tay, tạm biệt xong liền cùng Thủy Linh đi thẳng ra bãi xe.
Bích Ngọc cũng không cản.
Không cần thiết.
Với gia thế của nàng, tìm một người đã từng gặp mặt cũng không khó.
Chuyện sắp tới quan trọng hơn.
Đi thôi.
Chuyện hôm nay, sau này chị không muốn thấy lại lần nữa.
Đừng quên.
Bích Ngọc lại tính làm thêm một trận, nhưng nói tới một nữa tự dưng mất hứng, thở dài bước đi.
Trên đường về.
Kỳ, thế nào, lại một đại mỹ nhân mang đến nha.
Tiếng Thủy Linh vang lên.
Còn có tiểu mỹ nhân nữa kìa, em quên à.
Nhật Lâm vừa ngồi vào tay lái, vừa cười nói.
Thứ.
Cô bé kia không phải gu của anh.
Anh thích thành thục gợi cảm nha.
Khúc khục.
Sao lại lên tới gu với không gu rồi?
Trong mắt em, anh tệ như vậy sao?
Nhật Lâm giả vờ nổi giận hỉ, vậy thì không.
Người yêu em là nhất.
Vậy còn nghe được.
Nhưng bởi vì nhất, nên người khác khó mà chống cự a.
Lại tới phải không?
Nói tới thành thục gợi cảm, cô ta cũng đâu có giống.
Chỉ là có lẽ thuộc loại người thường xuyên giao tiếp, nên tự thân toát ra vẻ tự tin thành thục thôi.
Cô ta hẳn có tính khống chế rất cao.
Nhật Lâm bó tay, suy nghĩ một chút rồi nói.
Thùy Linh giật mình, ánh mắt của anh sắc dữ.
Như vậy mà cũng nhìn ra được.
Hả, thật.
Em biết cô ta.
Đoán thôi.
Trước khi tới đây, ba mẹ đã bổ túc cho em một khóa A. Cô ta hẳn là Lê Bích Ngọc, một trong những người thừa kế của tập đoàn Thương Hoàng ở Trung Châu, hiện giữ quyền chủ tịch.
Chương 52, tiên nữ chương 52, tiên nữ hả, lại là nữ chủ tịch.
Nhật Lâm giật mình.
Thanh Vân là một, Thùy Linh miễn cưỡng cũng xem như một, bây giờ lại thêm Bích Ngọc.
Nam đại tập đoàn,
quyền chủ tịch hay người thừa kế chính thị nữ đều chiếm hết 3 cái. Không biết 2 tập đoàn còn lại thì sao? Thùy Linh mỉm cười nhìn sang Nhật Lâm. Nàng biết ý hắn, cũng không phải hắn xem thường phụ nữ. Nàng nhún vai, bất đắc dĩ nói, nam nhân trên 18 tuổi cũng có không ít. Vốn là người thừa kế chính thức hoặc con trai trưởng, nhưng hiện tại đa phần đều bị bắt hoặc giam lỏng. Đại tập đoàn nha, một khi ngồi vào mấy vị trí đó, cho dù là nữ nhân, trong thâm tâm không muốn cũng không thể không một chút nào dính vào hắc ám được. Thì ra là vậy. Thế còn 2 cái còn lại? Nhật Lâm tò mò hỏi. Thùy Linh cố gắng nhớ lại, chậm rãi kể lên, Vũ Đại tập đoàn. Bắc Châu có Diệp Liên Châu, hoạt động trong mảng truyền thông và văn hóa, Diệp Nhân là quyền chủ tịch. Tây Châu có Thiên Hoàng Phát, làm ở mảng công nghệ, Trần Thanh Vân là quyền chủ tịch. Nam Châu có Nguyên Quang, làm giải trí, hiện mẹ tạm giữ chức quyền chủ tịch. Đông Châu có Gia Hữu Phát, là bất động sản và tiêu dùng, Lý Quốc Nguyên thay quyền chủ tịch. Trung Châu là Thương Hoàng, thương nghiệp đa dạng, Lê Bích Ngọc nắm quyền chủ tịch. Ồ, hầu như là nắm giữ toàn bộ huyết mạch của thế giới rồi. Nhật Lâm cảm khái. Đúng vậy a, nhưng đó là trước đây, bây giờ suy yếu, bị đồng hành tranh giành thị phần rất kịch liệt. Thậm chí tập đoàn Lưu Phúc mà cũng được xem là tập đoàn nhất lưu thì biết thế nào rồi. Lưu Phúc là tập đoàn của cha con Lưu Đạo Hoàng, kẻ mua chuộc làm nội gian trong gờ giúp của Thanh Hà. Bọn hắn tính ra chỉ là nhị lưu đỉnh cấp thôi. Trước đây Thiên Hoàng Phát lũng đoạn Nam Châu, tập đoàn ba của Thùy Linh cũng chỉ có thể kiếm chén canh ở Nam Châu của mình. Nhưng từ khi các đại tập đoàn bị suy yếu, ba nàng mới có thể đem công ty mình phát triển, chiếm giữ 2 châu, biến thành nhất lưu đỉnh cấp. Còn Lưu Phúc chẳng qua là mang được cái danh có thể đánh ngang tay với Thiên Hoàng Phát tại chính Tây Châu, nên mới miễn cưỡng được liệt vào nhất lưu. Chứ thật ra thị trường một châu cũng không có. Người ngoài nghề không biết, nhưng trong nghề rất rõ ràng. 4 giờ chiều, sau khi về tới khách sạn, hai người Nhật Lâm nghỉ ngơi một chút liền tắm rửa thay đồ, theo Hồng Mai đi đến nơi tụ hội. Trên xe, Nhật Lâm không ngừng nhìn lấy Thùy Linh khiến nàng phải đỏ mặt cúi đầu. Thùy Linh tối nay mặc bộ váy dạ hội hở vai màu xanh da trời, kết hợp với làn da trắng mịn càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết. 20 phút sau, xe dừng lại. Nhật Lâm trong bộ đồ vét bước xuống xe, đưa tay cho Thùy Linh quát lấy. Hai người sóng vai bước vào tư dinh của gia tộc họ Diệp. Nơi này nằm trên một ngọn đồi khá lớn. Phía trước hướng ra cánh đồng, phía sau có hàng cây cao vút chắn gió. Nhật Lâm nhìn thấy cảnh vật nơi đây, tức thì một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, đó là cô độc và tĩnh lặng. Thùy Linh nhìn Nhật Lâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay đang quát xuống, nắm lấy bàn tay hắn. Không có gì, chỉ là có một ít hoài niệm vậy thôi. Nhật Lâm nhìn Thùy Linh, mỉm cười. Ừm, mình vào thôi. Tòa tư dinh này khá lớn, phân chia thành nhiều khu vực. Nơi hai người tới là khu vực đón tiếp khách mời, cũng là sảnh giao lưu. Tuy nói 5 giờ tổ chức, nhưng thật ra là chỉ thời gian bắt đầu đón khách. Mọi người có thể tới đây gặp gỡ giao lưu, thậm chí bàn chuyện làm ăn. Sảnh giao lưu lúc này cũng đã khá đông người. Khác biệt với không khí lạnh lẽo bên ngoài, nơi đây là một bầu ấm áp, xung quanh có các dãy bàn chứa đầy đồ ăn thức uống. Ngoài ra ở một góc còn có một nhạc công đàn piano đang trình diễn. Mọi người tùy ý tìm kiếm đối tượng để trao đổi, âm thanh tuy rộn ràng nhưng vừa đủ, không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Hiển nhiên những người nơi đây đều đã trải qua đào tạo hoặc tham gia không ít những trường hợp tương tự. Ngay khi hai người bước vào, trong sảnh liền đống chốc im lặng. Trời, tiên nữ, đẹp quá. Cô ta là ai? Chưa gặp lần nào, thật không hề thua kém vị kia. Đối tượng mọi người đang nói đến chính là Thùy Linh. Nếu chỉ xét về nhan sắc và khí chất trước đây, ngũ đại gia tộc và một ít nhất lưu đỉnh cấp cũng không phải không có ai sánh bằng nàng. Thanh Vân Thanh Hà là ví dụ. Nhưng từ khi tu luyện địa kinh, Thùy Linh như đã thoát thai hoàn cốt. Cộng với tâm cảnh tăng lên, khí chất hiện tại của nàng đã vượt ra khỏi người bình thường. Chẳng trách với tâm cảnh của Nhật Lâm cũng không thể chống cự được. Một phần là vì hắn yêu nàng, một phần là vì tâm cảnh phát triển phương hướng khác nhau, Thùy Linh cũng sẽ thu hút hắn ngược lại thấy mọi người nhìn mình, Thùy Linh cũng không lúng túng, mỉm cười gật đầu chào rồi khoát tay Nhật Lâm bước tiếp. Lúc này mọi người mới chú ý Nhật Lâm. Tên kia là ai a? Thật diễm phúc. Rất đẹp trai nha, khí chất cũng không hề thua kém. Hừ. Qua một lát, mọi người cũng quay lại câu chuyện của mình. Ở đây dù toàn bộ là người trẻ tuổi, nhưng ít nhiều đều có giáo dưỡng, cũng không làm ra chuyện gì thất lễ. Nhưng ánh mắt đều vô tình hay cố ý luôn chú ý hai người. Do Nhật Lâm và Thùy Linh là lần đầu đến đây, cũng không quen biết hai nên hai người tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, cầm lấy vài quả trái cây vừa ăn vừa tán dóc. Em không biết hai thật hả? Nhật Lâm buồn cười hỏi. Thùy Linh cũng cười, lúc nhỏ thì chưa đủ tuổi tham gia, còn đủ rồi thì bị tai nạn. Quanh năm suốt tháng ở nhà thôi. À, thật ra chị em Diệp Nhân em có gặp rồi, có lần họ tới nhà ông ngoại chơi nên có nói chuyện. Năm đại tập đoàn tuy cùng đẳng cấp, nhưng lại khác ngành, mạnh ai nấy lo chứ không giao lưu nhiều lắm. Đương nhiên là chỉ tầng cao nhất, còn hoạt động qua lại thì có cấp dưới lo hết rồi. Chị em, Diệp Nhân có chị hả? Ừm, cô ta. Khoan nói tới chuyện này, oan gia của anh tới rồi kìa, hì hì. Thùy Linh vừa định nói, nhưng chợt nhận ra người mới vào sảnh là ai bèn danh mánh cười. Hả, anh làm gì có oan là cô ta? Nhật Lâm vừa quay đầu nhìn vừa tính phản đối, nhưng sau khi thấy được là ai tới liền im bặt. Chị em Thanh Vân Thanh Hà. Thanh Hà hôm nay trạng thái có chút không tốt. Nàng không tính đi theo chị mình tới đây, nhưng chị nàng dứt khoát lôi kéo, nàng đành bất lực. Đột nhiên đụng vào chị mình phía trước, Thanh Hà vội lấy lại thăng bằng, tính hỏi thì thấy chị mình đang sững người nhìn về một hướng. Thanh Vân thấy vậy nhìn theo, sau đó liền không còn rời mắt được nữa. Là anh ấy. Người Thanh Vân nhìn hiển nhiên là Nhật Lâm. Lúc này hắn có chút lúng túng, tính cười chào hỏi lại mở miệng không ra. Bởi vì cái ánh mắt mang hàm ý căm ghét và khinh miệt kia quá rõ ràng. Chị. Thanh Hà ngập ngừng kêu. Nàng muốn lại gặp Nhật Lâm, muốn nói chuyện với hắn, muốn chứng minh hắn vô tội. nhưng có chị nàng đang ở đây, nàng không dám. Và lại còn cô gái kia nữa. Nhìn thấy thấy cô gái tựa như thiên nữ bên cạnh Nhật Lâm, Thanh Hà sững người bất động, trong tim hình như có vật gì đang tan vỡ. Anh ấy quả thật đã có bạn gái, còn rất đẹp. Thử, em thấy rồi đó. Đi. Thanh Vân cũng không nói lời nào, nắm lấy tay em gái đi qua một chỗ khác. Nhìn theo bóng lưng hai chị em, Nhật Lâm lắc đầu cười khổ. Thùy Linh cũng không tiếp tục trêu chọc hắn, im lặng nhìn theo hai cô gái kia. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, "Chào Thùy Linh, tôi là Hoàng đạo của tập đoàn Lưu Phúc. Rất hân hạnh được quen biết cô." Thùy Linh và Nhật Lâm quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đây là một người khoảng 30 tuổi, thân hình to lớn, gương mặt khá anh tuấn. Có điều cặp mắt hơi lồi kia tạo cảm giác đây là kẻ tàn nhẫn. Ở nơi xa, Thanh Vân tuy rằng ngoài miệng nói muốn tuyệt giao với Nhật Lâm, nhưng lại vẫn âm thầm chú ý hắn. Cũng không phải là yêu thích gì, mà là đề phòng. Khi trông thấy đạo hoàng tiến tới hắn thì nàng đỗng giật mình, âm thầm cảnh giác. Kẻ này là đối thủ của các nàng tại Tây Châu. Tuy là không có uy hiếp quá lớn, nhưng mang cái danh cạnh tranh thị phần không phân thắng bại với đại tập đoàn ở cùng một châu, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. Thấy hắn đi tới chỗ Nhật Lâm và Thùy Linh, Thanh Vân có chút lo lắng. Nếu họ hợp tác, hoặc đã âm thầm hợp tác, chuyện kia e rằng thật là một âm mưu. "A, chào anh. Xin hỏi có chuyện gì không?" Thùy Linh lịch sự chào lại nhưng không bắt tay, trong lòng nàng lại có chút hưng phấn. "Hì hì, Nhật Lâm đang nhìn tên này, ai ngờ hắn lại đưa đầu tới, xui thật nha." Thùy Linh ẩn ẩn cũng đoán được tên này là tới làm gì. Danh tiếng của hắn, ba nàng đã điều tra rành rọt. Nhưng nàng chả quan tâm, xem chuyện vui là được. Nhật Lâm nghe tên này giới thiệu, cũng biết là chuyện gì. Chỉ chào hỏi Thùy Linh mà không nhắc tới hắn, quá rõ ràng nha. Đọc chuyện bao năm, không ngờ loại khiêu khích này hôm nay mình cũng gặp. Một số người trong sảnh nãy giờ chú ý bên này, thấy tình huống như vậy mắt cũng sáng lên. Có chuyện vui. Chương 53, đổi thổi gió chương 53, đổi thổi gió đạo hoàng đương nhiên tới là muốn phá đám. Khi nãy trông thấy Thùy Linh, ánh mắt hắn bỗng trở nên điên cuồng dục vọng chiếm hữu thiêu đốt mãnh liệt. Nhưng lúc này, tán tỉnh chỉ là phụ, phá đám mới là mục đích chính. Đạp Nhật Lâm xuống, sau đó là đoạt lấy nàng. Hắn cũng chưa từng che giấu danh tiếng của mình. Hắn không sợ. Hiện tại các đại tập đoàn như ngồi trên chảo lửa, Liên Minh 24 đem ánh mắt chăm chú nhìn họ, ai dám quan tâm đến hắn. Chỉ cần dốc sức trong chân thực ma huyễn, lấy được các công pháp kia và tu luyện thành công, sau đó đăng đỉnh, thế giới này sẽ là của hắn. Đến lúc đó danh tiếng còn quan trọng không? Ai dám ý kiến? Đúng vậy, đạo hoàng hay các tập đoàn khác ngoài năm đại tập đoàn đều không biết sự thật. Cách cục thế giới này về mặt nào đó có chút khác so với thế giới kiếp trước của Nhật Lâm. Ở nơi đây trước đây, các đại tập đoàn mới là kẻ thống trị. Các nguyên thủ quốc gia thật ra cũng chỉ là người của họ đưa lên để quản lý. Cho nên đạo hoàng bọn họ chỉ cho rằng năm đại tập đoàn này đã hợp sức lật đổ những đại trước đó, sau đó thành lập liên minh để khống chế thế giới như những kẻ kia từng làm, bình mới rượu cũ mà thôi. Chẳng qua là sau đó, liên minh thoát khỏi khống chế, chơi ngược lại mà thôi. Thế nên bọn người đạo hoàng mới có gan như vậy, không hề kiêng dè sử dụng hắc ám miễn đừng bị liên minh bắt thóp là được. Danh tiếng thì quan trọng gì, chỉ mấy người cao tầng như bọn họ mới biết mà thôi. "Chào anh, hình như anh quên tôi." Nhật Lâm mỉm cười nắm tay Thùy Linh, mắt nhìn thẳng vào đạo hoàng lên tiếng. Nói chuyện đưa đẩy, khéo léo cái gì hắn không rảnh. Huống chi đã có thực lực, sao phải giả vờ làm cứu non? Trực tiếp cho ngươi biết cái gì là cứng rắn mới là chân lý. Đạo hoàng nghe Nhật Lâm nói xong liền sững người. Hắn chuẩn bị rất nhiều tình huống, Nhật Lâm bối rối, cảm thấy bị khinh thường, phẫn nộ, tỏ ra xem thường hắn hay giả vờ cao nhân phong phạm về hắn đều tính hết. Nhưng con bà nó ai cho hắn nói như thế? Có ai lại nói tiểu đó bao giờ, quá bất lịch sự. Thùy Linh nghe Nhật Lâm nói, cố ngăn không cho mình cười thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh, đạo hoàng lấy lại bình tĩnh, "À xin lỗi, vừa rồi tôi cứ tưởng anh là người lạ hay là bảo vệ của Thùy Linh. Tôi là bạn trai cô ấy. Chúng tôi đang có chuyện muốn bàn bạc, nếu anh không phiền xin để lúc khác nói chuyện." "Được, vậy lúc khác nói chuyện nhé." Đạo hoàng cố gắng ngăn cơn lửa giận sắp bùng lên, gượng cười chào tạm biệt. "Trần Trùi, đây là Trần Trùi đổi thẳng cổ. Trước mặt nhiều người, chưa từng có ai dám làm thế với hắn bao giờ. Dù là chủ tịch các đại tập đoàn, vì bản thân tu dưỡng cũng không thể làm vậy. Nhưng người ta đã tuyên bố là bạn trai, lại có việc cần nói chuyện riêng. Danh thì chính, nuôi cũng thuận, ngươi tính đỡ thế nào?" "Mẹ nó, các ngươi chờ đó." Âm thanh trong sảnh lặng lẽ vang lên. "Ha ha, tên kia cũng có ngày hôm nay. Người này thật không tầm thường. Tiểu nói chuyện đó ở đây chưa từng xuất hiện bao giờ. Thú vị thật. Thử, tu dưỡng thiếu chứ có gì hay. Bớt ganh ghét đi, tên đạo hoàng xứng đáng bị như vậy." Thùy Linh nhìn theo đạo hoàng hầm hầm bỏ đi, có chút chưa tận hứng, anh có quá ác không? Người ta chưa nói được câu gì. Ở đây không có người quen, đưa đẩy chút giết thời gian nha. Nhật Lâm nhìn nàng bất đắc dĩ. Tính cách thật của Thùy Linh chính là như vậy, tinh linh nha. Anh mà biết nói chuyện khéo léo thì cũng đã không khiến cho chị em. Nhắc tới vấn đề này, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về một hướng. "Thử." Thanh Vân thấy hắn phát hiện mình nhìn thì có chút lúng túng, thử lạnh một tiếng quay đầu đi. Thanh Hà một bên nãy giờ chỉ cúi đầu, thần chí không có ở đây. "Ở đây chán rồi, mình ra ngoài đi dạo chút đi." Thùy Linh nhìn các nàng một chút, sau đó kéo Nhật Lâm đi ra. "Cũng được, dạng không khí này quả thật có chút không quen." Ngoài vườn, nơi đây một mảnh trắng xóa, tuyết động trên mặt đất và trên những tán cây rừng xung quanh. Nhật Lâm và Thùy Linh nắm tay nhau đi dạo. Đi được một chút, Thùy Linh lại phát hiện cảm xúc chập trùng của Nhật Lâm. Nàng lo lắng nói, "Hay là chúng ta về đi? Dù sao không có ai quen, ở đây cũng không có gì vui." Nhật Lâm nắm chặt lấy bàn tay Thùy Linh, mỉm cười nói, "Chỉ là một ít chuyện quá khứ kéo về thôi. Anh không sao đâu." Thùy Linh có chút không tin, nhưng cũng không quên nữa. Người khác không biết, nhưng nàng biết tâm cảnh của Nhật Lâm hiện nay đã rất cao. Thứ có thể khiến anh ấy như vậy, chỉ sợ không đơn giản. Nhưng nàng cũng không chủ động đi hỏi. Nhật Lâm nếu muốn nói, anh ấy sẽ nói. Nếu không, nàng sẽ vẫn như thế này, yên lặng bên anh là đủ. Ồ, đằng kia có cây đàn piano kìa. Ánh mắt Thùy Linh nhìn ra phía trước, liền phát hiện có một cây đàn piano đang dựng trước sân. Nhật Lâm cũng nhìn theo. Đột nhiên, hắn đi nhanh tới. Sau khi ngắm một lát, hắn định đưa tay ra kiểm tra thử nhưng lại chần chờ. Một vị nhân viên bảo vệ thấy được, mỉm cười bước tới nói, nếu anh muốn đàn thì cứ việc tự nhiên, nó để ở đây mục đích cũng là như vậy. Cậu Diệp Nhân thỉnh thoảng cũng hay ra đây ngồi đàn lắm. Vậy được, cảm ơn anh. Nhật Lâm cũng không khách sáo, đưa tay lật màn bọc cây đàn ra. Sau đó hắn ngồi lên ghế thử thử vài phím, tìm lại cảm giác. Kiếp trước hắn có học đàn, trình độ cũng gần đạt tới chuyên nghiệp. Đây là cách hắn ứng phó với cơn đau và sự trầm cảm mà căn bệnh ung thư mang lại. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của ngộ tính, Nhật Lâm đã tìm lại được cảm giác khi xưa. Ngồi thẳng người, tay hắn bắt đầu buông xuống những phím đầu tiên. Thùy Linh nhẹ nhàng đứng cạnh hắn, yên lặng chờ đợi. Kỳ thật nàng cũng rất bất ngờ. Nhật Lâm chưa từng thể hiện kỹ năng đánh đàn của hắn cho nàng nghe. Nhưng cũng chỉ là bất ngờ thế thôi, nàng không suy nghĩ nhiều. Đâu phải ai biết cái gì cũng phải phô bày ra hết đâu, Nhật Lâm có thứ nàng chưa biết cũng bình thường. Lúc này, một chiếc xe chạy vào. Nếu Nhật Lâm nhìn thấy người bước xuống xe, chắc chắn sẽ nhận ra đây là người quen, bà chị em Bích Ngọc. Đồng thời ngay lúc này, một vài khách mời cũng từ trong nhà bước ra hóng gió, trong đó có cả chị em Thanh Vân Thanh Hà. Tiếng đàn vang lên. Đây là bản nhạc Nhật Lâm rất thích đàn ở kiếp trước, nhất là tại nơi kia. Mặc dù ý cảnh gốc không hoàn toàn trùng khớp, nhưng mỗi người cảm nhận khác nhau, hắn thấy phù hợp là được. Đây là bài mới. Ồ, thật êm hay. Tôi cũng là người thích nghe Dương Cầm, nhưng chưa bao giờ nghe được bài này. Đây là ai sáng tác? Xuyệt. Giai điệu của bài nhạc vang lên. Âm thanh du dương, reo rắt. Nó gợi lên hình ảnh một ngọn đồi lộng gió, nơi không gian rộng lớn và thoáng đãng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Tiếng gió thổi qua đồi gợi nhớ đến thời gian trôi qua, cùng với những ký ức từ xa xưa hiện về. Nếu là trước đây, trình độ của Nhật Lâm chỉ tiếp cận chuyên nghiệp. Đàn hiểu hắn, nhưng hắn không hiểu đàn. Hắn đàn chỉ có hắn mới có thể hiểu mình muốn nói điều gì. Nhưng bây giờ thì khác. Tiếng đàn lúc này kết hợp với tâm cảnh của Nhật Lâm, đã đem giai điệu của bài nhạc nâng lên tầm cao mới, đem ý cảnh mà hắn muốn truyền tải đưa thẳng đến trong tâm của mọi người. Mặc dù không phải ai cũng có thể đồng cảm hết, vì còn phụ thuộc vào từng trình độ, nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được thứ mà Nhật Lâm từng cảm thấy khi xưa. Còn đối với một vài người đặc biệt, đây chính là trực chiếu tâm linh. Không biết từ lúc nào, gương mặt của Thùy Linh đã chứa đầy những giọt nước mắt. Nàng hiện tại đã có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khi xưa của Nhật Lâm, đã không cần hắn nói. Đó là sự thống khổ và đau đớn tột cùng. Sau đó, là tuyệt vọng. Cuối cùng, là giải thoát trong cô độc và tĩnh lặng, chỉ có tuyết làm bạn. Nước mắt Thanh Hà cũng đã rơi từ bao giờ. Nàng ôm lấy ngực, cảm thấy con tim mình như đang từng bước đưa ra. Nàng hiện tại chỉ muốn chạy lại ôm lấy người kia, xoa dịu sự thống khổ của hắn. Anh ấy rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì? Thanh Vân tinh thần chấn động, ngẩn người nhìn người con trai nàng căm ghét kia, trong lòng có chút khó tin. Người như hắn sao có thể đàn ra được ý cảnh này? Hiển nhiên Thanh Vân Thanh Hà cũng là người chơi đàn và hiểu đàn. Bởi vì mẹ các nàng chính là đại sư cấp Dương Cầm, đích thân chỉ dạy. Bích Ngọc và chị em Tưởng Vi kinh ngạc nhìn Nhật Lâm, trong lòng có một cỗ nói không nên lời xúc động. Là anh ta. Bích Ngọc thì thầm, nhìn hắn mới khoảng 22 mà thôi, không ngờ nhân sinh lại có thể khúc chết như vậy. Những người khác đa phần cũng có cảm nhận như vậy. Một lát sau, Nhật Lâm dừng tay. Nhạc đã xong. Lúc này, ngay khi mọi người còn đang chìm đắm trong giai điệu khi nãy thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết bài này tên gì không? Nhật Lâm quay đầu, nhận ra là một thanh niên chạc cỡ tuổi mình liền mỉm cười đáp, đồi thổi gió. Chương 54, 99 và 100 chương 54, 99 và 100 Diệp Nhân. Tiếng Thùy Linh vang lên. Nàng đã nhận ra người trước mắt. Nhật Lâm giật mình, thì ra đây chính là chủ nhà. Diệp Nhân, 23 tuổi, quyền chủ tịch tập đoàn Diệp Liên Châu. Mặc dù chỉ hơn hắn một tuổi nhưng nghe nói đã tham gia vào hoạt động của tập đoàn hơn 8 năm rồi. Đây là người thừa kế chính thức, không phải vì bị quét hắc ám mà tạm đưa ra. Diệp Nhân lúc này cũng mỉm cười chào Thùy Linh, chào Thùy Linh, lâu rồi mới gặp lại. Chị hai lâu lâu cũng nhắc tới cô. Ba người xã giao một chút. Qua một lát, Diệp Nhân quay người lại hô lên, hiện đã tới giờ, xin mời mọi người quay lại sảnh để thưởng thức bữa tiệc tối nay. Sảnh dạ tiệc. Sau khi Diệp Nhân lên đài nói vài lời, hắn liền tuyên bố bắt đầu buổi tiệc. Sảnh dạ tiệc được thiết kế nữa vệ nữa phục vụ. Phía trước là sân khấu cho các ban nhạc nổi tiếng được thuê tới và mọi người ai có hứng thú lên biểu diễn. Còn phía dưới là các bàn tiệc hình tròn để sẵn, mọi người thích ngồi thì ngồi, thích đứng thì đứng. Muốn tự phục vụ hay kêu người phục vụ đều được. Tại một khu vực khác trong tư dinh, chậm rãi hớp một ly rượu trái cây, Nhật Lâm trong lòng cười khổ chịu đựng các ánh mắt thi thoảng liếc qua của hai cô gái, không, là ba, thêm một cái ánh mắt hí hửng chờ xem kịch kế bên nữa. Nơi đây là một gian phòng riêng tư, tụ hội của ngũ đại gia tộc, đương nhiên là thật tụ hội, không phải chỉ nói cho có. Trên bàn Nhật Lâm ngồi hiện tại có 9 người. Ngoài hắn, Thùy Linh, Diệp Nhân, hai chị em Thanh Hà, ba chị em Bích Ngọc, còn có thêm một người, Lý Quốc Nguyên, 30 tuổi, người thừa kế chính thức của tập đoàn Gia Hữu Phát, Đông Châu. Theo Thùy Linh kể lại, người này cũng thật khá đặc biệt. Tham gia hoạt động của tập đoàn từ lúc trước khi xảy ra chuyện, thế mà không hề bị gì. Đây không phải liên minh bỏ sót, mà hắn thật sự là chưa từng phạm pháp. Làm việc nhanh nhạy, trực giác sắc bén. Đối với những vị nắm quyền chủ tịch tạm thời như Thanh Vân hay Bích Ngọc, thật ra họ vẫn được các trưởng bối hỗ trợ chỉ bảo. Nhưng vị quốc nguyên này là chân chính một tay chống cả bầu trời. Lúc này, Diệp Nhân nói tiếp câu chuyện nãy giờ, chúng ta cũng không lòng vòng. Hẳn trước khi tới đây, mọi người cũng đã bàn bạc kỹ càng rồi. Hiện tại ai có ý kiến hay điều kiện gì thì cứ nói thẳng. Thứ Diệp Nhân đang nói tới là hợp tác tiến công chân thực ma huyễn. Theo ý hắn, nếu có thể hợp tác, tin tưởng chân thực ma huyễn chi đỉnh hầu như chắc chắn rơi vào tay một trong năm tập đoàn của bọn họ. Lúc đó chỉ cần theo hiệp nghị định sẵn, buông tha cho một phần hay tất cả mọi người là được. Đương nhiên nội dung cụ thể cần tiến hành tầng sâu giao tiếp, nhưng đại ý đơn giản là vậy. Thúy Linh và Nhật Lâm cũng đã biết chuyện này, trước khi đi ba mẹ nàng cũng đã bàn giao kỹ càng nên đồng ý cái gì, nên phản đối cái gì. Không cần tranh cãi, mọi chuyện tiếp theo sẽ có người lo. Lúc này, Quốc Đông, người lớn tuổi nhất trong đám mở miệng, hợp tác đương nhiên là tốt nhất. Nội dung cụ thể cũng không cần bàn tới ở đây. Nhưng có một vấn đề là thật cần phải bàn, độ tin cậy. Nghe tới ba từ này, không khí trong phòng đống nhiên trở nên ngột ngạt. Đúng vậy, độ tin cậy của hiệp nghị, ai dám bảo đảm? Cần phải biết rằng, một khi có kẻ đăng đỉnh, hắn hầu như là có thể toàn quyền sinh sát, liên minh cũng sẽ không can thiệp. Đây là chính vị nghị viên kia, người đứng đầu liên minh và cũng là cầu nối với thế lực thần bí tuyên bố. Cũng tức là, dù khi đó hắn sẽ bỏ hiệp nghị, sẽ không ai cản được, cũng không ai trừng phạt được. Thùy Linh nghe vậy cũng trầm mặc. Trước khi đi, ba mẹ cũng chỉ dặn một câu, đồng ý hợp tác, nhưng phải có độ tin cậy, không phải tuyệt đối cũng phải là 99 thì mới bàn tiếp. Tại sao lại có 99? Vì thật sự làm gì có 100? Đứng trước cám dỗ quyền lực tuyệt đỉnh, có mấy ai giữ được bản tâm? Thật ra Thùy Linh là có thể nói cho mọi người có kẻ làm được, người yêu nàng chứ ai? Không phải nói Nhật Lâm không có lòng tham hay gì, nhưng người khác không biết, còn nàng thì biết rõ thực lực của hắn. Trừ khi thế lực thần bí kia ngăn cản, bằng không nếu hắn muốn, lúc nào cũng có thể trở thành Hồng Nhật Tinh chi chủ, quyền lực gì mà chẳng có. Nghĩ tới đây, Thùy Linh cảm thấy thật ra tụ hội này đã không cần thiết. Nhật Lâm đang đỉnh chân thực ma huyễn hầu như là chắc chắn, lúc đó anh ấy sẽ làm thứ ảnh muốn, hiệp nghị có cũng như không. Nhưng nàng không nói ra được, cũng không muốn Nhật Lâm phải đi gánh loại trách nhiệm này. Ngay lúc này, Diệp Nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói, tin tưởng nếu chọn ai trong các tập đoàn của chúng ta đều không thể khiến mọi người có được 100 độ tin cậy. Nên chị tôi đề cử một người, có lẽ có thể khiến các vị có được 99. Chị anh. Thư Tuyết. Bích Ngọc kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy. Người đó là ai? Nghe nói là Diệp Thư Tuyết đề cử, mọi người bỗng chốc lên tinh thần, tựa như thấy chút hy vọng. Nhật Lâm đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Thùy Linh. Hắn không hiểu người này là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cho mọi người ở đây, những kẻ thừa kế của các đại tập đoàn lại dấy lên niềm tin như vậy. Thùy Linh mỉm cười nhìn hắn, ý bảo lát nữa em sẽ nói. Tiếng nói của Diệp Nhân vang lên, nói miệng không chứng cứ, tôi đã mời cô ta đến. Xin hãy vào đây. Vừa dứt lời, một cánh cửa bí mật trong căn phòng mở ra. Người xuất hiện. Là cô ta. Thanh Vân bật thốt lên. Đúng vậy, Trương Tử Băng, con gái của vị kia. Diệp Nhân xác nhận. Người đến là một cô gái tuổi chừng 25, dáng người thanh mảnh nhưng bên trong da thịt thì như có một cỗ khí lực tiềm ẩn, nhưng thứ khiến Nhật Lâm chú ý là khí chất của cô ta, cực kỳ băng lãnh. Tử Băng. Đặt tên chết người a. Hắn cũng bội phục cách đặt tên của vị kia. Ngay lúc mọi người còn đang cảm thấy bất ngờ, thì đột nhiên, tôi không chấp nhận. Một tiếng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên. Mọi người nhìn sang người vừa phát ra âm thanh, chính là người Nhật Lâm vừa cứu chiều nay, Thái Quân. Thử Băng quay qua nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ xem thường. Bích Ngọc cao mày, nói, em bình tĩnh đi. Công tư không phân biệt được sao? Em tóm lại là em không đồng ý. Thái Quân cắn chặt răng, quật cường nói. Nhật Lâm lại nhìn Thùy Linh. Thùy Linh núi bay, tỏ rõ không biết. Tường Vi lúc này cũng run rẩy, cả người gần như sụp đổ, nhưng nàng cố gắng nắm lấy tay Thái Quân, đừng, Quân, đừng. Thái Quân nhìn thấy tình trạng của chị mình, tức thì như quả bóng xì hơi thả người xuống. Sau đó hắn lại lập tức đứng lên, đi thẳng ra cửa, các người muốn làm gì thì làm. Tường Vi cũng xin lỗi một tiếng, chạy theo. Hiện trường có vẻ lúng túng. Nhật Lâm cảm thấy mình ở đây cũng không ổn, kiếm cớ xin lỗi một tiếng rồi trốn đi. Hiện giờ còn lại đều là những người dòng chính hoặc thừa kế của các gia tộc và liên minh, hắn dù mang danh cháu rể của tập đoàn Nguyên Quang, cũng không đủ máu mặt ai, nhất là khi Tường Vi và Thái Quân bỏ đi, hội nghị đã đến giây phút quan trọng. Phụ, chỉ là người thừa kế tạm thời, toàn thanh niên không mà đã căng thẳng thế này. Không biết các bô lão kia khi họp hành thì sẽ thế nào, không phục liền rút đao. Chuồn ra khỏi cửa, Nhật Lâm cũng không quan tâm đến dạ tiệc đang diễn ra, hắn cất chân bước thẳng ra sau đồi đi dạo. Đi được khoảng chục phút, hắn thấy được hai chị em Tưởng Vi và Thái Quân. Hai cô cậu này hiện tại đang ngồi sụp xuống, người em trên tay có chút dấm máu, còn cô chị thì ôm lấy hắn khóc. Nhật Lâm vừa định né đi thì đúng lúc bị Tưởng Vi ngẩng đầu lên phát hiện. Chương 55, tâm cảnh huyền bí và sức hút của tài nữ. Chương 55, tâm cảnh huyền bí và sức hút của tài nữ. Cô ta bắt mẹ em. Thái Quân gần giọng, nắm tay siết chặt. Gương mặt hắn lúc này vừa mang vẻ thù hằn, lại vừa có vẻ thống khổ và bất lực. Nhật Lâm nghe được lời này cũng đại khái đoán được nguyên nhân hậu quả. Mẹ hai người này đúng chạm, vị Tử Băng kia dẫn người tới bắt, nên hắn căm thù cô ta. Đơn giản là vậy. Bây giờ kẻ thù lại có khả năng biến thành vị cứu tinh, đả kích này quả thật khó chịu nổi. Nhật Lâm yên lặng nhìn hai người. Hắn cũng không giỏi ăn nói, chẳng biết khuyên cái gì. Lúc này Tường Vi cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, em biết là do mẹ em làm sai. Nhưng bà ấy cũng đã chịu quá nhiều đau khổ nên mới dẫn tới như thế. Bà rất thương tụi em, thế mà. Nhật quay sang nhìn cô gái đang khóc thút thít trước mặt, thở dài. Thương thì thế nào chứ? Làm sai, thì phải trả giá. Cần gì lắm lý do? Thế giới này, ai mà chẳng có lý do cho việc làm của mình. Hắn nói, cứu bà ấy hay trả thù, tụi em chọn cái nào? Hai chị em nghe xong lời ấy, thân thể lập tức run lên, nhưng cũng không cách nào mở miệng trả lời. Nhật Lâm lắc đầu, quay người bước đi, hai đứa ngốc, vốn cũng không phải là thù. Trả cái gì mà trả? Hắn đi, nhưng để lại nơi đây hai kẻ với ánh mắt mở mịt dõi theo, không đã từ từ có chút ánh sáng. Tâm cảnh, không phải chỉ là cái tên để trưng bày. Dù chỉ là lời nói đơn giản, ai cũng có thể nói. Nhưng tâm cảnh có thể trực chỉ nhân tâm, khiến người thấy rõ. Đây mới là sức mạnh chân chính của nó. 30 phút sau, sảnh dạ tiệc. Thùy Linh ôm lấy cánh tay Nhật Lâm, tò mò hỏi, thay đổi của hai chị em kia, là do anh nói gì hả? Lúc này đặt thành hiệp nghị xong, mọi người bước ra liền thấy Tưởng Vi và Thái Quân đứng chờ ở đó, bên cạnh là Nhật Lâm. Hai cô cậu này sau khi bình tĩnh liền quay trở lại sảnh, cũng chạy tới bên cạnh Nhật Lâm. Bọn họ tuy không nói gì, nhưng nét thù hằn tiêu giảm trên mặt Thái Quân và vẻ thanh thản của Tưởng Vi lại khiến mọi người giật mình. Ngay cả người lạnh lùng như Tử Băng cũng không ngoại lệ. Hai người này đã trải qua cái gì mà biến đổi lớn như vậy? Nhật Lâm cầm lấy một quả nho bỏ vào miệng, cười đáp, nói thẳng mà thôi. Có vẻ hiệu quả cũng không tệ. Cha cha, hôm nay mới phát hiện người yêu của em thật không tầm thường à nha. Biết chơi đàn, lại biết thuyết phục người khác. Nói đi, anh còn biết thứ gì nữa, đá banh, ca hát, múa lửa. Khắc khắc bất giỡn đi, đâu ra mà làm thế. Có nhiều xài hết rồi. Thì, lúc này, Bích Ngọc đống nhiên đi tới nói, hai đứa nó tuy không nói gì nhưng nhìn ánh mắt thì tôi đoán hẳn là nhờ có anh thuyết phục. Tôi xin đại diện hai đứa cảm ơn anh rất nhiều. Nhật Lâm cảm thấy bất ngờ, nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tôi chỉ nói vài câu. Hai đứa nó vốn là hiểu rõ điều này, nếu không lúc nay đã không chỉ đơn giản là bỏ đi rồi. Quả thật theo lẽ thường chỉ là chuyện nhỏ. Đạo lý này ai chả biết, không lẽ thật chọn trả cái mối thủ vô lý kia. Nhưng Nhật Lâm lại không biết, hai chị em Tưởng Vi cũng không phải là loại dễ nghe người khác nói. Nếu không cũng đã không bỏ trốn ra ngoài hồ chơi rồi. Nguyên nhân là vì chuyện của mẹ chúng. Mẹ bị bắt, nhưng không ai dám bên vực, cũng không ai đi cứu giúp mẹ, nên lâu dần mới hình thành tính cách này. Lớn lên thì có hiểu chuyện một chút, nhưng tính tình đã cố hóa, rất khó sửa đổi. Nếu không phải Nhật Lâm từng cứu hai chị em họ, e rằng tiếp cận cũng đã không dễ, huống chi là nói chuyện với nhũ. Bích Ngọc mỉm cười, nói thêm một câu rồi đi, dù thế nào cũng rất cảm ơn anh. Sau này nếu có dịp, mời anh đến Trung Châu chơi. Dạ tiệc tiếp tục. Thùy Linh lúc này cũng kể cho Nhật Lâm nghe nội dung cuộc họp. Về cơ bản là bán hợp tác. Ngoài riêng phần mình tự phát triển, không thể công kích nhau, còn lại cùng hợp tác với Tử Băng. Chỉ Tử Băng mà thôi. Vì cô ta cũng không đại diện cho liên minh, cũng chưa từng dùng tài nguyên của liên minh. Nếu nàng vấn đỉnh, nàng sẽ dựa theo hiệp nghị đi thực hiện. Đương nhiên nàng không làm công công, nhưng đây là bí mật, ngay cả Thùy Linh cũng không biết cụ thể. Còn nếu người của một trong năm tập đoàn vấn đỉnh, hên xui vậy. Nhưng cho dù có tập đoàn Tâm Hoài Quỷ Thai, chỉ cần có một hai cái thành tâm hợp tác với Tử Băng, xác suất vấn đỉnh của nàng vẫn là cao nhất. Nên mọi người cũng xem như chấp nhận. Nghe xong, Nhật Lâm cao mày, nghi ngờ hỏi, hóa ra mọi người đồng ý hiệp nghị là do vị kia tham gia vào. Ngộ ta, đáng lý vị kia cho dù không cầm ghét lây bọn họ, chí công vô tư, nhưng cũng không đến mức phải giúp bọn họ chứ. Đã bắt trưởng bối, rồi lại giúp hậu bối. Em cũng không thật rõ ràng. Nhưng một số ít cao tầng của ngũ đại tập đoàn biết ông ta, cũng thật sự tin tưởng ông. Thùy Linh nói bay. Nàng dù sao cũng chưa từng tham gia vào hoạt động của tập đoàn, không biết các tầng sâu trong đó cũng bình thường. Vậy tại sao là con gái ông ấy mà không phải ông ấy? Thư Tuyết đích thực là muốn nhờ ông ấy rút. Nhưng ông ấy nói để Tử Băng làm. Cũng không cam đoan cái gì, tin không tin thì tùy. Nhật Lâm bó tay, vậy cũng được. Vậy cũng được. Lúc nãy mọi người đã gọi thẳng cho trưởng bối, và đạt được sự đồng thuận. Thùy Linh đối chuyện này cũng không quan tâm lắm, dù sao có Nhật Lâm ở đây rồi. Dạ tiệc tiếp tục. Lúc này đây đã đi đến hồi cuối. Một vài người cũng thi nhau lên sân khấu biểu diễn góp vui, ca hát, nhảy múa, thậm chí là làm thơ. Phải, làm thơ. Bắc Châu là cái nôi của nghệ thuật. Nếu không phải mới vừa qua đông, xuân chưa bắt đầu đến, nên đường phố hiện nay còn có chút cô tịch. Bằng không dáng đợi khoảng dăm năm 10 bữa nữa thì sẽ thấy một sự khác biệt đáng kể. Đầy đường xuân sắc nhộn nhịp, câu đối thi từ đua nhau bay lượn khắp các ngõ. Nhật Lâm vừa nhìn mọi người biểu diễn, vừa tiếp tục hỏi, nãy giờ cứ nhắc Thư Tuyết, sao không thấy cô ta xuất hiện? Đáng lẽ hội nghị quan trọng như thế, cô ta không thể nào vắng mặt được. Thùy Linh nghe vậy thì thần sắc đông trở nên có chút u buồn. Nàng vừa tình mở miệng trả lời thì đột nhiên một âm thanh tựa như ai oán vang lên trong sảnh. A, Thư Tuyết, sao cô lại khổ thế này? Hai người Nhật Lâm giật mình quay lại, nhìn vào nơi âm thanh này phát ra. Lúc này, âm nhạc trong sảnh đã ngừng lại, mọi người đều quay đầu nhìn kẻ vừa la lên khi nãy. Chỉ thấy ngay giữa sảnh lúc này xuất hiện một người thanh niên độ cỡ 28 tuổi. Mặc dù trang phục trên người khá trang trọng nhưng hiện tại đã trở nên xốc xếp. Gương mặt anh tuấn chứa đầy nước mắt, thể hiện một nỗi niềm ai oán đau khổ. Hắn ngồi đó, hai tay ôm lấy một bức tranh đã ướt nhẹp, vừa nhìn vừa giống. Đa số mọi người trong sảnh đều có vẻ nhận ra anh ta, vì trên mặt của họ đều không thể hiện sự kinh ngạc. Phản phất tựa như đây vốn là một phần của bữa tiệc. Một số trên vẻ mặt thể hiện sự xót xa, một số thì chẳng đáng, cũng có một số thì xem thường. Chuyện gì vậy? Nhật Lâm nghi hoặc. Em cũng không biết. Anh ta là ai vậy? Sao lại thốt lên như thế? Đột nhiên, một âm thanh sau lưng hai người vang lên, anh ta tên Thi Hạo, là người hâm mộ chị tôi. Một phát cuồng. Người trả lời chính là Diệp Nhân. Bên cạnh hắn lúc này cũng có những người của Ngũ gia tộc và Tử Băng khi nãy. Bọn họ nguyên bản tính đến đây tìm Thùy Linh và Nhật Lâm để tụ họp trò chuyện, mục đích là để gia tăng tình cảm các bên nhằm thuận lợi cho hợp tác. ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhật Lâm nghi hoặc, ở đây cũng có Phan Cuồng, mà sao lại? Hắn định hỏi sao lời nói nghe có vẻ không hay như vậy, tựa như chủ kẹo. Nhưng bỗng nhiên hiểu ra điều gì nên ngưng lại. Diệp Nhân tiếp lời, trong giọng nói cũng lộ ra sự bất đắc dĩ, sao lại nghe giống như chủ kẹo? Thật ra chị tôi hiện tại đã không còn ý thức, như người thực vật. Thi Hạo trước đây thầm mến chị đã lâu, từ khi nghe tin chị tôi bị liền cũng trở nên như vậy. Mỗi năm tụ hội đều đến đây làm như thế, cũng không thật sự quấy rối cái gì. Tôi cũng không thể. Nhật Lâm nghe thế, liền kinh dị nhìn người đang rên rỉ kia, nhìn anh ta cũng không phải kẻ mất trí. Thật có người có thể khiến cho người khác trở nên như vậy. Chị tôi có thể. Diệp Nhân tự hào nói. Thật. Có thể so với Thùy Linh nhà tôi. Anh. Thùy Linh đỏ mặt xấu hổ gắt. Nào có ai khen bạn gái mình kiểu đó à, mọi người kinh dị nhìn Nhật Lâm. Không hổ là kẻ có thể đuổi đi tên đạo hoàng. Chuyện khi nay đã có người báo cáo bọn hắn biết. Thanh Hà mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu và hủy khuất. Thanh Vân thì hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là tên miệng lưỡi dẻo quẹo. Ba chị em Bích Ngọc cùng với Diệp Nhân và Quốc Nguyên cũng bó tay. Còn Tử Băng thì vẫn là ánh mắt xem thường. Khục khục. Nhật Lâm cũng đổ mồ hôi. Do lúc nãy có người nói Thùy Linh không thua gì người kia, nên hắn cũng lấy làm tò mò, ghim câu đó nãy giờ. Phải biết, Thùy Linh bây giờ không chỉ đơn thuần là xinh đẹp mà thôi. Nói là thiên tiên thì có chút hơi quá, nhưng khí chất của nàng thông qua tu luyện địa kinh đã tăng lên rất nhiều, không phải mỹ nhân tầm thường có thể sánh bằng. Hắn là chỉ lỡ miệng thốt lên. Diệp Nhân nghe thấy hắn nói thế liền không phục. Hắn cảm thấy cần phải bảo vệ địa vị của chị mình, đương nhiên. Không những vậy, tài hoa của chị còn là bậc nhất, liên minh đệ nhất tài nữ, không có một trong. Vậy thì thật là thực chính danh quy. Nhật Lâm cười bổ cứu. Nhìn thái độ của Nhật Lâm, Diệp Nhân tức thì khó chịu. Hắn cắn răng lấy điện thoại ra, sau đó liền đem những hình ảnh và video xinh đẹp nhất của chị mình cho tên này mở rộng tầm mắt. Nhật Lâm thấy vậy cũng đành đưa mắt ra nhìn. Không phải nói, quả thật không hề thua kém Thủy Linh của hắn. Mẹ nó, kém chút lại hố. Nhật Lâm lại âm thầm đổ mồ hôi, xem chút hắn lại thốt ra suy nghĩ này. Mặc dù thông qua hình ảnh thì khó cảm nhận được khí chất của nàng, nhưng qua phong cách sơ bộ thì có thể thấy được, đây chính là thư hương khí chất. Người có loại khí chất này, không chỉ đơn giản là tài hoa xuất chúng mà thôi, chẳng những thế, mà còn phải đối với các loại nghệ thuật như cầm, kỳ, thi, hòa v.v. có sự yêu thích, tiếp xúc và lắng đọng thật lâu mới có thể hun đút ra loại khí chất này. Sự việc này tạm lắng, mọi người lại quay qua nhìn người thanh niên đang rên rỉ kia. Gương mặt hắn hốc hác, phảng phất như kẻ mất hồn. Diệp Nhân nói tiếp, Thi Hạo cũng là một tài tử có tiếng tăm rất lớn. Nhưng sau khi thua chị tôi tại vài trận chung kết, từ kiêu ngạo chuyển thành tâm phục, lại từ tâm phục chuyển thành si mê, sau đó là không thể dứt rời. Vì chị tôi, anh ta đã sáng tác không biết bao nhiêu bài thơ từ ca ngợi vẻ đẹp của chị ấy, một số cũng rất nổi tiếng. Tình trạng như vậy đã kéo dài mấy năm, ai nói cũng không nghe, kể cả chị tôi, sợ rằng. Diệp Nhân ngưng lại, nhưng ai cũng biết ý hắn muốn nói gì. Sống không còn lâu. Chương 56, không đổ thành diệt quốc có phải có chút phí. Chương 56, không đổ thành diệt quốc có phải có chút phí. Không gian nào có thể giúp chị anh thức tỉnh? Nhật Lâm hỏi. Sau khi tổng hợp lại các sự kiện, hắn hầu như đã đoán được tình huống hiện tại của cô gái này. Đúng vậy, là nó cho chị tôi cuộc sống thứ nhì. Thực ra mọi chuyện ở đây, chị tôi đều có thể biết, chịu khó liên tục đưa tin là được. Hóa ra là vậy. Danh vọng cấp D hiện vẫn chưa có quyền hạn gọi video hay giọng nói trong không gian nào, chỉ có thể nhắn tin. Mọi người ai cũng thở dài nhìn Thi Hạo, cũng không biết phải làm gì. Ngay cả chính chủ ra mặt cũng không thành, bọn họ càng không có cách. Nhật Lâm nhìn hắn, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên lấy điện thoại ra lên mạng tra xét. Thúy Linh và mọi người tò mò nhìn sang thì thấy Nhật Lâm là đang tìm kiếm những bài thơ mà Thi Hạo sáng tác cho Thư Tuyết, cũng phải hơn 50 bài. Thật si tình. Nhanh chóng đọc lướt qua tất cả, Nhật Lâm lại nhìn Thi Hạo do dự một chút, sau đó hắn quyết định đi tới. Hắn nói với Diệp Nhân một câu không đầu không đuôi, anh nhắn chị anh lát nữa phối hợp một chút nhé. Diệp Nhân và mọi người cảm thấy khó hiểu, Nhật Lâm tính làm gì a? Khuyên hắn. Đến chị tôi, người trong cuộc còn thất bại mà. Thúy Linh nhìn theo người yêu, ánh mắt nàng như phát sáng nói, cứ xem thử đi đã, biết đâu. Trong không gian nào, Thư Tuyết hiện đang ngồi trong một ngôi nhà khá cổ kính, xung quanh bày các loại giá sách và đồ dùng dành cho nghệ thuật. Đây chính là do nàng bỏ không biết bao nhiêu công sức để thiết kế. Nếu chỉ là như thế, cũng chỉ là tốn một số tiền khá lớn mà thôi. Nhưng đây là thuê dài hạn, số tiền hàng tháng phải trả đủ mua cả căn nhà của Nhật Lâm. Biến tử không thành có, chính là mắc như vậy. Nhưng nếu ngươi biết, cái này so với số tiền nàng kiếm được, đơn giản chính là mưa bụi. Tài hoa của nàng không phải chỉ dùng để trưng bày nghệ thuật mà thôi, thậm chí ngay cả vị thương nữ kia cũng phải thán phục. Chuyện đang xảy ra bên ngoài, hiện đã có người nói cho nàng biết. Thư Tuyết lúc này vừa bất đắc dĩ, vừa sầu lo, sao lại cứ phải như vậy? Biết trước là không có kết quả, vậy mà. Bên ngoài, lúc này Nhật Lâm đã đi tới bên cạnh Thi Hạo. Mọi người xung quanh tò mò không biết hắn định làm gì. Chào anh. Thi Hạo không phản ứng, chỉ ngồi đó rên rỉ. Nhật Lâm cũng không để ý, mỉm cười ngồi xuống, nói, trình độ tán gái của anh quá kém. Làm bao nhiêu bài thơ cũng không khiến Thư Tuyết đầu hoài tống bão. Tài tử nha, cũng chỉ như thế. Nhất ngôn kinh thiên. Ngay lúc mọi người suy đoán Nhật Lâm sẽ làm gì, khuyên bảo, nói lời này, hoặc thậm chí là túm cổ Thi Hạo lôi đi. Nhưng ai ngờ, hắn lại thốt ra một câu không thể tưởng tượng được như vậy. Mọi người khiếp sợ nhìn Nhật Lâm như nhìn tên điên, không là tên liều mạng. Thùy Linh một tay che mặt, một tay xoa lấy thái dương. Lớn lối như thế, không dễ thu chàng A Đạo Hoàng trong lòng cười lớn, ha ha ha, thằng ngu. Muốn chết cũng không như vậy chứ ta. Thanh Hà lo lắng nói, Nhật Lâm sao lại nói vậy, anh ta là có ý gì?
Ừ, em còn bên hắn, cho rằng hắn là người tốt nữa không?
Tán gái.
Đầu hai Tống Bảo.
Ngay cả lời tục tiểu như vậy cũng dám nói ra.
Thanh Vân hử lạnh nói.
Diệp Nhân cũng cảm thấy Nhật Lâm có chút quá mức. Mặc dù biết có lẽ hắn có ý gì đó, nhưng dùng những lời lẽ như vậy nói chị mình, thật có chút khinh bạc. Bích Ngọc và những người còn lại cau mày, không hiểu Nhật Lâm muốn làm gì. Nhưng diễn biến tiếp theo, hiển nhiên không phải Nhật Lâm sẽ làm gì, mà là chỉ thấy lúc này, thân hình Thi Hạo bắt đầu chuyển động. Hắn đứng dậy, mắt nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện, đưa tay túm lấy cổ áo kẻ đó và gầm lên, "Ngươi, ngươi dám nói như vậy với Thư Tuyết? Ta giết ngươi."
Rầm.
Người té đương nhiên là Thi Hạo. Nhật Lâm quật hắn xuống xong, sau đó đè lên trên người, mỉm cười nói, "Yếu như thế thì có làm được gì? Suốt ngày chỉ biết đem nàng so sánh như trăng như sao, Nhật Nguyệt tinh hà cấp tiểu thì có ích gì? Dù cho ngươi dùng cả đời, có làm cả trăm bài ngàn bài như thế thì cũng không thể đả động Thư Tuyết được." Thi Hạo bị Nhật Lâm đè sắp xuống, nhưng đầu vẫn cố ngẩng lên, mắt đỏ như máu thét, "Loại người như ngươi thì có thể biết cái gì là thi, làm sao có thể hiểu được vẻ đẹp của trăng, của sao? Cái đó thì tôi có lẽ không biết thật, nhưng tôi biết cái gì là mỹ nhân, càng biết nên dùng thứ gì để ca ngợi họ." "Ngươi nói nhảm. Vẻ đẹp của Thư Tuyết, sao có thể dùng thứ gì để nói? Nàng là thiên tiên, vẻ đẹp của nàng chỉ có thể đi hình dung, đi so sánh. Chỉ có Nhật Nguyệt tinh hà mới xứng với nàng." Thi Hạo điên cuồng la hét, cố gắng vùng dậy nhưng không được. Mọi người trầm mặc nhìn hắn. Tên này đã hết thuốc chữa. Nhật Lâm cũng không tranh cãi, lúc này đứng lên, so sánh.
Cũng có thể.
Nhưng có ích gì? Mỹ nhân, chỉ có thể so sánh, chỉ có thể ngắm nhìn thì khác gì bình hoa. Anh đây là xem thường các nàng, chứ không phải tôn vinh họ. Lại là nhất ngôn kinh thiên. Mọi người nghe câu này, cao mày suy nghĩ, cảm thấy Nhật Lâm nói có chút có lý. Đúng vậy a, nữ nhân đẹp như Nhật Nguyệt Tinh Hà thì đã làm sao, cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi. So sánh như vậy, không phải là xem thường các nàng sao?
Không đúng, không đi so sánh, vậy sao biết họ đẹp thế nào a? Thủy Linh dịu dàng nhìn Nhật Lâm.
Anh ấy là như vậy, xưa nay chưa bao giờ xem thường phụ nữ hay người khác. Thanh Hà ánh mắt tràn ngập lưu tình. Một người nếu là cặn bã, sẽ không thể ngộ ra được điều này. Đây là gián tiếp chứng minh a. Thanh Vân không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên kia. Ngay cả Bích Ngọc, Tường Vi và Tử Băng, lúc này nhìn Nhật Lâm cũng có chút đu hòa. Mặc dù biết lời nói này ít nhiều có thành phần chém gió trong đó, nhưng quả thật là vậy. Xưa nay thơ ca, nếu là tôn vinh nam nhân, đều có rất nhiều chủng loại để nói. Mạnh mẽ, tài hoa, tinh thần bất khuất, thậm chí miêu tả sắc đẹp cũng có không ít. Nhưng nếu là nữ nhân, thì chỉ có một thứ để tôn vinh, chính là sắc đẹp, ngoài ra không còn gì. Phản phất các nàng chỉ có mỗi sắc đẹp là đáng để nói mà thôi.
Không gian nào.
Thu Tuyết nghe thuật lại, người bất động thật lâu. Qua một lúc, nàng thở dài, mở miệng thì thào, để người khác không nhìn như nhìn bình hoa. Anh ta tính làm thế nào?
Thi Hạo lúc này cũng là người.
Sau một lát, hắn cắn răng nói, so sánh thì đã sao? Chúng ta yêu cái đẹp, đi so sánh cái đẹp như vậy thì có gì sai?
Đó cũng là tôn vinh các nàng.
Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nhật Lâm hiện tại cũng đã buông chân ra, hắn đã không hứng thú cái lý, tôi cũng không nói là không được.
Tôi chỉ nói anh không được.
Sau đó cũng không lại dây dưa, Nhật Lâm quay người cất bước đi thẳng lên sân khấu. Hắn lấy cọ đã đặt sẵn trên đó, mở ra một tờ giấy xuyến dùng để viết thư pháp, quét mực, chấp bút. Để ta xem vừa rồi lớn lối như thế, ngươi rốt cuộc có thể viết ra cái gì?
Thi Hạo nhìn Nhật Lâm, biết hắn định làm gì liền cười lạnh.
Hắn tính làm gì?
Điên.
Mọi người xung quanh bàn tán.
Ha ha ha, chờ lúc ngươi thất bại, ta xem ngươi làm sao thu tràng.
Gia tộc tên kia cũng không phải hạng thường.
Đạo Hoàng hưng phấn, mắt hắn lúc này đã trở nên đỏ ngầu.
Anh ta muốn làm thơ.
Tưởng Vi kinh ngạc hỏi.
Hẳn là vậy.
Tình huống này còn có can đảm làm thế, không chỉ có tự tin là được đâu.
Thật đáng chờ mong.
Quốc Nguyên mỉm cười trả lời.
Không quan tâm âm thanh xung quanh, Nhật Lâm lúc này cầm lấy cọ đưa qua đưa lại, hồi tưởng lại cảm giác khi xưa.
Thư pháp, kiếp trước và kiếp này hắn đều biết.
Kiếp trước là để thư giãn, xả xì chết giảm cơn đau.
Kiếp này là để cải thiện tình trạng do căn bệnh tiên tiên kia đem lại.
Nhưng từ khi hắn hết bệnh, cũng không còn dùng tới nữa.
Thùy Linh có chút lo lắng.
Chém gió lớn như vậy, viết không ra hay không đủ hành tráng é rằng lúc đó.
Thanh Hà và mọi người cũng hồi hộp chờ đợi.
Trong không gian nào, Thư Tuyết cũng có chút căng thẳng.
Để xảy ra chuyện này, em trai nàng phải gánh một phần trách nhiệm.
Nếu Nhật Lâm viết không tốt, chỉ sợ mang đến ảnh hưởng không nhỏ.
Thân phận của Nhật Lâm đã được ba mẹ Thùy Linh công nhận, đã không thể xem là người bình thường được rồi.
Lúc này, Nhật Lâm đã đặt bút viết.
Màn hình cũng không chỉnh chiếu vào trang giấy nên mọi người cũng không biết hắn viết cái gì.
Cho đến khi Nhật Lâm kết thúc, đặt bút trở lại.
Ngay khi mọi người định hô hào kêu thợ đem camera quét vào trang giấy để chiếu, âm thanh hắn lại vang lên, "Tuyệt thế mỹ nhân, so sánh các nàng như Nhật Nguyệt hay Tinh Hà gì đó thì cũng chẳng sao, nhưng vẻ đẹp đó chỉ để ngắm nhìn mà thôi.
Hồng Nhan Họa Thủy nha, không dùng nó đi đồ thành diện quốc có phải là có chút phí?
Đây mới là tôn vinh các nàng nha."
"Ngươi đang nói nhảm cái gì?"
Thi Hạo nghe Nhật Lâm nói xong tức thì phản bác,
nhưng lời chưa nói hết, hắn liền im bặt.
Vì lúc này, bài viết của Nhật Lâm đã được trình chiếu.
Giai nhân ca Bắc Phương hữu giai nhân tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc.
Linh Bất Chi, khuynh thành giữ khuynh quốc giai nhân nàn tái đắc.